Chương 55, đạo trưởng xin giúp đỡ, quốc chủ muốn gặp ngươi. Chương 55, đạo trưởng xin giúp đỡ, quốc chủ muốn gặp ngươi. Vừa rồi ở đây trong đất, như là thần tiên đấu pháp một dạng cường đại hai người, lại bị Võ Thân Vương một người dùng một chiêu trấn áp. Một chiêu này huyền ảo đến cực điểm, rõ ràng không có bao nhiêu uy lực, lại trực tiếp lại để cho hai người khí tức đại loạn, mất đi năng lực phản kháng. Quá khủng bố. Không hổ là Phật môn đấu pháp, đại thắng Phật môn Võ Thân Vương. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần từ đáy sông nô đầu ra, đều cực kỳ chật vật. Hai người lẫn nhau, vừa nhìn về phía Cơ Nguyên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ là biết Cơ Nguyên thực lực, nhất là Lý Diệu Chân, đối mặt Cơ Nguyên quả nhiên là sinh không tầm thường nửa điểm ý niệm phản kháng. Áo bào màu vàng cổ thi đã đủ kinh khủng, Cơ Nguyên lại đem áo bào màu vàng cổ thi đều miểu sát. Nghĩ muốn thu thập mình, thật sự cũng chỉ dùng giơ lên đưa tay khí lực. Thiên nhân chi tranh, như vậy chấm dứt. Liên Bổn Vương một chiêu đều tiếp không dưới, thiên nhân chi tranh bất quá tiểu nhi tranh đấu. Bổn Vương tuyên bố, người thắng là ta. Nếu như không phục, rút kiếm đến chiến chính là. Bên cạnh bờ, Hoài Khánh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Cơ Nguyên, ánh mắt phức tạp. Với tư cách thiên địa hội số 1, nàng kỳ thật cũng muốn tránh cho trận này số 4 cùng số 6 sinh tử quyết chiến. Có thể nàng không thể làm được, nhưng là Cơ Nguyên làm được. Trừ Thải Vi cũng không ăn hết, ngơ ngác nhìn Cơ Nguyên, có chút thất thần. Lệ Na thừa cơ ăn nhiều đặc biệt ăn, sau đó đắc ý nhìn xem Trừ Thải Vi. Trung Ly có chút không liệu mà ngồi, trong tay không có Cơ Nguyên góc áo, cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Khẩn trương nhìn xem bốn phía, rất có vài phần bất an. Kỳ thật tại tấn cấp tứ phẩm về sau, nàng đã nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn, đối với cái thế giới này không còn sợ hãi. Chẳng qua là đối với Cơ Nguyên nghỉ lại, đã thành thói quen. Hứa Linh Nguyệt càng là hoàn toàn thất thần, đầu chạy xe không. Tâm tư thiếu nữ ở đằng kia song ánh mắt ngưỡng mộ ở bên trong triển lộ không bỏ sót. Trốn ở trong đám người Kim Liên đạo trưởng, tại nhìn đến Cơ Nguyên ra tay can thiệp về sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Võ Thân Vương và thắng. Võ Thân Vương. Võ Thân Vương bị vũ. Hứa Thất An nổi lên cái đầu, chúng đã canh nhân cùng giang hồ nhân sĩ, nhao nhao phát ra trợ uy âm thanh ủng hộ. Ti Thiên Giám. Giám chính đứng ở bát quái đài, một đạo thanh khí thổi qua khuôn mặt của hắn, phủ động đến hắn màu trắng râu dài. Đem Tiên Phong đạo cốt bốn chữ hoàn toàn cụ tượng hóa. Tại hắn sau lưng, xuất hiện một đạo bạch tí liễu bóng lưng, đứng chắp tay. Biển đến cuối cùng trời làm mở, thuật sĩ tuyệt đỉnh ta là phong. Giám chính sớm đã thành thói quen chính hắn một đồ đệ, giờ phút này liền thở dài tâm tư cũng không có. Giám chính lão sư, Võ Thân Vương tên cậu tặc kia vậy mà chống nạng tìm ta hai vị sư muội. Làm sao có thể nhẫn chi? Ta đây phải đi đánh cho hắn một trận. Bạch tí liễu thuật sĩ trên môi mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng phản ứng lại càng thêm kịch liệt. Đáng giận a. Loại này đại tình cảnh, như vậy xoáy khí xuất hiện 897. Vì cái gì không phải ta? Giám chính quẹ miệng có quắc động. Người đánh không lại hắn. Hoàng cung, Linh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành từ bế quan bên trong thức tỉnh, nhìn về phía ngoài cửa. Khoe miệng khẽ nhếch. Trong ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế ngồi tại địa vị cao phía trên, lặng lặng nghe đại thái giám giảng thuật thiên nhân chi tranh. Nói đến Cơ Nguyên ra tay, một chiêu lực gáp hai người lúc, đại thái giám nhịn không được cảm khái, Ngũ hoàng tử điện hạ thật sự dũng mãnh phi thường, như thế phong thái, có thể coi đương đại thanh niên tài tuấn đệ nhất nhân. Đại thái giám sau khi nói xong lập tức đã hối hận, bởi vì hắn phát hiện Nguyên Cảnh Đế cũng không có làm ra đánh giá. Hán nội văn mù, đương nhiên, Vũ hoàng tử điện hạ đồng dạng là Dương đại phụng hoàng thất uy nghiêm, phô bày bệ hạ uy nghiêm. Nguyên Cảnh Đế mặt không biểu tình, ánh mắt thâm trầm. Đả canh nhân ảnh, hảo khí lâu. Nam Cung Tiến Nhu vì Ngụy Uyên rót một ly trà. Đồng thời vì Ngụy Uyên giảng thuật thiên nhân chi tranh chi tiết. Vừa rồi hắn cũng tại trận, có thể nếu là đổi lại là hắn, Nam Cung Tiến Nhu tự nhận không có một chiêu áp đảo hai người thực lực. Nghĩa phụ, tất cả mọi người là tứ phẩm, Võ Thân Vương y đến tột cùng là cái gì? Vì sao mạnh như vậy? Ngụy Uyên mở mắt. Tứ phẩm sao? Võ Thân Vương phủ Thiên nhân chi tranh sau khi chấm dứt, ngoại trừ còn chưa triển lộ thân phận số 1 Hoài Khánh, thiên địa hội những người còn lại đều về tới Võ Thân Vương phủ. Cơ Nguyên bên người liên tiếp Trung Ly cùng Trừ Thải Vi. Mặt khác Lệ Na, Hàng Viễn cùng Kim Liên đạo trưởng đều tại, đang tại uống trà nóng nghỉ ngơi. Không lâu, vừa rồi toàn thân chật vật ướt đẫm Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, từ riêng phần mình phòng trọ thu thập sau đi ra, cũng tiến vào phòng giữa. Kim Liên đạo trưởng nhìn thấy hai người, hoa dâm sắc tóc nâng lên. Thiên nhân chi tranh, như vậy rơi xuống. Dựa vào cái gì? Ta cùng với Sở Nguyên Trần còn chưa phân ra thắng bại. Lý Diệu Chân không phục. Tại Sở Nguyên Trần phía sau trường kiếm không ra vỏ điều kiện tiên quyết, trên thực tế nàng là hơi chiếm thượng phong. Vừa rồi trong lúc giao thủ, Sở Nguyên Trần là càng thêm chật vật một phương. Hú hồ, Lý Diệu Chân còn có cựu cung trận kỳ, bách quỷ trận chờ ẩn dấu thủ đoạn còn không có thi triển. Thiên Tông so với Nhân Tông am hiểu hơn nguyên thần phương diện công kích, chỉ cần cho nàng thời gian, cuối cùng thắng được nhất định là nàng. Nếu là Võ Thân Vương không can dự, ta đây một kiếm, ngươi khả năng gánh không được. Sở Nguyên Trần đem phía sau trường kiếm gỡ xuống, đặt ở trên đầu gối, chậm rãi nói ra. Ngữ khí cũng không kiêu ngạo kiêu căng, như tại trần thuật một sự thật. Ngươi. Lý Diệu Chân khí phóng hỏa. Cơ Nguyên lạnh nhạt, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không dưới, nói gì tranh thiên người. Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần nghe vậy, đều nói không ra nói đến. A Di Đà Phật, Võ Thân Vương điện hạ tu vi cao thâm, quả thật làm cho người xem thế là đủ rồi, chúng ta bội phục. Hiện nay, Võ Thân Vương điện hạ thực lực cường đại, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hoàn toàn lấn át tiên nhân hai tông thanh danh. Hai vị thí chủ mặc dù lại phân cao thấp, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Số 6 Hằng Viễn Hòa thượng đi ra, ý đồ hòa giải. Lý Diệu Chân còn là vẻ mặt bất mãn sau khi từ biệt đầu, ta đây cũng không phục. Võ Thân Vương đã là tam phẩm, hắn đây là lấy mạnh mẽ thắng được. Kim Liên lão đạo nhưng là cười lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải. Võ Thân Vương mặc dù là tam phẩm tu vi, có thể ngươi cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, hắn lúc ấy vận dụng lực lượng cũng chỉ có tứ phẩm. Lấy vẻn vẹn tứ phẩm lực lượng, tiến hành xảo diệu vận dụng, khiến cho uy lực tăng gấp đôi, cho nên năng lực gấp hai người các ngươi. Nói cách khác, mặc dù Võ Thân Vương giờ phút này còn là tứ phẩm, cũng có thể đánh bại dễ dàng các ngươi. Lý Diệu Chân nhớ lại thoáng một phát. Quả thật, lúc ấy Cơ Nguyên cũng không sử dụng ngang ngược lực lượng, cưỡng ép trấn áp hai người. Ngược lại là phất tay hình thành một cái vòng xoáy, lấy một chồng không thể tưởng tượng nổi phương thức, cưỡng ép khống chế cũng bắn ngược công kích của mình. Dẫn đến mình ở để thở lập tức lại cưỡng ép đề khí, khí tức đại loạn. Sau đó càng làm chính mình cuốn vào vòng xoáy, thừa dịp chính mình khí tức bất ổn, trực tiếp cuốn vào đáy sông. Toàn bộ hành trình đều không có sử dụng tam phẩm cấp độ lực lượng. Lý Diệu Chân tổng kết lại qua đi, thử nhẹ một tiếng, thử, không đáng. Sở Nguyên Trần cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Kim Liên đạo trưởng trên mặt lại lần nữa hiện ra hiền lành lại nụ cười hài lòng. Nếu như thế, bần đạo lần này tới kinh thành nhiệm vụ liền hoàn thành. Bần đạo trước hết cáo tử, ngày sau còn có gặp nhau thời điểm. Kim Liên đạo trưởng đứng dậy, cùng mọi người từng cái hành lễ nói khác. Đến Cơ Nguyên lúc, Kim Liên đạo trưởng giống như là vừa nghĩ đến cái gì, bổ sung nói ra, về sau có chuyện, còn cần Võ Thân Vương hỗ trợ, việc quan hệ hạt sen. Tốt. Cơ Nguyên gật đầu, đáp ứng. Cùng Cơ Nguyên đi thêm thi lễ, Kim Liên đạo trưởng nuốt ve chính mình tiên khí bồng bềnh dâu dài, hướng về ngoài cửa đi đến. Không đợi Kim Liên đạo trưởng rời phòng, Lệ Na bụng lôi thời kêu lên, đói bụng, ta muốn ăn nồi lẩu. Lý Diệu Chân nghi hoặc, nồi lẩu là cái gì? Lệ Na nghĩ muốn giải thích, lại một lần tự hình dung không được. Trừ Thải Vi từ trên ghế nhảy xuống, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý, đây là kinh thành đương thời lưu hành nhất phương pháp ăn, là ta cùng Võ Thân Vương cùng một chỗ phát minh. Cái gì? Nồi lẩu dĩ nhiên là Trừ Thải Vi cùng Võ Thân Vương hai người phát minh. Lệ Na cũng là vừa biết chuyện này, lập tức vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trừ Thải Vi. Hoa, không nghĩ tới nồi lẩu là các ngươi phát minh. Mọi người tại đây đều tại kinh thành sinh hoạt qua, cho dù là mới tới kinh thành Lệ Na, cũng hưởng qua một lần nồi lẩu. Vừa nghĩ tới nồi lẩu, đều đói bụng đứng lên. Nồi lẩu rất nhanh liền chi lăng đứng lên, mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà hàng, khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tăng ma bên dưới đồ ăn. Cái thế giới này dê bò thịt cùng với các loại xứng đồ ăn, bởi vì không có các loại khoa học kỹ thuật bảo tồn pháp, vốn là chủ đánh một cái chủng loại ít, nhưng đặc biệt mới lạ. Hơn nữa Cơ Nguyên có tiền, sai người mua sắm đều là cung đình đặc cung tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn, kia phẩm chất so với kinh thành tốt nhất quán rượu, còn muốn càng có ưu thế hơn mấy phân. Bởi vậy mọi người đang ngồi người, không có người nào có thể chạy ra Võ Thân Vương phủ nổi lẩu hấp dẫn. Mỗi một miệng tươi mới cừu non thịt, tươi sống thịt bò, một ngụm xuống dưới đều tươi mới vô cùng. Chẳng những có mới lạ dê bò thịt chỉ có co giãn, còn không lộ ra giả cương. Một ngụm xuống dưới hoa văn rõ ràng, tại trong miệng chất lỏng bốn phía. Thơm quá, ăn thật ngon. Ấy, đạo trưởng ngươi tại sao còn chưa đi a? Ngay thẳng Lệ Na thấy Kim Liên đạo trưởng, nghi ngờ nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa rồi cùng tất cả mọi người từng cái hành lễ nói khác Kim Liên đạo trưởng, vậy mà lại đã ngồi trở về. Kim Liên đạo trưởng xấu hổ ho khan một tiếng, không đội ở nhất thời. Cơ Nguyên trái phải, phân biệt đã ngồi chung ly cùng Trừ Thải Vi. Chỉ tiếc Hoài Khánh cùng Lâm An cũng không tại, nếu không bữa cơm này còn có thể lại náo nhiệt một ít. Chung Ly ngồi tại Cơ Nguyên bên người, cho Cơ Nguyên gắp một phần quặp lông bụng. Mình cũng không đội mà ăn, cứ như vậy hai mắt thần tình, lặng yên nhìn xem Cơ Nguyên. Đảo mắt, lại là nửa tháng. Cơ Nguyên từ trên giường mở mắt, vừa định rối với cái lưng mỏi, lại phát hiện cánh tay của mình bị người ôm chặt lấy. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy được bên người nằm Chung Ly. Tóc của nàng hơi lộ ra mất trật tự, vài sợi bất quy tắc lọn tóc ngăn tại trên gương mặt. Trên mặt đỏ ửng đã rút đi, mặt mày hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, đã ngủ thật say. Chân từ nàng bóng loáng vai chảy xuống, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trong không khí lóe hào quang, Cơ Nguyên sợ nàng cảm lạnh, cho nàng chậm rãi đắp lên. Cứ việc đã đột phá tứ phẩm, nhưng thuật sĩ thân thể tố chất chính là không được. Đêm qua, Cơ Nguyên dạy Chung Ly song tu đạo thuật. Mặc dù là đạo môn pháp môn, nhưng vạn pháp tương thông, hai người nếm thử một phen qua đi phát hiện tu vi cũng có nhất định tăng trưởng. Ít nhất so với bình thường chính mình tu luyện, phải nhanh hơn nhiều. Đột nhiên, Cơ Nguyên cảm ứng được cái gì, lóe lên thân xuất hiện ở trên nóc nhà. Thấy được hai tay giao nhau trước người, vẻ mặt u hoán dạ cơ. Thiếp thân mệnh khổ, mặc dù tại kinh thành, lại cùng điện hạ tựa như cách xa nhau vạn dặm, một tháng cũng không thấy được vài lần. Điện hạ hồi kinh về sau, nữ nhân bên cạnh quá nhiều, chớ không phải là cũng đã quên thiếp thân. Cơ Nguyên lạnh nhạt. Chính mình hồi kinh về sau, hoàn toàn chính xác chỉ đi qua giáo phường tì 3-4 lần. Thiếp thân lần này đến, là theo điện hạ cáo biệt. Kinh thành chuyện, thiếp thân cũng không có lưu lại lý do, ít ngày nữa sẽ rời đi kinh thành. Cơ Nguyên nhíu mày. Cái này thân thể tự nhiên là mang không đi. Tại nguyên tắc bên trong, dạ cơ lúc rời đi bỏ qua phù hương thân thể. Phù hương cái thân phận này liền xem như chết. Quả nhiên lần này cũng không thể ngoại lệ. Đang đi trước đó, quốc chủ còn muốn gặp điện hạ một mặt. Cơ Nguyên gật đầu. Ở nơi này trên nóc nhà, dạ cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đợi đến nàng lại lần nữa mở ra thời điểm, đồng tử ở trong đã giấy lên hai đạo thanh khí. Hiển nhiên là bạn yêu quốc chủ đã trên thân. Nàng rỗi ra ngón tay, tại chính mình cầm rất nhỏ gây xích mích, gương mặt có chút nghiêng đi, lộ ra một bộ tự nhiên mỹ thái. Võ Thân Vương điện hạ gần đây vừa vặn rất tốt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chuyện gì? Thấy Cơ Nguyên một bộ không hiểu phong tình bộ dáng, Cửu Vĩ Thiên Hổ cũng không lại khiêu khích. Tháng 3 về sau, chúng ta Vạn Yêu Quốc sẽ đối với Tây Bực độc thủ. Đến lúc đó, nếu là Võ Thân Vương điện hạ có thể tới tương trợ, như thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, Vạn Yêu Quốc tất nhiên không dám quên. Bổn vương là đại phụng Võ Thân Vương, các ngươi Vạn Yêu Quốc đối với Tây Bực độc thủ, bổn vương vì sao phải tham dự? Cơ Nguyên vốn là lạnh nói bắt bỏ, sau đó lại lời nói xoay chuyển, quốc chủ không ngại nói thẳng, có chỗ tốt gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ khép cười một tiếng, sau khi chuyện thành công, Dạ Cơ về ngươi rồi. Cơ Viên lạnh nhạt, Dạ Cơ nhưng đối với ta không dùng. Bất quá, quốc chủ nếu là chịu âu yếm nói, chưa chắc không thể. Bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa nam nhân, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Cửu Vĩ Thiên Hồ phát ra vài tiếng thanh thúy dễ nghe cười to, sau đó Dạ Cơ trong mắt diệt sạch biến mất. Trải qua ngắn ngủi thất thần qua đi, Dạ Cơ hồi phục xong. Điện hạ, thiếp thân đi rồi, thế gian liền lại không phù hương. Nếu là điện hạ ngày sau còn đuổi theo rủ xuống thương thiếp thân, điện hạ biết đi nơi nào tìm ta. Dạ Cơ nói xong, nhẹ nhàng sờ chút chính mình rủ xuống kia sợi lọn tóc. Gương mặt từng đỏ, ánh mắt u oán. Cơ Viên nghe vậy, vốn là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trầm giọng nói, nếu như ngươi thì nguyện ý, giờ phút này lưu tại Võ Thân Vương phủ, bổn vương cam đoan không người dám động tới ngươi. Lấy Cơ Viên bây giờ tam phẩm đỉnh phong, hầu như tiếp cận nhị phẩm thực lực. Tại kinh thành không đơn thuần là tự bảo vệ mình có thừa, thậm chí có thể nói là không người dám động đến hắn. Đến mức cái gì Tư Thông yêu tộc tội danh? Tư Thông, ngươi có cái gì chứng cứ? Ai sẽ nguyện ý cầm một cái không có chứng cứ, lại chủ đề nhạy cảm sự tình đắc tội Cơ Viên? Thật không biết Chu Kim La nhi tử cùng Chu Thị Lang nhi tử là thế nào chết. Dạ Cơ nghe vậy, ở sâu trong nội tâm một cổ cảm động tâm tình nhanh chóng chiếm lĩnh tâm tình cao điểm, hai mắt cũng nhịn không được nữa mà chảy ra hai đạo rõ ràng nước mắt đến. Cơ Viên mời, cũng là đối với nàng tiếp nhận cùng tán thành, đối với nàng yêu tộc thân phận bao dung. Chỉ tiếc, nàng không thể. Thiếp thân thân phận đặc thù, chỉ sợ không thể thường bạn điện hạ trái phải. Dạ Cơ lau đi khỏe mắt nước mắt, chẳng biết lúc nào, Cơ Viên đã vài bước tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Nước mắt của nàng làm ướt Cơ Viên vào áo. Dạ Cơ là Cửu Vĩ Thiên Hồ cái đôi một trong, sinh ra chính là nên vì Cửu Vĩ Thiên Hồ làm việc. Cơ Viên mặc dù lạnh nhạt không nói, có thể trên tay động tác lại cho Dạ Cơ thật lớn ôn nhu. Hắn ấm áp đại thủ sát qua Dạ Cơ khóe mắt, tự tay vì nàng lau đi nước mắt trên mặt, lại nhẹ nhàng nắm bành thái của nàng. A, ân, a. Dạ Cơ rất nhanh bị Cơ Viên ngăn chặn miệng, hai mắt nhắm lại, lâm vào ý loạn tình mê. Một nén nhang thời gian qua đi, Dạ Cơ sửa sang lại mình một chút vào áo, cuối cùng lưu luyến rời đi. Cơ Viên nhìn xem Dạ Cơ bóng lưng, có chút suy tư. Yêu tộc minh hữu quan hệ vẫn có chút tác dụng, ít nhất có thể mượn nhờ vạn yêu quốc chủ lực lượng tiến về trước hải ngoại thần ma đảo. Những kia tam phẩm, nhị phẩm cấp bậc thần ma, nếu là có thể bị địa ngục dung lô hấp thu, chắc hẳn có thể cho chính mình mang đến thật lớn tăng lên, tuyệt đối không lỗ. Trở lại trong phòng, lúc này Trung Ly đã tỉnh lại, đang tại ánh mắt bối rối lại buồn vô cớ mà tìm kiếm Cơ Viên. Thấy Cơ Viên trở về, một phát bắt được Cơ Viên góc áo, hai người cùng một chỗ xuống lầu, đang tại nhàn nhã nhấm nháp đồ ngọt trừ thải vi, nguyên bản vui vẻ sắc mặt lập tức trở nên vẻ mặt u oán, quay đầu đi chỗ khác, thiện tay bên trong kẹo phân cao thấp. Lệ Na nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Viên liếc mắt, tâm không chuyên tâm mà quét ăn lên trước mặt hết thảy. Với tư cách lực cổ bộ thiên tài thiếu nữ, luận sức ăn nàng so với trừ thải vi mạnh mẽ không phải nhỏ tí tẹo. Một người có thể ăn người bình thường 6 cái, không, 8 cái, không, 10 người lượng cơm ăn. Lướt qua trừ thải vi cùng Lệ Na, đi vào tiểu viện, gặp được đang luyện tập thuật pháp Lý Diệu Chân. Nhìn thấy Cơ Viên cùng Trung Ly đồng thời xuống, Lý Diệu Chân biểu lộ cũng trách quái. Nàng hiểu rất rõ loại tình huống này. Ai bảo nàng có một cái siêu cấp không đáng tin cậy sư ca đâu. Điện hạ, cùng bên trong người đến. Còn chưa tới kịp cùng Lý Diệu Chân chào hỏi, liền nhìn thấy quản gia đi lại vội vàng mà đến. Cung bên trong truyền chỉ thái giám đã tại chính sảnh chờ. Võ Thân Vương phủ người hầu cùng bọn thị vệ cũng đã thói quen Cơ Viên hầu như cũng không vào triều, cho nên mỗi lần thánh chỉ đều là trực tiếp đưa đến Võ Thân Vương phủ. Khả năng đại phụng cả triều văn võ, cũng chỉ có Cơ Viên một người có đãi ngộ như vậy. Chương 56, trưởng tỷ muốn làm. Vượt qua kênh mương bốn câu, 1, chương 56, trưởng tỷ muốn làm. Vượt qua kênh mương bốn câu, 1, bệ hạ có chỉ, đại phụng Bắc cảnh, yêu man hai tộc đốt giết bắt người cướp của, làm hại quân đạo, chiếm núi theo sông, khiến dân chúng lầm than. Nay 800 dặm kịch liệt tạm báo, yêu man hai tộc xua quân trực chỉ sở châu thành, Bắc cảnh chiến sự tràn đầy nguy cơ. Mệnh Võ Thân Vương Cơ Viên, một ngày sau xuất quân tiến về trước sở châu thành gấp rút tiếp viện trấn Bắc Vương, thủ đại phụng Giang Sơn xã tắc, bảo vệ ngàn vạn lê dân bách tính an khang. Khâm thử. Cơ Viên tiếp chỉ. Cái gì Bắc cảnh báo nguy, bất quá đều là chút ít đường hoàng lấy cớ. Cơ Viên biết, đây là Nguyên Cảnh Đế ngồi không yên. Từ Phật môn đấu pháp đại thắng qua đi, Cơ Viên thì có chỗ suy đoán, Nguyên Cảnh Đế chắc chắn sẽ không lại bỏ mặc chính mình phát triển. Bất quá, mặc dù biết do gặp nguy hiểm trùng trùng điệp, Cơ Viên nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc này để cho chính mình bắt đi, không biết ai ăn ai. Võ Thân Vương điện hạ, còn là thật tốt chuẩn bị một phen, lão nô sẽ không nhiều cái dậy. Thái giám đem người rời đi. Trung Ly cùng Trử Thải Vi đám người, đều mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng nhau đi lên. Mà ngay cả Lý Diệu Chân cũng đứng ở cách đó không xa, nhíu mày. Yêu man hai tộc xâm lấn, có thể không nhỏ sự tình, người muốn coi chừng. Trung Ly tự nhiên mà vậy mà đem mặt vùi vào Cơ Viên lồng ngực. Mà Trử Thải Vi thì là bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi cũng đừng chết. Ngươi chết, ta còn làm sao tới nhà của ngươi ăn lẩu a? Nói xong, Trử Thải Vi quay đầu đi, không dám lại để cho Cơ Viên thấy nét mặt của mình. Cơ Viên cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Lấy thực lực của ta, còn có thể có cái gì nguy hiểm sao? Đột nhiên, địa thư mảnh vỡ trong ngực một hồi chấn động. Cơ Viên nguyên thần lực lượng thăm dò bảo, phát hiện là số 1 gửi tới nói chuyện riêng. Một, ta ở ngoài thành Vân Lộc thư viện, chẳng biết có được không gặp một lần. Cơ Viên thoáng có chút kinh ngạc. Hoài Khánh, nàng không phải vẫn giấu kín số 1 thân phận, sẽ không chủ động chính mình bạch trần đấy sao? Làm sao lại nghĩ muốn gặp chính mình? Vẫn còn là lúc này. Nếu là Hoài Khánh muốn gặp Cơ Viên, thân phận như vậy quan hệ Cơ Viên tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ là số 1 muốn gặp số 3, Cơ Viên không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác cùng tò mò. Ta còn có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi có bất kỳ sự tình, tìm quản gia chính là. Mua đồ ăn cũng được sao? Vừa rồi một mực cúi đầu, không có tham dự bất luận cái gì thảo luận, Lệ Na đột nhiên ngẩng đầu. Tự nhiên. Nói xong, Cơ Viên liền tới chính mình màu trắng chiến mã, hướng phía kinh ngoại ô phương hướng đội vã mà đi. Vân Lộc thư viện. Hoài Khánh đối diện, ngồi một vị tóc hoa dâm lôi thôi lão giả, thân xuyên ma y y, giữa lông mày đều là nếp nhăn. Quần áo mặc dù lôi thôi lết hết, có thể ánh mắt cùng khí chất ở bên trong tràn đầy trí tuệ. Hắn chính là Vân Lộc thư viện đương đại viện trưởng, tam phẩm đại nho Triệu Thủ. Viện trưởng Triệu Thủ cùng Hoài Khánh khoanh chân ngồi đối diện, cách đó không xa còn ngồi mặt khác mấy vị đại nho. An mặc một thân màu xám áo đạo, giữ lại màu trắng tròm râu dê chính là Lý Mộ Bạch. Đã từng được xưng kỳ đạo đệ nhất thiên hạ, có đại quốc tay danh xưng. Chỉ tiếp về sau liên tiếp đánh bại tại Ngụy Uyên, phẫn nộ ngã bàn cờ, từ nay về sau không còn đánh cờ. Tại hắn bên cạnh thần, thân xuyên áo lam chính là binh pháp đại gia Trương Thận, cũng là Hứa gia Hứa Tân Niên lão sư. Cuối cùng ngồi khoảng cách xa nhất, tên là Trần Thái, có trị quốc chi tài. Chỉ tiếc bây giờ nguyên cảnh đế trầm mê tu đạo, ngu ngốc biếng nhác chính, Trần Thái một thân thực học không có đất dụng võ. Đại quốc tay Lý Mộ Bạch, binh pháp đại gia Trương Thận, trị quốc chi tài Trần Thái. Hơn nữa một cái đi xa Thanh Châu Tử Dương cư sĩ Dương Cung. Mấy người kia chính là Vân Lộc thư viện mấy vị hạch tâm đại nho lão sư. Hoài Khánh hôm nay trang phục thanh lịch nhiều lắm. Nàng mặc một thân như hồ nước giống như lam nhạt lại sáng ngời làm sắc cung trang váy dài dưới đáy hoa văn là thành từng mảnh trong nước đám mây cái bóng, đám mây đường vân có chút nguyên vẹn, có chút lại tầm tầm trồng lên. Kỳ thế như luồng gió mát thổi qua mặt nước, váy cái kia trong nước mây trắng nổi lên rung động vận sóng. Ý nghĩa liền như cùng ra nước đông sen, thanh tân thoát tục lại không mất đồng bền tiên khí. Trưởng công chúa hôm nay thì đến, không phải là vì lao phu mà đến đi. Viện trưởng nói đùa. Hoài Khánh hơi hay náy cười. Không lâu, Thanh Vân Sơn cầu thang phần cuối, một đạo vai hùng tuấn lãng thân ảnh nhặt dai mà lên. Từng bước một đi tới Hoài Khánh cùng Triệu Thủ chỗ tinh thất. Thấy qua võ thân vương điện hạ. Mấy vị đại nho đồng thời hành lễ, cùng Hoài Khánh bắt chuyện qua về sau liền đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Hoài Khánh cùng Cơ Viên tại trong tinh thất. Bốn mắt đối mặt. Xem ra, ngươi đã sớm đoán được. Vân Lộc thư viện. Đại Phụng Kinh thành kinh ngoại ô 60 dặm bên ngoài, ngọn núi không ngớt, thanh khí ngút trời, tiếng đọc sách sáng sủa không dứt. Này xương Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn bên trên chính là thiên hạ nổi tiếng Vân Lộc thư viện. Mặc dù năm gần đây gặp triều đình chèn ép, Vân Lộc thư viện học sinh con đường làm quan có thể xấu, thanh danh không hiện, lại vẫn không cách nào cải biến Vân Lộc thư viện tại nho ra hệ thống siêu nhiên địa vị. Chỉ vì trong lịch sử nhất phẩm, nhị phẩm đại nho đều ra từ Vân Lộc thư viện, bao gồm vị kia sống ở truyền thuyết trong chuyện xưa nho thánh. Thư viện dựa vào núi mà xây dựng, tới gần đỉnh núi nhã các phía đông, một đạo thác nước che trời hạ xuống, tuôn rơi tiếng nước chảy không ngớt không dứt. Mà phía tây thì bốn mùa thường thành, sinh trưởng một mảng lớn tỉ mỉ bồi dưỡng rừng trúc. Xanh đúng tươi tốt, xanh biết ý rạt rào. Tại Thanh Vân Sơn tiếng vọng thác nước gầm thành cùng tiếng đọc sách bên trong, Cơ Viên cùng Hoài Khánh cùng rừng trúc bên cạnh tĩnh thất cùng tồn tại. Lẫn nhau nhìn đối phương đôi mắt, ý đồ từ đó thấy mấy thứ gì đó đến. Có thể Cơ Viên là vui phẫn nộ không lộ ra tính tình, mà Hoài Khánh đồng dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, song phương cũng không thể bắt được cái gì biểu lộ cùng ánh mắt. Thấy qua trưởng tỷ, có chút hành lễ qua đi, Cơ Viên tiếp tục nói, ai có thể nghĩ đến, đại phụng trưởng công chúa, dĩ nhiên là thiên địa hội số 1. Cơ Viên ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Hoài Khánh cười nhạt một tiếng, ta cũng không có nghĩ đến, xưa nay liên tính nhu nhược đại phụng ngũ hoàng tử, trong cung hơn 10 năm không người chú ý, bây giờ lại thành thiên địa hội số 3, hơn nữa bất chi bất giác đột phá đến tam phẩm. Tam phẩm cái từ này vừa ra, trong tính thất bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Cơ Viên tam phẩm chuyện này tại thiên địa sẽ nội bộ không tính bí mật, có thể vẹn vẹn chẳng qua là hai chữ này đối với tam phẩm phía dưới những người khác mà nói đều là lớn lao uy hiếp. Hoài Khánh vẫn như cũng nhìn xem Cơ Viên, trong mắt hiện ra suy tư vẻ nghi hoặc, ngươi vì sao giấu giếm tu vi? Hẳn là vì cung bên trong vị kia. Cơ Viên lạnh nhạt, trưởng tỷ lúc đó chẳng phải Vân Lộc thư viện rời xa kinh thành, hơn nữa có thanh khí vần quanh, đại trận thủ hộ, đây cũng là vì cái gì Hoài Khánh muốn đem gặp mặt địa phương tuyển ở chỗ này mà không phải cung bên trong nguyên nhân. Hai người nhìn nhau cười cười, bầu không khí từ vừa rồi vi diệu khẩn trương, dần dần hòa hoãn nhẹ nhõm. Đi ra tinh thất, Hoài Khánh mang theo Cơ Viên quen việc dễ làm mà đi tại Thanh Vân Sơn đường đá bên trên. Vũ đệ có thể có nghĩ tới, thay thế thái tử, đăng cơ xưng đế. Không muốn. Cơ Viên trả lời lưu loát dứt khoát, không chút do dự. Giờ phút này hai người vừa vặn ở vào đỉnh núi cao biên giới. Hướng đông xem, là huy hoàng phồn hoa, khí thế rộng rãi đại phụng kinh thành. Hướng tây xem, là thiên địa toàn là, rộng lớn không có kết thúc sơn giã bình nguyên. Cái kia ẩn dấu ở đường chân trời phần cuối buồn bực núi rừng, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ tế đại giang đại hạ. Làm hoàng đế có cái gì tốt, công việc nhiều, nhưng lại phiền toái. Cung đình tường cao, ngoại trừ ăn ngon mặc đẹp bên ngoài, lại làm sao không phải cái khác lao lung. Nam tử sống ở thiên địa, ứng với chí hướng đầy trời tinh hà, chư thiên vạn giới. Làm sao có thể tù khốn tại một thành một quốc gia? Nhưng hôm nay đại phụng khuynh hướng sụt, phụ hoàng ngu ngốc, thái tử vô đạo, ngũ đệ cảm thấy đại phụng phải làm như thế nào? Hoài Khánh mặc dù nguyên bản liền đối với đại phụng thất vọng, nhưng vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Hiện nay thái tử mặc dù cũng mềm yếu vô năng, nhưng coi như là ý nghĩ thanh minh, miễn cưỡng có thể làm cái gìn giữ cái đã có chi quân. Cần cù và thật thà một ít, cầm giữ chính vụ, giúp nạn thiên thai cứu quốc vẫn có thể làm được. Cũng không biết chương 56, trưởng tỷ muốn làm. Vượt qua kênh mương bốn câu, 2, chương 56, trưởng tỷ muốn làm. Vượt qua kênh mương bốn câu, 2, vì sao trong khoảng thời gian này thái tử đột nhiên trở nên hành vi phóng đãng, ngày đêm lưu luyến giáo phường ti, không che giấu chút nào? Chẳng những không còn hỏi đến triều chính, nhưng lại tại giáo phường ti mấy lần nói năng lỗ mãng, có nhục hoàng thất tôn nghiêm, đã bị mấy lần mệnh tội. Hoài Khánh phỏng đoán, có lẽ cùng mẫu thân của nàng Trần Quý Phi một chuyện có quan hệ. Từ khi thái tử mất thế, liền có chút ít buồn bực không vui ý tứ, có lẽ là tinh thần thoáng cái không thể tiếp nhận được, tiến vào tận tình thanh sắc trạng thái. Bất quá chỉ có cơ mới biết, đây đều là chính mình vô hạn thần âm mang đến hiệu quả. Hai người đi mấy chục bước, xuyên qua rừng trúc, lại đến một chỗ thanh phong từ từ vách đá. Cơ Viên rất có hứng thú mà nhìn Hoài Khánh. Làm hoàng đế, bổn vương không có hứng thú. Không bằng trưởng tỷ thử xem. Hoài Khánh ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía Cơ Viên, ánh mắt phức tạp, giống như ở trong chứa thiên ngôn bản ngữ. Nàng không phải là không có nghĩ tới, có thể tại dạng này phong kiến vương triều ở bên trong, nữ tử xưng đế là làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đừng nói những kia hoàng thất dòng họ có thể hay không đồng ý, mà ngay cả thân tín của mình đều chưa hẳn có thể chi trì. Có thể nếu là hoàng đế ngu ngốc biếng nhắc chính, thái tử vô năng vô đạo đâu? Chẳng lẽ ta đại phụng con dân, không đáng một cái chăm lo việc nước nữ đế sao? Đều nói ngũ đệ ngu dốt, hiện tại xem ra, sợ không phải chúng ta bên trong nhất minh bạch một người. Buồn cung nếu là muốn làm, ngũ đệ lại khi như thế nào? Cơ Viên lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hướng hoàng thành phương hướng. Đương nhiên là hỗ trợ chủ tỷ. Hoài Khánh nghe vậy, cái kia trương thanh lạnh mặt thật giống như sông băng tan ra một dạng, lập tức ánh nắng tươi sáng, lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười nhẹ nhõm. Hai người một đường nói chuyện với nhau, đây là bọn hắn hai lần thứ nhất tại ngoại cung không hề câu thúc nói nhiều lời như vậy. Hoài Khánh cẩn thận, bất kể là trong hoàng cung vẫn còn là võ thân vương phủ bên trong, cũng không dám nhiều lời. Những thứ không nói khác, võ thân vương phủ ở bên trong thì có nàng trước đó nằm vùng ánh mắt, liên nàng đều có thể theo như xếp vào một cái ánh mắt, nguyên cảnh đế lại làm sao có thể không có thái mắt? Dọc theo đường đá một đường về phía trước, hai người đi tới một chỗ rộng lớn cao lớn kiến trúc trước, Á Thánh Học Cung. Tiến vào nội điện, Cơ Viên liếc mắt liền gặp được hai khối tấm bia đá, trong đó một khối chỗ trống, một cái khác khối phía trên thì viết trưởng nghĩa chết đoạn báo quân ân, lưu danh bách thế vạn cổ tên, chỉ mối. Hoài Khánh theo Cơ Viên ánh mắt nhìn lại, cho rằng Cơ Viên hiếu kỳ nghi hoặc, liền mở miệng giải thích, đây là quốc tử giám cái vị kia Á Thánh lưu. Từ tranh giành nền tảng lập quốc sự kiện về sau, Trình Á Thánh vì vượt qua Vân Lộc thư viện, khổ tâm nghiên cứu thánh nhân kinh điển, cuối cùng 13 năm đã sáng tạo ra tư tưởng của mình hệ thống. Bộ này hệ tư tưởng đem nho ra nguyên bản để sướng trung hiếu đoàn nghĩa, thăng lên đến tiên lý độ cao. Này khối tấm bia đá chính là Hoài Khánh đột nhiên có chút nói không ra lời, nhíu mày, suy tư nên dùng cái dạng gì từ để hình dung. Vẫn còn tìm từ ở giữa, Cơ Viên cũng đã lạnh nhạt nói tiếp, tư tưởng giam cầm. Hoài Khánh sững sờ, gật đầu. Cầu hoa tươi không sai, cái này là Trình Á Thánh vì Vân Lộc thư viện thiết lập tư tưởng giam cầm. Chính mình vừa rồi sở dĩ nói không nên lời, thực sự không phải là từ nghèo kẹt, hơn nữa bởi vì nàng coi như là Vân Lộc thư viện học sinh, cùng tất cả mặt khác học sinh giống nhau, đều nhận lấy Trình Á Thánh tấm bia đá ảnh hưởng. Viện trưởng Khô tọa học viện vài chục năm, đầu bạc nghèo trải qua, chính là vì phản bác bia văn bên trên câu này thơ. Cần phải phản bác, nói dễ vậy sao? Trừ phi có thể sáng tạo ra càng thành thuộc hệ tư tưởng, tại nho ra tư tưởng trên độ cao triệt để đem Trình Á Thánh đả đảo. Bất luận cái gì không thói quen, không hoàn thiện lý luận, đều không thể làm được đem một vị Á Thánh tư tưởng bắt bỏ. Nói đến đây, Hoài Khánh vừa nhìn về phía cái kia khối chỗ chống tấm bia đá, này khối chỗ chống tấm bia đá chính là viện trưởng lưu lại, tùy ý mặt khác đại nho cùng đám học sinh biết lưu niệm dùng. Nếu là vị kia nho ra học sinh đẩy ngã Trình Á Thánh tư tưởng giam cầm, Vân Lộc thư viện mới có thể một lần nữa cùng quốc tử giám đọ sức, một lần nữa tại nho ra hệ thống ở bên trong nắm giữ quyền nói chuyện, thậm chí trở về triều đình cũng không phải là không có khả năng. Cơ Viên nhìn xem Trình Á Thánh viết lưu niệm, xì mũi coi thường. Bất luận cái gì tư tưởng đều có hắn thời đại tính, giữ gìn đạo lý của trời, tiêu diệt những ham muốn của con người có lẽ tại đặc thù nào đó thời kỳ, ví dụ như dựng nước tập quyền thời điểm, có thể làm rất tốt hệ tư tưởng truyền lưu, lấy đạt tới nhanh chóng khai cương quét thổ, ổn định trật tự mục đích. Có thể tại tuyệt đại đa số thời đại đều là không thích hợp, nhất là hòa bình thời kỳ, vương triều thời kỳ của trở. Thấy Cơ Viên kinh thường, Hoài Khánh nhíu mày, ngũ đệ có ý tưởng, không bằng thử một lần. Cơ Viên lạnh nhạt, nguyên tắc bên trong là Hứa Tân Niên mang theo Hứa Thất An tới chỗ này, viết lưu niệm phản bác Trình Á Thánh tư tưởng, đã dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa. Bây giờ này chỗ trống trên tấm bia đá còn chưa viết lưu niệm, xem ra Hứa Thất An còn không có đã tới nơi đây. Trước đây, Hứa Thất An là vì tiễn đưa gia nhân đến tị nạn, vì giải quyết Chu Thị Lang cái này to lớn uy hiếp mới đi đến Vân Lộc thư viện. Bây giờ chính mình chẳng những chém Chu Lập, mà ngay cả Chu Thị Lang đều trừ không còn một mảnh, Hứa Thất An tự nhiên không có lý do tới nơi này. Cơ Viên nhìn thoáng qua Trình Á Thánh bia văn, vừa liếc nhìn chỗ trống tấm bia đá. Chính là bởi vì có dạng này tư tưởng tồn tại, mới dung túng nguyên cảnh đế mấy chục năm qua biếng nhác chính tu đạo, dẫn đến dân chúng lầm than vương triều thảm trạng. Cơ Viên tự xưng là không phải thánh nhân, có thể là thiên hạ muôn dân trăm họ đề tài mấy hàng chữ, hắn vẫn có thể làm được. Nhất niệm điểm, Cơ Viên tiến lên, kiên nhẫn nghiền nát, nặng nghề mà đem bút lông dính đầy mực nước. Sau đó tại chỗ trống trên tấm bia đá, một số vẽ một cái mà viết xuống bốn câu nói: vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ Thanh Vân Sơn bên trên thanh khí phảng phất có hình dạng, hóa thành một đầu cự long, phịch cuộn cuộn, bay bốn phương. Ngọn núi chấn động, rừng trúc vỡ ra. Toàn bộ Á Thánh Học Cung theo ngọn núi mãnh liệt rung động. Cái kia khối để tài chữ tấm bia đá, đột nhiên phát ra nghiền nát rồi xem xét tiếng vang. Một đạo sỏ xuyên qua cao thấp to lớn khe hở, đem chọn khối tấm bia đá một phân thành hai. Vâng anh. Cách đó không xa Á Thánh điêu khắc ở bên trong, một cổ vô cùng hào hùng thanh khí lao ra, thẳng đến không trung, xuyên thấu Thanh Vân Sơn ngay phía trên tầng mây, tại mái vòm phía trên nở rộ. Giữa tầng mây, thậm chí có thể thấy được thanh khí như dao long cuộn cuộn, lại tựa như phượng vũ vang lên. Trong đó dị tượng, kéo dài qua 10 dặm, phương viên trăm dặm rõ ràng có thể thấy được. Ti Thiên Giám, bắt quái đài. Trước hết nhất cảm ứng được Thanh Vân Sơn dị tượng, tự nhiên là giám chính. Giờ phút này, ánh mắt của hắn xuyên thấu trăm dặm, liếc mắt liền thấy được Vân Lộc thư viện phương hướng mái vòm phía trên, thanh khí hóa long, tại trong tầng mây không có kết cấu gì hô phong hoán vũ. Đây là lâu buồn ngủ mấy trăm năm Vân Lộc thư viện khí vận. Sau ngày hôm nay, Vân Lộc thư viện lại không giam cầm, học sinh một bước lên mây, đại nho một bước lên trời. Giám chính mắt thấy này hình dáng, lông mày khẽ nhúc đích, thở dài một tiếng. Ngày từng ngày, cũng không yên tĩnh. Lập tức đưa tay, xóa đi mái vòm phía trên dị tượng. Trong hoàng cung, Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành từ trong tu luyện mở mắt, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt đồng dạng xuyên thấu tầng tầng cách trở, thẳng đến mái vòm, tiếp theo vừa nhìn về phía Ti Thiên Giám. Giám chính, hắn tại che giấu cái gì? Một hồi nghi hoặc qua đi, Lạc Ngọc Hành suy tư không có kết quả, dứt khoát nhắm mắt lại. Mặc kệ, rất nhanh lại lần nữa trở lại tu luyện trong trạng thái đi, nỗ lực áp chế nghiệp hỏa. Vân Lộc thư viện, Á Thánh học viện chấn động cuối cùng dừng lại, trong đó đến cùng giá sách nhau nhau khuynh đảo, rơi lả tả trên đất. Hơn nữa còn trộn lẫn không ít từ trên đỉnh đến rơi xuống gạch ngói mạnh vụn. Hoài Khánh vẻ mặt khiếp sợ ngây người tại chỗ, nhìn xem khối thứ hai trên tấm bia đá vượt qua kinh mương bốn câu. Mặc niệm một lần, trong nội tâm rung động tột đỉnh. Nàng đem ánh mắt đầu hướng Cơ Nguyên, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện một chút tên là ngưỡng mộ tâm tình. Trước đây Cơ Nguyên Phật môn đấu pháp đại thắng, nàng chưa từng động tâm. Cơ Nguyên đột phá tam phẩm, trở thành siêu phàm cường giả, nàng cũng chỉ là rung động. Thẳng đến lần này, Cơ Nguyên lấy tâm bên trong văn trường, viết bên dưới này vượt qua kinh mương bốn câu, đem Trình Á Thánh tư tưởng giam cầm một số nghiền nát. Hoài Khánh mới đúng Cơ Nguyên chân chính sinh ra tương đối phức tạp tâm tình. Cơ Nguyên tựa hồ đã sớm ngờ tới lần này biến hóa, sắc mặt cũng không bối rối, vẫn lạnh nhạt. Xem ra, này bốn câu ghi coi như không tệ. Lão phu trước người ba thước, không tại dừng chút, tại Á Thánh học cung. Vài đạo thân ảnh tại Á Thánh học cung đột ngột xuất hiện, đúng là triệu thủ mấy người lại. Chương 57, Mộ Nam Chi, vận mệnh chưa định. 1. Chương 57, Mộ Nam Chi, vận mệnh chưa định. 1. Cơ Nguyên nhíu mày, liền hắn đều không có thấy rõ, vừa rồi nho ra pháp thuật là như thế nào làm được thuần gian di động. Hắn chỉ cảm thấy bộ phận không gian thiên địa quy tắc ngắn ngủi mất đi hiệu lực, thậm chí bị sửa. Cái này là nho ra thổi như bức đại pháp, quả nhiên thần kỳ. Nho ra pháp thuật này đây khí vận làm cơ sở, mà khí vận lại là này phương thiên đạo cùng thiên địa quy tắc chỉ có sản phẩm. Có thể lý giải là một chi quan phương cung cấp pháp tắc chi bút, mà nho ra chính là chấp bút người. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì vang thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Tốt, tốt, tốt. Đây mới là một cái người đọc sách, chân chính hẳn là có tư tưởng. Được vinh dự có trị quốc chi tài Trần Thái, thân thể ngăn không được phát run. Hắn thậm chí đã hoàn toàn quên vừa rồi Thanh Vân Sơn dị tượng, quên Á Thánh học cùng chấn động. Hắn làm chấn kinh sự tình, vẹn vẹn còn lại một kiện. Cái kia chính là này bốn câu viết lưu niệm. Trị quốc, nếu là phụ tá minh quân, cái kia giữ gìn đạo lý của trời tiêu diệt những ham muốn của con người Á Thánh tư tưởng, coi như được là có tất cả lợi và hại, là thiên hạ trật tự phát triển, bỏ bản thân thành tập thể. Có thể nếu là hôn quân cầm quyền, cái này tư tưởng trị chính là cái gì nước? Trần Thái nhiều năm như vậy, cảm thấy trong lòng có một cổ tích tụ chi khí, thật lâu không thể biểu đạt. Hôm nay nhìn thấy này mới vượt qua kinh mương bốn câu, thật giống như tê liệt người đột nhiên đứng lên giống nhau. Cả người thế giới đều quan minh. Ta nho ra làm quan, coi chừng hệ dân chúng, tâm hệ thiên hạ muôn dân trong họ, mà không phải là vì vương triều hoàng thất, vì quân quyền thần thánh mà đủ loại nhượng bộ. Làm quan như thế, vì quân vì vương càng khi như thế. Thể hồ quản đính, quả nhiên là thể hồ quản đính a. Qua đi 200 năm, quân quyền thần thánh được vinh dự vương triều yên ổn biểu tượng, nếu là hoàng thất đại loạn, thì nhất định thiên hạ đại loạn. Cho nên mỗi người tôn chi, kính chi. Nhưng này giống như trị quốc tư tưởng, quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi a. Trước có dân, lại có nước. Triệu thủ đồng dạng giật mình tại chỗ, thất thố rất lâu. 200 năm. Này khối đặt ở Vân Lộc thư viện tất cả người đọc sách trên đầu tảng đá, cuối cùng nát. Đây mới là thiên hạ người đọc sách nên có chí hướng. Đây mới là người đọc sách xứng đáng mục tiêu. Khóe trăng. Khóe trăng. Lý Mộ Bạch trước hết nhất bình phục tâm tình, hắn nhìn về phía Hoài Khánh, này chữ, thế nhưng là trưởng công chỗ biết. Hoài Khánh nhẹ nhàng lắc đầu, không phải buồn cũng biết, là ngũ đệ. Võ Thần Vương. Đứng ở tấm bia đá trước mặt Triệu Thủ cùng Trần Thái đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Cơ Nguyên. Võ Thần Vương Phật môn đấu pháp, đại thắng Phật môn. Lại tại thiên nhân chi tranh bên trong, một tay áp đảo thiên nhân hai tông thiên tài đệ tử, võ đạo đạt đến tứ phẩm, thiên phú siêu tuyệt. Có thể làm cho người ta không nghĩ tới chính là, lại còn như thế có văn đạo thiên phú. Đáng tiếc a. Cảm khái qua đi, viện trưởng Triệu Thủ dẫn đầu kịp phản ứng. Lập tức lấy nói là làm ngay lực lượng, phong tỏa toàn bộ Á Thánh học cung phạm vi 10 trượng phạm vi. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt lại chuyển hướng Hoài Khánh, chuyện hôm nay là thật ngoài ý muốn, đối với Vân Lộc thư viện mà nói quả nhiên là trời ban chuyển cơ. Tại trưởng công chúa mà nói, cũng là chuyện tốt. Nói đến đây, viện trưởng Triệu Thủ âm thanh dừng một chút. Vốn là nhìn thoáng qua Cơ Nguyên, tại đạt được Hoài Khánh sau khi đồng ý, Triệu Thủ lúc này mới tiếp tục hỏi, không biết trưởng công chúa sự tình, hai người các ngươi nói như thế nào? Cơ Nguyên có chút nhíu mày. Xem ra, Hoài Khánh đã sớm đã chiếm được Triệu Thủ ủng hộ của bọn hắn. Có lẽ, vốn là không có Á Thánh tấm bia đá nghiền nát cái này một chuyện, Vân Lộc thư viện nghĩ muốn mưu một con đường sống, duy nhất tiền đặt cược liền đặt ở Hoài Khánh trên người. bây giờ có lần này biến cố, hơn nữa ủng hộ của mình, trận này cánh cửa sát xuất thành công tựa hồ càng lớn. Hoài Khánh nghe được Triệu Thủ hỏi thăm, gật đầu, sắc mặt lại dần dần biến trở về trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là bộ dáng. Triệu Thủ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hơi có vẻ tiếc nuối nhìn về phía Cơ Nguyên. Hôm nay trưởng tỷ mời, đã chuyện, bổn vương cũng muốn chuẩn bị tiến về trước Sở Châu. Hoài Khánh gật đầu, mọi sự cẩn thận là hơn. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, Trấn Bắc Vương, chưa hẳn như biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy. Xem ra, Hoài Khánh tình báo của mình cơ cấu, cấp độ không thấp. Cơ Nguyên lạnh nhạt, quay người rời đi Vân Lộc thư viện. Sáng sớm hôm sau, Cơ Nguyên cùng Trung Ly bận rộn một đêm, người kia mỏi mệt không thôi, hai chân như nhũn ra, mí mắt đánh nhau. Tại lúc này chăm chú mà ôm lấy Cơ Nguyên, ý đồ giành giật từng giây mà lưu lại hắn hương vị. Ta nghĩ cùng đi. Cơ Nguyên vuốt vuốt Trung Ly đầu. Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, bổn vương rất nhanh sẽ trở về. Cơ Nguyên đứng dậy không mặc y phục. Trung Ly đồng dạng đi theo đứng dậy, bắt được Cơ Nguyên góc áo, sắc mặt phức tạp trầm trọng. Vài lần há mồm, lại khó khăn nói không ra lời. Thử mấy lần, mới miễn cưỡng mở miệng nói, cẩn thận, ta đều thấy được. Sở Châu rất nguy hiểm. Cơ Nguyên nhẹ nhàng nâng khởi Trung Ly cái cằm. Đều nói, bổn vương rất mạnh, ngươi còn không biết sao? Trung Ly xấu hổ, trái tim đập bịch bịch. Không còn phản bác. Hai người lại lần nữa kề vai sát cánh xuống lầu, Trung Ly gần nửa người sức nặng đều đọng ở Cơ Nguyên trên cánh tay. Lý Diệu Chân nhìn thấy Cơ Nguyên, đội bằng hô, "Võ Thân Vương, có muốn hay không hỗ trợ?" Lệ Na bay nhanh nuốt xuống trong miệng bánh bao, vội vàng nói, "Ta cũng có thể." Cơ Nguyên tại đại mộ bên trong đã cứu Lý Diệu Chân mệnh, hơn nữa Lệ Na có thể sống đi ra, cùng Cơ Nguyên cũng không quan hệ. Bởi vậy hai người đều ôm lấy cảm kích cùng báo ân tâm tình. Ai ngờ Cơ Nguyên lại khoát tay áo, "Ta nếu có nguy hiểm, các ngươi cũng không được." Lý Diệu Chân miết miệng, từ chối cho ý kiến. Lệ Na vội vàng ăn bánh bao, cũng không có phản đối. Đợi đến Cơ Nguyên mặc thu thập thỏa đáng, dùng qua sớm ăn về sau, lúc này mới đi về hướng Vương phủ lại môn. Hắn sớm đã nguyên thần cảm ứng được, cửa nhà giờ phút này có bao nhiêu người. Một bước ra, Vương phủ bên ngoài, Thiết Huyết đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Tướng quân, Cơ Nguyên hôm nay tại Trung Ly phục thị bên dưới mặc vào một thân chiến giáp. Này giáp toàn thân ngân bạch, hiện lên tam đoạn mắt xích tương liên, chỗ ngực điêu khắc có mãnh hổ thú văn. Cổ, đầu vai, cánh tay cùng đùi trở bốn cái bộ vị, còn có Cửu Thiên Huyền Thiết chỗ rèn đặc tù lân giáp, tại ngân bạch bên trong lại lộ ra vài phần sáng hắc chi sắc. Này giáp mặc dù là từ nguyên cảnh đế ban thượng, nhưng là Kim La Dương Nghiễn tự mình chọn lựa, lại chịu Ngụy Nguyên chỉ điểm nhiều chỗ cải tiến. Cuối cùng còn có Ti Thiên giám chính đệ tử thân truyền, tứ phẩm trận sư Trung Ly ở phía trên khắc hơn 100 cái phòng ngự trận pháp. Có thể nói, bằng vào mượn này thân chiến giáp, Cơ Nguyên coi như là đứng ngủ rồi, tam phẩm phía dưới cũng không có người có thể tổn thương hắn." Một bước lên ngựa, Cơ Nguyên khống chế màu trắng chiến mã đi đến đội ngũ đoạn trước nhất. Một đi ngựa đầu, thay đổi thân hình, lấy một mặt người đối với 5000 người đại quân, khí thế vậy mà không chút nào rơi hạ phong. Lần này bắt thượng, Cơ Nguyên ra phong tiêu kỵ tướng quân, chức quan tam phẩm, mà lại bảo lưu lại đả canh nhân phó chỉ huy sứ chức vị. Dùng cái này quân chức, hơn nữa bắt thượng gấp rút tiếp viện trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ít nhất cũng phải xứng 3000 người. Nhưng lần này bắt đi, chỉ có 5000 người. Ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Cơ Nguyên vừa nhìn về phía theo quân phó tướng, là một gã ngũ phẩm võ phu, ngược lại là có vài phần sát phạt chi khí. Hắn cắm mắt quét nhìn, ánh mắt từ trái hướng phải đảo qua trước mắt đại quân, sắc mặt lạnh nhạt. Những này quân tốt mặc dù quân kỷ nghiêm minh, khẩu hiệu trung thành, có thể trong mắt đối với chính mình cũng không có bao nhiêu tôn kính. Hiển nhiên là Trấn Bắc Vương bồi dưỡng ra được tử trung thành viên tổ chức. Nguyên cảnh đế thật đúng là lo lắng chính mình. Bất quá, những này quân tốt trung thành hay không, cùng Cơ Nguyên mà nói cũng không ảnh hưởng. Xuất phát. Cơ Nguyên đối với phó tướng phát ra mệnh lệnh, sau đó liền lại lần nữa quay đầu ngựa lại, hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Đi đến cửa thành, lại phát hiện ven đường hai bên chật ních dân chúng. Võ Thân Vương và thắng. Võ Thân Vương chiến thắng trở về. Võ Thân Vương tất thắng. Tất thắng. Trong đó cố gắng lên cổ vũ người số lượng cũng không ít, mà càng nhiều người thì là nhiều lần hô hào Võ Thân Vương ba chữ. Uy danh rung trời, áp đảo nổi trống. Trong đám người, Lý Diệu Chân, Lệ Na đám người ẩn vào xe ngựa ở trong, xa xa đưa mắt nhìn. Trong hoàng cung, Hoài Khánh đứng ở tầng chương 57, mộ Nam Chi, vận mệnh chưa định. 2, chương 57, mộ Nam Chi, vận mệnh chưa định. 2, ba lầu nhỏ trên lan can, cách xa nhau cực xa, đưa mắt nhìn Cơ Nguyên xuất phát. Một số năm trước, Cơ Nguyên còn là một cái cần nàng trông nom hoàng đệ, không nghĩ tới bây giờ đã thành tiểu tam phẩm. Bất quá, lấy nàng đối với phụ hoàng cùng Trấn Bắc Vương hiểu rõ, nàng dĩ nhiên đoán được lần này đi Bắc Cảnh, tất có hung hiểm. Cơ Nguyên nhất định phải cẩn thận. Cùng lúc đó, Lâm An phủ. Lâm An cũng leo lên lầu 2, đối mặt ngoài thành phương hướng, ôm đầu gối mà ngồi. "Ngũ ca." Nguyên cảnh đế trong ngự thư phòng. "Bệ hạ, Võ Thân Vương đã xuất phát." Nguyên cảnh đế có chút nước mắt, trong mắt hiện ra một tia bực cận. "Chẳng biết." Nói xong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu đạo. Giống như đối với Cơ Nguyên việc này bắt tượng kết cục đã đều ở nắm giữ. Ngoài thành, 5000 người đại quân dọc theo quan đạo tiến lên, bởi vì có đi đầu quân mở đường, toàn bộ trên quan đạo tất cả quán trà, bán hàng rong, thậm chí nghỉ chân người qua đường cùng nằm rạp xuống tên ăn mày cũng đã bị đuổi đi. Từ bầu trời nhìn xuống, toàn bộ đại quân giống như cùng đông nghịt nghiêm chỉnh khối sắt thép một dạng, đều nhịp nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại đại quân trung tâm còn có một đội xe ngựa bị tầng tầng bảo hộ lấy tiến lên. Chính mình tên kia ngũ phẩm võ phu phó tướng, hành quân lực chú ý cũng hầu như toàn bộ tập trung ở này đội xe ngựa bên trên. Cơ Nguyên đem ánh mắt phóng đến cái kia đội xe ngựa bên trên. Phó tướng thấy thế, vội vàng trả lời, bẩm báo tướng quân, đây là Trấn Bắc Vương thân thiết. Cơ Viên ánh mắt lại nhiều dừng lại vài giây. Tứ phẩm. Lập tức bên cạnh hai người thị nữ, ngụy trang vô cùng tốt, nhưng ở nguyên thần của mình dò xét phía dưới, hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Ngay cả mình hành quân phó tướng đều chỉ có ngũ phẩm thực lực, chiếc xe ngựa này thậm chí có hai cái tứ phẩm cấp bậc thị nữ thủ hộ, xem ra là Hoài Vương mà thám. Cơ Viên nguyên thần xuyên thấu xe ngựa, quả nhiên thấy được một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Trấn Bắc Vương Phi, Mộ Nam Chi. Quần trắng tản ra như mạt lị biển hoa, thanh châm tóc đen giống như tiên nữ vào phàm trần. Khéo léo giày thêu có chút khép lại. Mới nhìn con gái rượu, lại nhìn lại biết duyên dáng yêu kiều, nhìn kỹ lại muốn cảm thán một câu tiểu thư khuê các. Cùng Lạc Ngọc Hành tiên cô vẻ đẹp bất đồng, Mộ Nam Chi càng giống là tiên giới nở rộ một đóa hoa, hơn nữa là xinh đẹp nhất cái kia một đóa. Gọi người rủ xuống thương, lại khiến người sinh lòng ghen ghét. Gọi người hái mộ, lại để cho người tự ti mặc cảm. Không hổ là đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Bất quá, nguyên thần quan sát đồng thời, Cơ Viên cũng nhạy cảm chú ý tới. Mộ Nam Chi thoáng buông xuống trên mặt, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt ưu sầu. Quả nhiên, nàng đối với chính mình vận mệnh cũng không phải là không phải nửa điểm không biết ta. Thu hồi nguyên thần, Cơ Viên quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía trước. Lần này đi Bắc Cảnh, ra sao lộ tuyến? Bẩm tướng quân, lại có chừng 5 dặm chính là độ khẩu, chúng ta tại kinh thành Bắc độ khẩu lên thuyền, dọc theo sông Bắc thượng. Quả nhiên, cùng nguyên tắc giống nhau. Đã như vậy, vậy liền chờ tốt rồi. Trên thuyền, Cơ Viên đón gió mà đứng. Cơ Viên trước đó Nam Hạ tiến về trước Vân Châu, cũng đi hơn 10 ngày đường thủy. Phương Bắc nước sông so với phía Nam, thủy đạo càng chật vật mấy phần, hơn nữa có quái thạch đáng ngầm, gió lạnh mạnh nước ngầm, khiến cho nước sông chảy xiết mà vô tự, tựa như có yêu quái tại đáy sông ấy. Mộ Nam Chi cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Tầng một hơi nước vật che chắn tại trên mặt của nàng, khiến cho dung mạo của nàng sẽ không lộ ra như vậy giật nảy mình, khiến người liếc mắt liền thần hồn điên đảo, cơm nước không bảo. Đây là Mộ Nam Chi trước khi đi, tìm Lạc Ngọc Hành luyện chế ra cái gì che lấp dung mạo pháp khí. Đạo môn đều luyện chế những vật này, nay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, không biết là Lạc Ngọc Hành trình độ không được, còn là Mộ Nam Chi vô cùng tuyệt mỹ, mặc dù có pháp khí che lấp dung mạo, nàng vẫn như cũ thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cơ Viên thấy thế, lạnh nhạt nói, Vương Phi cũng muốn đến hóng hóng gió. Mộ Nam Chi chừng Cơ Viên liếc mắt, hiển nhiên bị nhìn thấu thân phận sau, hơi lộ ra bối rối. Có thể Cơ Viên tiếp theo câu nói, làm cho nàng lại càng không bình tĩnh. Không hổ là hoa thần chuyển thế, chừng mọi người đẹp mắt như vậy. Cơ Viên vẫn như cũ mặt hướng nước sông, lại phát ra một tiếng cười khẽ. Mộ Nam Chi ngây người tại chỗ, nội tâm kiếp sợ. Người biết, lâm vào ngắn ngủi bối rối, nàng liên tiếp lui về phía sau, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Cơ Viên từ đầu đến cuối đều đứng ở tại chỗ, giống như đã sớm ngờ tới nàng sẽ có như thế phản ứng một dạng. Rõ ràng chính là đối với nàng đùa giỡn. Mộ Nam Chi càng nghĩ càng giận, lại chừng Cơ Viên liếc mắt, thử nhẹ một tiếng. Các ngươi Cơ gia đều là một đường mặt hàng, ai? Mộ Nam Chi thở dài một tiếng. Nếu như ngươi biết thân phận của ta, cái kia đoán chừng cũng hiểu rõ vận mệnh của ta. Mộ Nam Chi nói đến nơi đây, ngẩng đầu nhìn Cơ Viên liếc mắt. Nàng đã từng thấy qua vị này võ thân vương nhiều lần. Kinh thành lôi đài cái kia một lần, chính mình xem như bị hắn cứu. Về sau Phật môn đấu pháp, thiên nhân chi tranh, mình cũng là xa xa quan sát, cũng không tham dự. Theo đối với Cơ Viên càng phát ra hiểu rõ, trực giác của nàng Cơ Viên coi như là người tốt, ít nhất chưa bao giờ có danh tiếng xấu. Không nên chết ở Bắc Cảnh. Nếu như ngươi tin ta, liền tìm cơ hội sớm đi rời đi, Trấn Bắc Vương không phải người tốt lành gì. Lần này cho ngươi đi Sở Châu, khẳng định không phải chuyện tốt. Cơ Viên lạnh nhạt. Không ai vận mệnh là nhất định, ngươi gặp được ta, vạn nhất lại bất đồng đâu. Mộ Nam Chi thở dài. Ngươi một cái tứ phẩm, coi như mạnh hơn, lại có thể làm cái gì đấy. Mộ Nam Chi mặc dù không hiểu tu hành, thế nhưng biết tam phẩm được xưng là siêu phàm, mà tam phẩm phía dưới đều là phàm nhân. Trong đó chính lệnh, có thể coi tiên nhân ngăn cách cũng không quá đáng. Cơ Viên lạnh nhạt nói, ai nói? Đúng vào lúc này, đội thuyền chạy đến một cái càng thêm chạy xiết đường hẹp, dậy sóng rung động dòng nước đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Mặt nước nhấc lên to lớn gợn sóng, đội thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Từng đạo to lớn yêu khu nhảy lên không trung. Kịch liệt lắc lư, làm cho cả đội thuyền đều cơ hồ muốn lật nghiêng tới đây. Người trên thuyền đứng không vững, lập tức ngã trái ngã phải. Bình thường các binh sĩ gắt gao bắt lấy lan can, vốn tưởng rằng chẳng qua là một hồi so sánh mạnh mẽ hai. Ba sóng gió, cũng tại thấy kia từng con một to lớn yêu khu về sau lập tức lâm vào bối rối hoảng sợ. Càng có thậm chí đã bắt đầu kêu sợ hãi lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng kiếp đảm. Cái kia ngũ phẩm phó tướng cầm trong tay trường thương, nhanh chóng thay nguyên bản tại công vị trí, dốc sức liệu mạng ổn định đội thuyền. Trong khoang thuyền, thủ hộ Mộ Nam Chi hai gã Hoài Vương mật thám như là đạn pháo chạy đến, rút đao cắm vào bong tàu bên trong, lập tức ổn định thân hình. Ánh mắt bối rối, tìm kiếm khắp nơi Vương Phi thân ảnh. Vừa rồi cái kia lập tức sóng gió, sẽ không đã đem Vương Phi nhảy vào trong nước đi. La yêu tộc, bảo hộ Vương Phi. Vừa mới cầm lái phó tướng đột nhiên quay đầu lại hô to, cũng đã không thấy Vương Phi thân ảnh. Tại vừa rồi to lớn sóng gió nhấc lên đội thuyền trước tiên, Cơ Viên liền lấy tay một chảo, đem Vương Phi bắt được bên cạnh mình. Xét ở cổ áo của nàng, trợ giúp nàng ổn định thân hình, không đến mức bị vùng đến trong nước đi. Yêu, đó là yêu. Vương Phi hoảng sợ, che ở ánh mắt của mình. Bộ phận yêu tộc xấu xí cùng hình ảnh trùng kích, tuyệt không phải hai câu ba lời có thể miêu tả rõ ràng. Lúc này bọn hắn lao ra mặt nước, lộ ra to lớn khủng bố răng nanh tổng số trượng dài to lớn bộ thân thể, quả thực cùng chí quái thoại bản bên trong yêu ma lớn lên giống như lúc. Cơ Viên vẫn như cũ đứng ở mũi thuyền vị trí, từ đầu đến cuối đều không có di động mảy may. Nhìn về phía cái kia một đám đại yêu, sắc mặt lạnh nhạt. Cơ Viên chỗ chiếc thuyền này, có ngũ phẩm võ phu nhanh chóng cầm lái, xem như miễn cưỡng ổn định thân thuyền. có thể mặt khác đội thuyền sẽ không có may mắn như thế. Đại lượng binh sĩ tiến vào chạy xiết dòng sông ở bên trong, còn chưa chờ bọn hắn thở một cái, thì có yêu tộc đối diện cắn đứt đầu lâu của bọn hắn, hoặc là dùng móng đuôi sắc bén xé rách cái hông của bọn hắn, cơ quan nội tạng nghiền nát, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ mặt sông. Phàm là rơi trong sông binh sĩ, vô luận là thất phẩm luyện thần cảnh còn là bát phẩm cựu phẩm tiểu binh, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi, tại yêu tộc vây công cùng cắn xé bên dưới huyết đục mơ hồ. Trên bong thuyền cũng không an toàn, yêu tộc cái đuôi từ bên cạnh rũ ra, thừa dịp bất ngờ dùng sức một cuốn. Chương 58, đến Sở Châu thành, huyết độ 3000 dặm, 1, chương 58, đến Sở Châu thành, huyết độ 3000 dặm, 1, trực tiếp liền có người cổ sống đứt gãy, thành mặc người chém giết cái ăn. Yêu tộc thân thể quá cứng hãn, những này cũng đều là kỹ năng bơi thật tốt yêu tộc, lợi dụng nước chảy xiết nước sông xu thế, triển khai thiên về một bên đổ sát. Ngũ phẩm phó tướng ổn định thân thuyền về sau, rút đao bổ về phía khoảng cách chính mình gần nhất yêu tộc. Một đao xuống dưới, yêu tộc huyết nhục lập tức mảng lớn nứt vỡ, lâm vào điên cuồng. Còn hơn hồi nãy nữa muốn càng luống cuống một ít, khiến cho ngũ phẩm phó tướng không thể không toàn lực ứng phó, dốc sức liều mạng chống đỡ. Hai gã hoài vương mật thám, một cái tại trận đánh chiếc thuyền này phụ cận yêu tộc, cái khác thì là đang cố gắng tìm kiếm Vương Phi. Vương Phi đi đâu? Vẫn còn cơ viên trong tay dẫn theo mộ nam trì, bị này yêu tộc ăn thịt người máu tanh hình ảnh sợ tới mức hoảng sợ kêu to. Kêu to qua đi, lại phát hiện không có bất kỳ người nào nhìn về phía chính mình. Cơ viên lạnh nhạt, khẽ nhếch miệng, một cổ thanh âm trầm thấp không ngừng truyền ra. Từ lúc đại yêu xuất hiện trước đó, cơ viên nguyên thần cũng đã phát hiện dưới nước bọn hắn. Trước đây đứng ở bong tàu phía trên lúc, đã sớm phóng ra vô hạn thần âm, khiến cho tất cả mọi người, bao gồm những này yêu tộc đều nhìn không tới hai người. Là ngươi? Vương Phi lúc này mới kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem cơ viên. Cơ viên lạnh nhạt, hai người cứ như vậy vững vàng đứng ở bong tàu phía trên, nhìn xem cả thuyền người cùng yêu tộc chiến đấu, bị từng cái một đổ sát. Những này yêu tộc đều có lục phẩm và trở lên thực lực, hơn nữa là trên nước tác chiến, cho bọn hắn mà nói càng thêm là như cá gặp nước. Thực lực có thể so với Kim La, đã đạt tới tứ phẩm hoài vương mật thám, một cái trực tiếp bị tại chỗ chấn sát. Cái khác khó khăn đào tẩu, vì chính mình đập tiếp theo cái mạng. Đợi đến cả thuyền người đều bị giết không còn một mảnh, cơ viên lúc này mới mang theo Vương Phi, lạnh nhạt mở miệng, đi thôi. Đi thôi. Đi đâu? Vương Phi nghi hoặc, có thể cơ viên căn bản không phải tại cùng nàng thương lượng, mà là một số gần như bá đạo tuyên bố. Cơ viên không chờ mộ nam chi hồi phục, liền mang theo Vương Phi, phi thân mà đi. Tại hắn sau lưng, từng con một thuyền tại đường sông ầm ầm chìm nghỉm. Máu nhuộm trường hà, lan tràn hơn 10 dặm. Sau một hồi, dốc đứng những tảng đá kỳ quái, gồ ghề trên đỉnh núi, tại bên bờ được sinh trưởng một gốc cây vách đá cây. Đỉnh núi độ ấm cực thấp, gió lạnh chẳng những đem từng khối to lớn tảng đá thổi ra màu đen đường vân, càng làm cho viên này thật sâu cắm rễ tảng đá trong khe lão thụ chỉ còn những cây, không thấy lá xanh. Giờ này khắc này, cơ viên liền đứng ở nhánh cây này phía trên. Nhánh cây mặc dù trắng kiện, có thể đỉnh núi bay phất phới gió núi thổi nhánh cây có chút lắc lư, lộ ra có chút yếu ớt. Cơ viên 27 và táo đồng dạng theo gió vũ động. Nếu là có người có thể dựa vào gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện cơ viên kỳ thật chỉ có mũi chân va chạm vào những cây, cả người giống như là không có sức nặng một dạng. Hắn dõi mắt trông về phía xa, thấy được một tòa hùng vĩ thành trì. Đại Phụng Vương triều khoảng chừng 13 cái châu, hạch tâm châu thành bình thường ở vào toàn bộ châu trung ương. Tới gần Đại Giang Đại Hà, phí nhiêu giàu có. Duy chỉ có chỗ này Sở Châu thành bất động, nó ở vào toàn bộ Đại Phụng Vương triều phía bắc nhất biên cảnh, trực diện Vương Bắc Man tộc cùng yêu tộc. Giống như là Đại Phụng biên tái một mặt to lớn tâm chắn, đứng lặng tại quốc vận bao phủ phạm vi biên giới. À, cơ viên bên người, một cái tuyệt mỹ nữ nhân ôm này quả run rẩy đại thụ, mặt mũi tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, hoàn toàn không dám nhìn xuống. Lạc Ngọc hành thuật pháp không biết lúc nào đã mất đi hiệu lực, lộ ra Vương Phi hình dáng. Mặc dù là bình tĩnh như cơ viên, cũng không khỏi được cảm khái một câu, Vương Phi coi như là tại hoảng sợ mà chật vật, không để ý dáng vẻ dưới tình huống, đều là còn vẫn là như vậy tuyệt mỹ. Cơ viên ánh mắt bình thản, cũng không nhìn nhiều Vương Phi. Sở Châu thành, nguyên tắc bên trong Sở Châu huyết đồ 3000 dặm phát sinh địa phương. Từ Vương Phi bắt thượng chuyện này đến xem, đoán chừng huyết đồ 3000 dặm rất có thể đã xảy ra. Cơ viên nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi nhưng là hừ nhẹ một tiếng, không muốn phản ứng đến hắn. Vừa rồi, cơ viên vậy mà trơ mắt nhìn cả thuyền binh sĩ, ngay tại trước mắt hắn bị yêu tộc từng cái một xé thành mảnh nhỏ, lung tung gầm ăn. Mấy ngàn người đại quân nhưng lại không có một may mắn thoát khỏi. Đường sông đều bị các loại không chọn vẹn thi thể bã vụn bế tắc, cao cao chồng chất hởi. Như thế thấy chết mà không cứu, Vương Phi cảm giác mình trước đó thật sự là nhìn lầm rồi người này. Hơn nữa hắn tại mang chính mình thời điểm ra đi, động tác còn như vậy thô lỗ. Cơ viên lạnh nhạt, không muốn đi nói, không miễn cưỡng. Vương Phi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trên mặt đều là ngạo kiểu chi sắc, hừ, không muốn đại phục đường đường võ thân vương, lại cũng là một cái dê sồn. Vừa rồi yêu tộc tập kích, ngươi vì sao không ra tay cứu rút? Thật không nghĩ tới ngươi là máu lạnh như vậy một người. Còn là nói, ngươi cùng yêu tộc tầm đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đối mặt Vương Phi chất vấn, cơ viên cũng không trả lời. Hắn trực tiếp bước ra dựng lên, mũi chân điểm nhẹ, rời đi nhánh cây, hướng phía dưới núi rơi đi. Chỉ còn Vương Phi một người tại đây cây bên trên. Nàng lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Đừng! Chớ đi! Ta sai rồi còn không được sao. Hắn như thế nào đi thật ta? Hắn làm sao dám? Vậy mà thật đem mình một người ở lại đây trên cây. Lúc này một cổ gió núi thổi qua, tất cả nhánh cây đều bị thổi lay động, Vương Phi lập tức nhắm mắt ôm chặt đại thụ. Ngươi trở về. Trở về a? A. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Vậy mà thật gió núi đem nàng làn váy cao cao thổi bay, tại đây không người trong núi tùy ý triển lộ xuân quang. Vương Phi âm thanh đến cuối cùng, cũng đã xuất hiện một hồi khóc nức nở. Cơ Huyên thẳng đến nghe được khóc nức nở, lúc này mới lại đột nhiên từ thạch bích khác một bên xuất hiện, lại lần nữa cầm lên Vương Phi quần áo. Liếc qua Vương Phi, không đợi nói chuyện, lập tức hướng phía dưới núi rơi đi. Vương Phi sợ tới mức lập tức ôm chặt Cơ Huyên, đem trọn cái mềm mại ấm áp thân thể đều dính sát vào Cơ Huyên trên người. Hai chân quấn chặt lấy bờ eo của hắn, hai cánh tay càng là khấu trừ tại Cơ Huyên trên người. Có thể mặc dù dạng này, Vương Phi vẫn như cũ cảm giác không có cảm giác an toàn, tiếng khóc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại vẫn còn Cơ Huyên bên thai lớn tiếng hơn, tiếng thét chói tai hoàn toàn lấn át gào thét tiếng gió. Thằng đến giận dữ Cơ Huyên đánh một cái mông của nàng, sau đó ôm bờ eo của nàng. Vương Phi lúc này mới thoáng an phận xuống. Sở Châu thành, còn chưa vào thành, liền có thể cảm nhận được Sở Châu thành hào hùng bao la hùng vĩ. Thành trí nguy nga, có bình thường tường thành gấp hai cao. Hơn nữa tường thành thoạt nhìn cực kỳ rộng rãi, mặc dù là ba hàng nhà dân ở phía trên hợp xây dựng, đều dư xài. Ở trên còn có một từng trận vầng sáng lưu chuyển, là Ti Thiên giám khắc cường đại phòng ngự trận pháp. Cùng chung ly khắc vào Cơ Huyên áo giáp bên trên có chỗ bất đồng, trên tường thành trận pháp chẳng những có phòng ngự tính, càng có đại lượng tính công kích trận pháp. Bởi vậy mỗi một đạo vầng sáng đều lộ ra làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Cái này chính là Sở Châu thành sao? Cơ Huyên mang theo Vương Phi, dọc theo quan đạo cùng bình thường dân chúng xe ngựa cùng một chỗ, đi bộ đi lên phía trước. Vương Phi thân ảnh hơi thiếu Cơ Huyên hai bước, theo ở phía sau dùng hai cây đầu ngón tay dắt Cơ Huyên góc áo. Trên người dùng áo choàng che khuất toàn thân, tại ở gần cửa thành thời điểm vũng chi đem đầu thật sâu chôn xuống dưới, không dám ngẩng đầu. Đừng nói là bị những này quan quân thấy, chính là bình thường dân chúng đã gặp nàng, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho một hồi rối loạn. Đã mất đi Lạc Ngọc Hành đem tặng pháp khí, người bình thường dù là chẳng qua là đã gặp nàng bên mặt, đều quên trong nhà kiểu thê đẹp tiếp, đần độn mà hướng phía chính mình đi tới. Nếu không phải Cơ Huyên bảo hộ, Vương Phi sớm đã bị những này lưu dân chúng phải rối. Về sau Cơ Huyên dứt khoát mang nàng một đường đi vắng vẻ đường núi, chuyên chọn người ở hi hữu đến địa phương ghé qua. Đi không được rồi, Cơ Huyên tựa như sách tiểu hài tử giống nhau mang theo nàng võ nghệ cao cường, sợ tới mức nàng hai chân như nhũn ra. Khát, đói bụng, cũng là tìm Cơ Huyên muốn ăn. Khó khăn nhất lột chính là trong đêm. Mặc dù lấy nàng đặc thù thể chất, tùy tiện sẽ không sinh bệnh. Thế nhưng chịu không được sơn giá ở bên trong màn trời chiếu đất, gió lạnh đông lạnh cốt chương 58, đến Sở Châu thành, huyết độ 3000 dặm, 2, chương 58, đến Sở Châu thành, huyết độ 3000 dặm, 2, điều kiện. Cái thứ nhất buổi tối bọn hắn ngủ ở giữa sườn núi trong sơn động, đầu hôm nàng còn ngạo kiều vô cùng, dựa tại thạch bích bên trên cố gắng nếm thử ngủ. Có thể sau nửa đêm thật sự lạnh không được, đành phải một bên lau nước mắt, một bên dán Cơ Huyên sưởi ấm. Mắc cỡ chết được người. Rồi sau đó còn lại thời gian, mỗi lần trải qua tiểu thành thị trấn nhỏ, cũng phải không nể mặt đi, năn nỉ Cơ Huyên tại trong khách sạn ngủ, không còn đi lên phía trước. Bằng không đợi đến tiếp theo một cái đỉnh núi không gặp được khách sạn, ngủ ở trong núi rừng. Còn phải ôm, dán Cơ Huyên sưởi ấm, mặc dù là ngủ ở trong khách sạn, Cơ Huyên vì phòng ngừa Vương Phi chạy trốn, hai người cũng là ngủ ở trong một cái phòng. Cơ Huyên thủy sàng, giường ngủ, Vương Phi ngả ra đất nghỉ. Cũng may gian phòng so với trong núi rừng ấm áp một ít, sau nửa đêm mặc dù còn có ôm Cơ Huyên trên giường ngủ xúc động, có thể đã miễn cưỡng có thể nhìn xuống. Cứ như vậy, tại một đường phong trần mệt mỏi chạy đi bên trong, Vương Phi bị Cơ Huyên một đường dạy dỗ. Ít nhất biểu hiện ra đến xem, trên mặt đã hoàn toàn chịu phục. Bước vào cửa thành phạm vi, Cơ Huyên lạnh nhạt đi nhanh về phía trước. Vương Phi thì là nện bước mảnh một bước, áp dường như mình áo choàng cùng bên nón, bối rối đổi kịp. Vào thành. Trong thành một bộ khói lửa ồn ào náo động, trật tự tỉnh nhiên bộ dáng. Cửa hàng cùng bán hàng rong mặc dù không kịp kinh thành phồn hoa, có thể Sở Châu thành dân chúng giọng càng lớn, dáng tươi cười càng thêm cởi mở tự tại. Hai bên đường phố thét to âm thanh không thua kinh thành, mỗi đi vài bước đều có nhiệt tình tiểu nhị chào đón, mời hai người ở trọ. Trong thành thậm chí còn có người cầm đao bội kiếm, tại đường cái trung ương công nhiên hành động. Đây là phương Bắc dân phong bưu hán kết quả, dân chúng nếu là tập võ, cùng quan phủ báo cáo chuẩn bị sau liền có thể xứng trên đao phố, chuẩn bị tùy thời mà đến nạn binh hỏa. Xuyên qua cửa thành con đường này sau, kế tiếp giao lộ thậm chí còn có biểu diễn xiếc ảo thuật cùng phóng hỏa nghệ nhân, khiến cho vây xem dân chúng từng đợt ủng hộ, được không náo nhiệt. Có thể Cơ Huyên lại biết rõ, đây hết thảy kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Giả dối, giả dối, đều là giả dối. Cái kia nắm chặt một cây mức quả, ngồi tại phụ thân đầu vai, vẻ mặt tươi cười, khờ khạo ngây ngô tiểu hải tử, giả dối. Cái kia đứng ở yên chi nhỏ phố trước, vì yên chi giá cả do dự, đôi mắt chớp động thành xuân tiểu nữ, giả dối. Cái kia trà lâu vũ mị ca cơ, cùng dưới lầu tinh thông tính toán béo lão bản, cùng uống được rượu giả chụp bản tức giận mắng đại hán, giả dối. Cơ Huyên mới vừa tiến vào cửa thành, đi chưa được mấy bước, liền cảm nhận được này phương thiên địa chỗ quái dị. Lấy hắn mạnh mẽ cảm giác lực, lập tức có thể cảm nhận được toàn bộ khu vực khí huyết lực lượng rõ ràng thiếu thốn, âm dương lực lượng quỷ dị thất hành. Cơ Huyên lập tức tập trung nguyên thần lực lượng, mở ra mi tâm chúa tể chi nhãn. Lập tức, một đạo nhàn nhạt ánh sáng chói lọi bám vào tại chúa tể chi nhãn bên trên, quét tới nơi đây tất cả ảo giác cùng vô căn cứ. Ảo giác phía dưới, hắn thấy được vô cùng thê thảm cảnh tượng. Sở Châu thành cư dân, ảo giác phía dưới trên thực tế là vô số cỗ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không hề sinh khí cái xác không hồn. Trong cơ thể của bọn hắn bị phong ấn từng đoàn bóng đen kia rõ ràng là nguyên thần lực lượng. Cơ Huyên lại giống như có thể thấy bóng đen tại khóc thảm thiết, đang chảy máu, tại dãy ruồi lấy phát ra lên án. Thảm thiết nhất chính là, Cơ Huyên chứng kiến cũng không phải là một người. Cái kia thê lương tiếng khóc, cái kia làm người tuyệt vọng bi thương, đến từ nghiêm chỉnh con phố, nghiêm chỉnh tòa thành, đến từ Sở Châu thành trọn vẹn 38 vạn người. Đạo môn bách quỷ bản cùng nơi đây so với, quả thực giống như là một hạt không chớp mắt bụi bằng một dạng buồn cười. Quả nhiên, đây hết thảy cũng đã xảy ra. Nguyên tắc bên trong, Trấn Bắc Vương đổ sát Sở Châu thành dân chúng, luyện chế huyết đan, phát rổ. Cơ Viên vốn là thở dài, đáng hận chính mình không thể ngăn cản đây hết thảy. Bất quá, như là đã xảy ra, như vậy mình cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Đi thôi. Vương Phi không biết Cơ Viên vừa mới vì cái gì đứng không đi, vì để tránh cho khiến cho quá lớn dị động, Cơ Viên che giấu chính mình sử dụng chúa tể chi nhãn dị tượng. Có thể nàng lại nhạy cảm giác được, trước mắt người nam nhân này đấy lòng không hiểu có một chút bi thương. Không đợi nàng cẩn thận suy nghĩ, Cơ Viên cũng đã đi nhanh đi lên phía trước, không chút nào chú ý nàng là hay không đợi kịp. Ai, ngươi chậm một chút. Hai người đến trong thành cao nhất quán rượu, Cơ Viên dương mắt nhìn thoáng qua trưởng quầy. Người kia lập tức dẫn đường, mang hai người đến toàn bộ quán rượu chỗ cao nhất, tầm mắt tốt nhất, gian phòng cũng nhất đẹp đẽ quý giá thoải mái dễ chịu chữ thiên, số 1 môn phòng. Hai vị khách quan, ngài có bất kỳ phân phó, chỉ cần khẽ động trong môn dây đỏ liền có thể, ta tiểu nhị vẫn luôn tại dưới lầu, tùy thời cung cấp ngài phân công. Cơ Viên không nói chuyện, tiện tay khen thưởng, xem như đổi rồi trưởng quầy. Ngươi muốn cùng ta một gian phòng? Như thế nào, cũng không phải không có ở qua. Trước đây vài ngày, tại Sơn Giã tiểu thành trong trấn nhỏ, Cơ Viên cũng là cùng Vương Phi một cái phòng. Chỉ có điều lúc ấy tại Vương Phi trong mắt, hai người xem như một bên trốn chạy để khỏi chết, một bên che lấp thân phận, tự nhiên là muốn cẩn thận một ít. Nhưng hôm nay đều đến Sở Châu thành, cần gì còn muốn như thế? Ta đây ngủ trên mặt đất, ngươi ngủ trên giường, gọi tiểu nhị lấy thêm giường chăn đến. Không cần. Cơ Viên quay đầu, nhẹ nhàng nắm Vương Phi cái cằm, đem túi cái mũ lấy xuống, chậm rãi đẩy lên bên giường. Vương Phi đối mặt dung nhan thanh tú tuấn dật, dáng người kiệt tráng, khí tức sĩ 897 nóng Cơ Viên, vừa rồi còn vẻ mặt ngạo kiều nàng, chẳng biết tại sao lại đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không ra lời. Đối mặt sắp phát sinh hết thảy, nàng bản năng có một chút kháng cự, trong lòng lại càng hơn sinh ra chờ mong. Theo Cơ Viên tới gần, Vương Phi xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại. Hô hấp dồn dập, hai tay nắm chặt góc áo. Sợ hãi, nhưng lại không có phản kháng. Nàng mân nhanh bờ môi, đợi cả buổi, lại chậm chạp không có chờ đến Cơ Viên động tác. Nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy Cơ Viên đang tại lặng lặng xem kỹ nàng. Lập tức cảm giác một hồi nổi giận. Ngươi. Cơ Viên lúc này mới đưa tay, nhẹ nhàng sờ soạn một cái Vương Phi mặt. Nói muốn, ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó buông tay, hướng phía bên cửa sổ đi đến. Vương Phi lập tức nổi giận, dê sồn. Ai muốn cùng ngươi nàng xấu hổ nói không nên lời đến tiếp sau, đành phải vừa thẹn vừa xấu hổ dậm chân, ủy khuất dương lên miệng môi dưới. Cơ Viên không có bất kể nàng, ngược lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái phương hướng này vừa vặn có thể thấy Sở Châu phủ nha, cũng chính là Trấn Bắc Vương ngày nay chỗ. Sở Châu phủ nha. Hoài Vương mật thám quỳ trên mặt đất, toàn thân là máu, vết thương đầy người, thậm chí cánh tay trái chỗ còn có một khối to lớn gặm vết cắn dấu vết, huyết nhục không còn, thuộc hạ đang chết. Trấn Bắc Vương vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi đi đến tên này mật thám trước người. Đột nhiên một trường vỗ xuống, đem tên này kéo lấy thân thể bị trọng thương, đến tận trăm cây nghìn đắng trở lại Sở Châu thành mật thám, một trường chân sát. Truyền mệnh lệnh của ta. Lời vừa nói ra, lập tức có một tên mật thám chạy ra đón chào, cung kính hành lễ, tìm tòi phương Bắc mấy châu, tìm được Vương Phi. Cùng với, tìm được bổn vương tốt cháu trai, võ thân vương Cơ Viên. Tên này tâm phúc mật thám lập tức ổn quyền, là. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau đó vội vàng rời đi. Tốt cháu trai, cũng đừng chết. Nếu như ngươi chết, Vương Thúc sẽ đau lòng. Trấn Bắc Vương ánh mắt thâm trầm, phát ra một tiếng tàn nhẫn cười. Đột nhiên, vắng vẻ đại điện truyền đến âm thanh. Cái kia võ thân vương, đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy? Trấn Bắc Vương ánh mắt lạnh như băng, phát ra một tiếng cười lạnh. Hắn nếu là còn sống, không cần mộ nam chi giá trị chênh lệch. Có thể nếu là chết, chính là phế vật một cái hiển nhiên. Trấn Bắc Vương tin tức cùng nguyên cảnh đế cơ hồ là cộng hưởng, hắn đối với Cơ Viên có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Trấn Bắc Vương suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu chất vấn, còn có bao lâu? Vắng vẻ âm thanh lại lần nữa vang lên. Trận thành còn cần 3 ngày, huyết đan tùy thời có thể ngưng tụ. Trấn Bắc Vương gật đầu. Sớm làm tốt ý định, yêu tộc cùng man tộc đã phát hiện, lừa không được bao lâu. Trong khách sạn, Cơ Viên ngồi tại thượng đẳng ghế khách bên trên, đối diện với hắn là một vị bình thường phu nhân. Hương vị một dạng. Phu nhân thuận miệng bình luận. Mấy ngày nay mặc dù đi theo Cơ Viên, khắp nơi quản chế tại hắn, muốn nghe hắn mà nói, đã mất đi tự do. Có thể ăn cũng không phải chênh lệch. Nàng vốn tưởng rằng, lấy Cơ Viên loại này lãnh huyết vô tình tính cách, nhất định là một cái đối với ăn uống vô dục vô cầu máu lạnh quái vật. Chương 59, Binh Lâm Thành Hạ, ăn hết mộ nam trì, 1, chương 59, Binh Lâm Thành Hạ, ăn hết mộ nam trì, 1, đi theo hắn, tối đa cũng liền uống chút nước lạnh, chịu chút lương khô thổ bánh. Nhưng mà ai biết, tại đây bắc cảnh vùng đất lạnh giá, hai người tại các loại hoang vu tiểu đạo chạy đi, lại vẫn bữa bữa đều là đồ nướng cùng nồi lẩu. Cũng không biết Cơ Viên đều là từ chỗ nào móc ra nhiều như vậy ăn ngon. Lấy chi vô cùng nguyên liệu nấu ăn, ăn căn bản không dừng lại được mỹ vị. Tới so sánh với, những này Sở Châu thành địa đạo mỹ thực đều lộ ra như là thô khang một dạng khó có thể nuốt xuống. Phu nhân xuất hiện, còn là đưa tới số ít mấy người ghé mắt. Nàng mặc dù dung mạo bình thường, nhưng ngôn hành cử chỉ tầm đó rất có khí chất, làm cho người ta một loại hoa dại trồng tại ngự hoa viên bên trong quái dị mỹ cảm. Chỉ thấy nàng ưu nhã ôn nhu đem bánh bột ngô xé thành mấy cái khối nhỏ, tại trước mặt nước canh ở bên trong rót ngâm. Xoáy lên lọn tóc, đem xé mở khối nhỏ bánh hướng trong miệng đưa tiến đường, lại hình như là bị phòng đến, liên tục hơi thở. Cái này một bộ động tác, đặt ở mảnh mai ưu nhã phu nhân hoặc là đại tiểu thư trên người, tuyệt không khỏe. Có thể tại đây dung mạo bình thường phu nhân trên người, liền lộ ra có chút quái dị. chỉ có cổ tay nàng bên trên đeo cái kia một chuỗi bồ đề vòng tay chuỗi hạt, ngược lại là cho phu nhân bình thêm vài phần khí chất. Bởi vì Mộ Nam Chi đi ra ngoài thực sự quá tại nhìn chăm chú, Cơ Huyên cũng muốn tránh cho phiền toái không cần thiết. Vì vậy liền đem từ Kim Liên đạo trưởng cái kia thắng đến bồ đề vòng tay chuỗi hạt, tạm thời mượn cho Mộ Nam Chi. Ngươi không ăn? Phu nhân vù vù thổi canh lạnh ngâm bánh, cái miệng nhỏ khẽ cắn. Cơ Huyên lạnh nhạt gật đầu. Người nơi này đều chết hết, làm đồ ăn đều là quỷ, hắn thật sự không có gì hào hứng. Mộ Nam Chi cũng không có bao nhiêu khẩu vị, hơi chút ăn vài miếng về sau, liền đề nghị đi ra ngoài dạo chơi. Trước kia nàng chưa bao giờ dám lên phố, mặc dù là dùng lạc ngọc hành cho pháp khí, cũng khó có thể che giấu chính mình tuyệt mỹ dung nhan. Thật sự là tương đối nguy hiểm. Bây giờ có này bồ đề vòng tay chuỗi hạt, chẳng những phong ấn chính mình tuyệt mỹ dung nhan, thậm chí ngay cả dáng người đều có nhất định biến hóa, trên phạm vi lớn thấp xuống kẻ trộm ngấp nghé khả năng tính, không bao giờ sợ bị người nhận ra. Đây quả thực là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu bà bối. Chỉ tiếc không phải là của mình, về sau còn muốn trả cho Cơ Viên. Không biết mình đưa ra điều kiện gì mới có thể để cho Cơ Viên đem bảo bối này bỏ những thứ yêu thích cho ta đâu. Rời đi khách sạn, đối diện chính là Sở Châu phủ nha. Mộ Nam Chi nhìn xem Sở Châu phủ nha, nhịn không được hỏi, ngươi xác định hắn nhận không ra ta? Cơ Viên lườm nàng liếc mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp rời đi, hướng phía trong thành đi đến. Một đường đi qua, toàn thành hầu như không có người sống, chúa tể chi nhãn có thể thấy được trong phạm vi khắp nơi đều là thê lương oan hồn. Cơ Viên cảm giác mình giống như liền đi tại nhân gian luyện ngục ở bên trong. Kia chính là trọn vẹn 38 vạn hồn phách. Lệ quỷ. Trên đường chỉ có lẻ tẻ người sống khí tức, phần lớn là võ phu, cũng có đi lại vội vàng dân chúng. Hẳn là đều là gần nhất vừa mới đến Sở Châu. Giờ này khắc này, bọn hắn còn không biết đạo chính mình liền sinh hoạt tại một cái tràn đầy người chết cùng oan hồn trong thành thị. 38 vạn người a. Vậy mà đều giết. Trấn Bắc Vương a, Trấn Bắc Vương, không, hẳn là mà nói là Trinh Đức. Luận lòng dạ ác độc, còn phải là ngươi. Mới vừa đi ba con phố trái phải khoảng cách, Cơ Viên lại đột nhiên quay đầu lại, hướng phía khách sạn đi đến. Phu nhân nghi ngờ nói, không đi dạo. Cơ Viên cũng không để ý tới. Phu nhân nhìn chung quanh một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo Cơ Viên. Thật sự là kỳ quái. Trong khách sạn, Cơ Viên đứng xa xa nhìn Sở Châu phủ nha, thấy có không ít người sống khí tức ra vào. Hắn đem khống chế nguyên thần tới gần. Lúc này, Sở Châu phủ nha bên trong làm người ta chú ý nhất chính là Sở Châu đô chỉ huy sứ Quyết Vĩnh Tu. Hắn là đại phụng thừa kế hộ quốc công, coi như là có hoàng thất huyết mạch. Cùng phát rồ trấn Bắc Vương cùng một ruộng, là lần này huyết đồ 3000 dặm chủ mưu. Không, nói là chủ mưu đều xem như tha thứ hắn. Hắn là huyết đồ 3000 dặm chân chính đạo phủ, dẫn binh đồ thành chân chính người chấp hành, chế tạo trận này thảm án nhân gian đắc ma. Bất kỳ một cái nào hiểu rõ chân tướng người, đều nghĩ muốn đem hắn phanh thây xé xác. Lúc này thấy Quyết Vĩnh Tu, Cơ Viên mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mơ hồ đã có chút ít không công bằng tức giận. Ngoại trừ Quyết Vĩnh Tu bên ngoài, Cơ Viên còn chứng kiến mấy cái hoài vương mật thám xuất hiện, vì một chân trên đất báo cáo, còn là không tìm được. Đã tìm lần tất cả khả nghi hương chấn, đều không có tìm được. Như là triệt để biến mất. Cơ Viên nhìn ra, đây là tìm chính mình. Hắn vừa rồi rời đi khách sạn, tại Sở Châu thành đi một vòng nhỏ. Vẹn vẹn chẳng qua là cái này một chuồng, nguyên thần liền đủ bao phủ toàn bộ Sở Châu thành. Sở Châu trong thành, ngoại trừ Sở Châu phủ nha bên trong trấn Bắc Vương, âm thầm còn có hai đạo tương đối bí ẩn khí tức. Trấn Bắc Vương là tam phẩm võ phu, khí huyết cường hãn, khí tức hùng hồn, vô cùng tốt phân biệt. Trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác một đạo khí tức bí ẩn mà quỷ dị, am hiểu lợi dụng khí vận lực lượng đến che lấp bản thân, thậm chí còn có thể biên độ nhỏ quấy nhiễu thiên địa pháp tắc. Đây là Vu Thần giáo linh vệ sư, mà đổi thành một đạo khí tức bí ẩn mà dơ bẩn sa đọa, giống như tập thế gian hết thảy tà niệm làm một thân, chẳng những bản thân không sạch sẽ, thậm chí không sạch sẽ nghiêm chỉnh phiến không gian, bất kỳ khí tức tới gần hắn đều bị ô nhiễm đồng hóa. Phàm là nhiễm đến khí tức này người, đều lâm vào đối với dục vọng cử chỉ điên rồ bên trong không cách nào tự kiềm chế, triệt để biến thành nhân tính xấu xa một mặt nô lệ. Đây là Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên. Trừ lần đó ra, Cơ Viên còn ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Tại cao mấy trăm thước tầng tầng trong mây mù, truyền đến một cổ quen thuộc chấn động. Nhị phẩm thuật sĩ, Hứa Bình Phong. Một cái nho nhỏ Sở Châu thành, vậy mà hội tụ nhiều như vậy tam phẩm siêu phàm. Thật đúng là náo nhiệt. Ồ, ồ. Man tộc đại bản doanh bên trong, một gã 2m cao màu xanh cự nhân, chống một thanh cự kiếm. Cự kiếm so với tầm thường nhân gia môn hộ còn muốn càng rộng, màu sắc hơi có vài phần ảm đạm, hiện lên pha tạp màu đỏ thẫm. Đây là cự kiếm chối chạm cường giả lưu tại phía trên máu tươi ấn ký. Người này chính là phương Bắc Man tộc đệ nhất cường giả, tam phẩm đỉnh phong cao thủ, Cắt Lợi Chi Cổ. Toàn quân xuất kích. Cắt Lợi Chi Cổ một tiếng la lên, tiếng gầm như lôi đỉnh mang tất cả mười dặm, kích phát toàn bộ Man tộc đại quân dã man khí thế. Ồ, ồ. Phương Bắc yêu tộc, một cái khoảng chừng ngọn núi lớn nhỏ khủng bố cự xà, xuất linh yêu tộc đại quân, thanh thế to lớn mà tiến lên. Cự xà toàn thân đỏ thẫm, không lân, cái trán chỉ có một cái đóng chặt độc nhãn. Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, tựa như thần ma đến thế gian. Đúng là bây giờ phương Bắc yêu tộc thủ lĩnh, Trúc Cửu. Thực lực đồng dạng đạt tới tam phẩm cấp độ, cũng là một vị viễn cổ thần ma hậu duệ. Yêu tộc tiến lên phương hướng, Trúc Cửu đôi rắn khổng lồ hất lên, đem một cái cản đường ngọn núi vậy mà trực tiếp nổ nát. Lộ ra tiến lên phương hướng phía sau, xa xa còn chỉ có hình dáng thành trì. Sở Châu thành. Sở Châu phủ nha bên trong. Báo. Man tộc cùng yêu tộc đại quân đồng thời tới gần, khoảng cách Sở Châu thành chưa đủ trăm dặm. Nhân số bao nhiêu? Đại quân tiếp cận, tối thiểu nhất có 5 vạn đã bên trên, yêu tộc dáng người to lớn, khó có thể phân biệt rõ. Nhân số cũng không mấu chốt. Mấu chốt chính là số người này, tất nhiên trang bị tương ứng cấp bậc cao đoan chiến lực. Rất có thể cái kia yêu man hai tộc tam phẩm cũng theo đại quân mà đến. Trấn Bắc Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu như đến, vậy liền làm tốt bị rút gân lột ra chuẩn bị đi. Sát ý bắt đầu khởi động, toàn bộ gian phòng không khí đều lập tức cứng lại, nhiệt độ chợt hạ. Tiến đến hồi báo mật thám, lập tức thống khổ ngã xuống đất, không cách nào hô hấp, cả người đều giống như bị giam cầm ở. Trong tầng mây, một gã sắc mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung bạch y liền nam tử, chân đạp tầng mây, lơ lửng mà đứng. Nhìn về phía phía dưới Sở Châu thành, vốn là lắc đầu, lại khẽ gật đầu. Lại huyết đổ Sở Châu thành, ngược lại là sẽ tính toán. Đông, đông, đông. Tiếng trống gõ vang. Sở Châu thành binh lính nhóm sớm đã nhận được tin tức, tại rộng lớn trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cách đó không xa trên đường chân trời, đông nghịt yêu man hai tộc đại quân đồng thời chương 59, binh lâm thành hạ, ăn hết mộ nam chi, 2, chương 59, binh lâm thành hạ, ăn hết mộ nam chi, 2, đến. Bọn hắn dáng người ít nhất đều có nhân tộc gấp 2 lớn, cao phẩm đại yêu thậm chí thân cao 3 trượng, chỉ là dáng người liền so với nhân tộc kiến tạo phòng ở còn muốn lớn hơn. To lớn tiếng bước chân lại để cho toàn bộ đại địa đều lâm vào ngắn ngủi địa chấn. Cái kia dẫm đạp mà ra khí thế càng là kinh người. Trấn Bắc Vương ở đâu? Cắt lợi chi cổ dùng sức nhảy lên, cả người vậy mà nhảy hầu như có 100 mét cao, sau đó tựa như cùng thiên thạch một dạng rơi xuống. Vâng! Hắn rơi vào tường thành phía trước đại địa bên trên, một bước bước ra không có mấy vừa thô vừa to với dạng. Đại địa chân chiến. Trấn Bắc Vương tỏa chấn đầu tường, cầm trong tay một thanh khổng lồ cung tiễn. Mèo! Một chi mũi tên nhọn hóa thành một đạo vòi rồng hình dạng khí cơ áp chế, trong nháy mắt liền bắn tới cắt lợi chi cổ trước người. Nay mũi tên quá mức cường thế, mặc dù là cắt lợi chi cổ cũng sẽ không ngốc đến mạnh kháng. Hắn lập tức né tránh, mũi tên nhọn bỏ qua cắt lợi chi cổ, lấy thế xét đánh lôi đình nện vào man tộc trong trận doanh. Lập tức người ngã ngựa đổ, trận hình đại loạn, hơn 10 người man tộc trực tiếp bị cái này một mũi tên xé thành mảnh nhỏ, huyết đục đầy trời nổ tung. Cắt lợi chi cổ cũng không giận phẫn nộ. Không nghĩ tới, Trấn Bắc Vương hẳn là cái giấu đầu lộ diện hèn mọn bị ổi tiểu nhân, chỉ sẽ trốn ở mái tường thả thả tên bắn lén, chớ không phải là sợ chúng ta. Phép khích tướng. Sở Châu thành có Ti Thiên giám khắc vô số đại trận bảo hộ, cưỡng ép trùng kích Sở Châu thành, tổn thất không nhỏ. Nếu là có thể đem Trấn Bắc Vương sâu đi ra, cái kia phần thắng tối thiểu nhất liền mạnh một nửa. Chính là man tộc dị đoan, cũng xứng để cho ta ra khỏi thành. Ngươi thân là man tộc thủ lĩnh, cũng không dám tiếp ta một mũi tên, vậy liền chờ ta giết sạch ngươi tất cả bộ hạ, lại thưởng thức ngươi chạy chối chết bộ dáng đi. Đến lúc đó cần phải mặc xong ngươi kia thân gia thú, nếu là cởi chuồng, ngược lại ô uế ta đại phụng tướng sĩ đôi mắt. Trấn Bắc Vương cố thủ Bắc cảnh nhiều năm, cùng những này man tộc đánh qua quá nhiều quan hệ, biết rõ tâm lý đối phương nhược điểm. Man tộc bộ lạc đều là lấy cá nhân anh hùng cạnh mạnh, lấy thành lập vô địch hình tượng hình thành thống trị. Bình thường tự cao tự đại, rất sĩ diện. Quả nhiên, cắt lợi chi cổ ngược lại bị lập tức chọc giận. Hôm nay liền theo ta đạp phá Sở Châu thành cửa thành, giết sạch, cướp sạch, đốt đuổi. Sau một khắc, Sở Châu thành các tướng sĩ liền thấy vị này màu xanh cự nhân, lấy không phù hợp hắn to lớn dáng người kinh người tốc độ, nện bước đi nhanh xông về Sở Châu thành tường thành. Nã pháo. Hộ quốc công khuyết vĩnh tu một tiếng gào thét, trên tường thành cỡ lớn sáng đỏ, khắc trận pháp hoàn mỹ hỏa pháo lập tức khởi động. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phủ văn hào quang thành phiến sáng lên. Sau đó, vành, 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 tính ra hàng trăm hỏa lực quanh kích tại vị này tam phẩm man tộc thủ lĩnh trên người. Đại chiến lấy hỏa pháo vì dây dẫn nổ, lập tức mở ra. Kế cắt lợi chi cổ về sau, man tộc đại quân như là nhận lấy thật lớn ủng hộ, phát chân chạy như điên mà đến. Bọn hắn cả đám đều có thể nhảy lên cao 10 mét, hình tượng khủng bố mà xấu xí, như là thần thoại trong chuyện xưa yêu ma một dạng khiến người sợ hãi. Cú may Sở Châu tướng sĩ sớm thành thói quen, mà lại hung hãn không sợ chết. Xem ta phá thành này tường. Trên trăm miếng hỏa lực vẹn vẹn cho cắt lợi chi cổ tạo thành một chút thương da thịt, mà lại rất nhanh khôi phục. Hắn thoáng qua liền tới đến Sở Châu dưới thành, chân phải đột nhiên hướng xuống rất mạnh, vậy mà một chân dẫm ra một cái to lớn hố sâu. Sau đó mượn hố sâu dùng lực, có chút trầm xuống tụ lực, lại đột nhiên vọt tới trước. Vậy mà ý đồ lấy bờ vai của mình, đến đụng nát Sở Châu thành tường thành. Chấn. Hỗn loạn loạn thạch trong bụi mù, Trấn Bắc Vương cầm trong tay trường đao, tại không trung rơi xuống. Một đao kia lóe ra chạm thiên diệt địa màu xanh đen đao quang, tại cắt lợi chi cổ trong mắt không ngừng phóng đại. Cắt lợi chi cổ không dám kinh thường, dừng lại vọt tới trước tư thế, trong tay cự kiếm mãnh liệt phản trêu chọc. Cùng cái kia đao quang đụng nhau lại với nhau. Giữa không trung hình thành một cái hình tròn khí cơ gợn sóng, thậm chí xuất hiện mắt thường có thể thấy được rung động hình dạng. Quân quân khí cơ oanh kích tại trên tường thành, bị trận pháp toàn bộ hấp thu. Rơi vào bên trên bình nguyên, quân địch trong trận doanh, man tộc trên thân thể, tóe lên mảng lớn huyết hoa. Cắt lợi chi cổ bị một kiếm này hung hăng mà trấn áp tại trên mặt đất, mặc dù dùng xảo kình hoàn toàn hóa giải Trấn Bắc Vương một đao kia uy thế, hoàn toàn không có bị thương. Có lẽ xa xa xem, hắn giờ phút này bộ dáng giống như là Trấn Bắc Vương giẫm nát dưới chân một dạng. Chật vật đến cực điểm. Tại Trấn Bắc Vương bên này được lợi đồng thời, tường thành cánh bắc lại nên đón một cái khác sóng địch nhân. Yêu tộc, Trúc Cửu. Yêu tộc bên trong có chim bay cá nhảy, hàng trước nhất lấy thần lằn cùng cự tượng làm đầu phong, phát khởi hùng hãn không sợ chết công kích. Bọn hắn nhất ra dày thịt béo, mặc dù là chính diện thừa nhận pháp khí hỏa pháo, cũng không lùi bước. Theo sát phía sau có ngân lân cự lang, hùng sư mãnh hổ, cao 6m cự đại viên hầu, cùng với bay trên trời cầm loại đại quân. Pháp khí mặc dù hung mãnh, lại ngăn không được những này điên cuồng yêu thú. Trúc Cửu không có Trấn Bắc Vương ngăn trở, càng là đã trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Vỡ ra miệng lớn dính máu, đột nhiên phun ra một đạo kim quang, đụng vào trên tường thành. Tường thành liên tục chấn động, vô số phòng ngự trận pháp cũng tại mãnh liệt chấn động, hơn nữa xuất hiện từng đạo vết dạng. Giết! Yêu tộc đỏ trong mắt, đi theo Trúc Cửu cứng ngắc lấy pháp khí hỏa pháo khởi xướng công kích. Chẳng qua là Trúc Cửu lại không chú ý tới, không ít chết đi yêu tộc vậy mà cũng quỷ dị một lần nữa đứng lên, bắt đầu cắn xé bên người đồng bọn. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Cơ Viên đứng ở khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn phía xa súng đạn hỏa lực như là pháo hoa giống như nở rộ. Đại chiến đã bắt đầu. Vương Phi có chút sợ hãi, có thể vừa nghĩ tới có Trấn Bắc Vương tại, lại an tâm vài phần. Trấn Bắc Vương mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng bảo hộ dân chúng, trấn thủ Bắc Cảnh, coi như là nam nhân. Cơ Viên lạnh nhạt, thủ hộ dân chúng. Hắn đi phía trước một bước, dẫn Vương Phi cùng một chỗ nhìn về phía dưới khu phố. Chỉ thấy trên đường hành tẩu đám dân chúng, cả đám đều ngừng dưới chân bộ pháp, ánh mắt có chút trống rỗng mà nhìn một phía. Trong mắt thần trí mười không còn một, tựa như đang cố gắng phân biệt hoàn cảnh xung quanh, giống như xung quanh hết thảy quen thuộc lại lạ lẫm. Không, không phải hoàn cảnh vấn đề, là của mình vấn đề. Đám dân chúng lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của bọn hắn có từng đạo huyết quang như khói xanh một dạng tràn ra, hội tụ đến Sở Châu thành chính giữa không trung, ngưng tụ thành nhìn đoàn to lớn huyết cầu. Đồng thời trong cơ thể của bọn họ, từng đạo bóng đen bị kéo túm đi ra, chìm vào mặt đất. Nguyên lai là ta chết đi. Ta đã chết à, thì ra là thế, chết không được. Nhà của ta bảo bối cũng đã chết sao? Mụ mụ còn không có ôm đủ ngươi đây, vô số dân chúng trên người tuôn ra huyết quang, hồn phách biến thành bóng đen vặn bẹo rãy rủa. Vương Phi lập tức quá sợ hãi, bờ môi đều khắc chế không được run rẩy đứng lên. Này, đây là có chuyện gì? Cơ Viên lạnh nhạt, giải thích nói, những người này đã sống chết. Trấn Bắc Vương Chu diệt Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, luyện chế huyết đan, nghĩ muốn mượn này đột phá nhị phẩm. Cái gì? Những người này đều chết hết? 38 vạn. 38 vạn. Cái số này giống như một thanh khổng lồ huyết sắc công xiềng, đọc ở Vương Phi ngực bên trên, nàng cảm thấy một hồi tê tâm liệt phế đau đớn. Không, điều đó không có khả năng. Không thể nào thật sự. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám? Vương Phi ngữ khí vốn là sợ hãi, sau đó là run rẩy phẫn nộ. Ngoại trừ dân chúng luyện thành huyết đan bên ngoài, người chính là hắn tấn thăng nhị phẩm một bước cuối cùng. Mộ Nam Chi đột nhiên hoảng sợ, nàng nhìn về phía Cơ Viên, trong mắt xuất hiện hơi nước. Vậy ngươi dẫn ta tới nơi đây, là? Cơ Viên lạnh nhạt, khóe miệng trao lên. Tự nhiên là ăn hết. Mộ Nam Chi trên mặt hoảng sợ càng lớn, nàng sau này ngã xuống một bước, ngồi dưới đất, không kịp kêu lên đau đớn, đôi mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm Cơ Viên, vì chính mình kế tiếp tao nộ cảm thấy ghen ghét sợ hãi nước. Thiệt thòi, ta còn tin tưởng ngươi là người tốt. Mộ Nam Chi kéo trong tay bồ đề vòng tay chuỗi hạt, ném cho Cơ Viên, hoàn toàn là một bộ muốn ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dáng. Trước mắt, dung mạo tuyệt mỹ, xinh đẹp làm cho người ta tinh thần hoảng hốt nữ tử ngồi dưới đất, khóe mắt treo một giọt nước mắt, tô ăn sợ hãi run rẩy. Cơ Viên hơi sững sờ. Này Mộ Nam Chi, sẽ không phải đã cho ta muốn đem nàng ăn vào trong miệng đi. Chương 60, ta nói chính là, các ngươi đều phải chết. Một, chương 60, ta nói chính là, các ngươi đều phải chết. Một, Cơ Viên đưa tay, một đạo ôn hỏa khí cơ kéo lấy Vương Phi, đem nàng đưa đến bên cạnh mình. Trên mặt đất bồ đề vòng tay chuỗi hạt cũng tự động bay lên, đeo tại Vương Phi trên tay. Sau đó Cơ Viên lại khoát tay áo, này cổ ôn hỏa khí cơ liền khống chế được Vương Phi, lấy một chồng gần như lơ lửng phương thức, đem Vương Phi đưa đến trên giường. Rửa sạch sẽ, trên giường chờ ta. Cơ Viên không có lại đi xem Vương Phi, ngược lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này quần cuộn huyết khí phóng lên trời, đã tại trên trời ngưng tụ thành một viên to lớn huyết châu. Thậm chí tác động Cơ Viên khí huyết trên người, đều có vài phần chấn động. Là lúc này rồi. Cơ Viên nhảy lên dựng lên, phía sau triển khai ác ma chi dực, thẳng đến tường thành. Trên chiến trường, màu xanh cự nhân cùng Trấn Bắc Vương vẫn còn kịch liệt giao phong. Cắt Lợi Chi cổ dáng người to lớn, hắn vung vậy cự kiếm hướng tiên nhất trạm, cự kiếm bị Trấn Bắc Vương linh hoạt thân ảnh né tránh. Kiếm khí gào thét trăm dặm, hướng lên trời mà đi. Thậm chí đem mái vòm đều bổ ra một cái to lớn màu tím đen dấu vết, giống như là đem tiên sổ dạ đều cứng rắn bổ ra một đạo khe hở một dạng. Khen, một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần, màu xanh trắng trường đao giơ lên cao cao. Hắn người mặc chiến giáp, như đạn pháo một dạng nhảy đến Cắt Lợi Chi cổ bên trên đầu. Ngay sau đó, đáp xuống, trường đao chém ra, hào hùng khí huyết lực lượng tại hắn sau lưng huyễn hóa ra hình người hư ảnh. Trường đao cùng cự kiếm va chạm, trong thiên địa lại lần nữa phát ra chuông lớn đại lưỡi một dạng âm thanh. Cứng rắn đem Cắt Lợi Chi cổ cự kiếm, oanh rơi đập trên mặt đất. Sở Châu ngoài thành rộng lớn bên trên bình nguyên, một đạo rộng hơn một trượng, chiều dài lan tràn ba dặm địa to lớn khe hở tại đại địa bên trên không ngừng kéo dài, đem chọn cái đại địa đều một phân thành hai. Chiến đấu dư ba tựa như man tộc binh sĩ người ngã ngựa đổ, đại loạn đầu trận tuyến. Phanh! Tại đã trải qua trọn vẹn một khắc đồng hồ giao thủ sau, cự kiếm cùng trường đao không ngừng va chạm. Cự kiếm cùng trường đao va chạm tiếng nổ vang, đem man tộc binh sĩ màng thai đều muốn làm vỡ nát. Hơn nữa mỗi một lần va chạm đều mang đến to lớn sóng xung kích, tại rộng lớn đại địa bên trên chém ra từng đạo khoảng cách cực lớn. Mấy mươi lần va chạm qua đi, như thế kinh thế hai tục va chạm cuối cùng đình chỉ. Tại Trấn Bắc Vương một cái mãnh kích phía dưới, Cắt Lợi Chi cổ liên tiếp lui về phía sau, đại địa bị hắn to lớn bàn chân giẫm ra hố sâu. Hắn rơi xuống tại một cái trên đỉnh núi, trực tiếp đem ngọn núi kia áp nát bấy. Trấn Bắc Vương đồng dạng bay ngược mà ra, tư thế mặc dù có chút chật vật, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, hiển nhiên là chiếm được thượng phong. Theo ta phá thành. Cắt Lợi Chi cổ cắn răng, hắn cũng không ý định cùng Trấn Bắc Vương liều kiếm pháp cùng đao pháp. Chỉ thấy hắn phát chân chạy như điên, mãnh liệt lấy bả vai vọt tới tường thành. Trấn Bắc Vương 1943 đao chém dụng. Lần này, Cắt Lợi Chi cổ lại không tránh cũng né, tùy ý một đao kia chém vào trên vai của mình. Liều mạng bả vai bị thương nguy hiểm, cứng rắn đem tường thành đã phá vỡ một cái miệng nhỏ. Ma tộc đám cự nhân bắt lấy cơ hội này, dốc sức liều mạng phá hư cái miệng nhỏ phụ cận trận pháp. Cuối cùng một cầm giữ mà bảo, phá thành. Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trấn Bắc Vương giao thủ chiến trường, cũng từ ngoài thành chuyển rời đến trong thành. Lần này, hắn bị thương không nhẹ, có thể cuối cùng là mở ra cục diện. Trúc Cửu, vẫn còn chờ cái gì? Cắt Lợi Chi Cổ nổi giận. Một mình hắn có thể đánh không lại Trấn Bắc Vương, nhưng này xảo trá âm hiểm đại xà, lại không biết vì sao còn không có phá thành mà bảo. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được. Bắc thành phương hướng, Trúc Cửu mở ra hắn độc nhãn, chiếu xạ ra một đạo đường kính khoảng chừng 10m to lớn chùm tia sáng. Không có bắn về phía tường thành, ngược lại là bắn về phía không khí. To lớn chùm tia sáng ở giữa không trung im bặt mà dừng, như là đập lấy một chỗ ẩn hình che chắn. Che chắn khu vực giữa không trung, không khí quỷ dị xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng kịch liệt rung động. Ngay một tiếng nghiền nát, giống như khối to lớn thủy tinh cầu bị hung hăng đập nát. Vô hình không gian phá toái, bạo liệt mà ra vô số che chắn mảnh vỡ, tứ tán mà bay, hóa thành từng đạo trong gió lưỡi dao sắc bén oanh hướng bốn phương tám hướng, rơi vào yêu tộc trong đội ngũ, tạo thành tử thương vô số. Sau đó, che giấu tại chỗ tối vu thần giáo cường giả bị chiếu xạ đi ra. Hẳn là một vị vu sư tam phẩm nhanh nhẹ cảnh. Đồng thời, yêu tộc trong đại quân đã có 1/5 biến thành khối lỗi, tổn thất so với man tộc bên này muốn vô cùng thê thảm hơn. Trúc Cửu ngay cả tường thành đều qua không được, ngươi thật cho rằng buồn vương chỉ có một người? Trấn Bắc Vương một đao chặt bỏ, Cắt Lợi Chi Cổ trên người lại xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tuy nói một cái hô hấp sau liền khôi phục, nhưng là tiêu hao đại lượng khí huyết. Ha ha ha. Trấn Bắc Vương, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giúp đỡ? Đều nói nhân tộc thông minh, yêu tộc cũng có người thông minh. Cắt Lợi Chi Cổ cười to. Phía sau hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nữ tử con trắng, phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười mị hoặc người phần, làm cho tâm thần người say mê. Nàng từng bước một hướng phía huyết đan đi đến, bộ pháp nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ bay nhanh. Huyết đan, bổn quốc chủ liền thu nhận. Vạn yêu quốc chủ. Cái này chính là Cắt Lợi Chi Cổ Việt Quân, che giấu đến bây giờ hậu thủ. Cửu Vĩ Thiên Hồ là thượng cổ hồ tộc Thanh Khâu Hồ hậu duệ, thân phụ thần ma huyết mạch, bản thể có nhị phẩm đại yêu thực lực. Giờ phút này xuất hiện ở Sở Châu thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, tản ra tam phẩm cấp bậc khí tức, hẳn là chẳng qua là nàng một cỗ phân thân. Bất quá, chiến lực không chút nào thua Trúc Cửu, Cắt Lợi Chi Cổ. Yêu Man Liên Minh ở bên trong xuất hiện vị thứ ba siêu phàm tam phẩm chiến lực, lập tức phá vỡ vốn có cân đối. Coi như là Trấn Bắc Vương, cũng không có biện pháp tại Cắt Lợi Chi Cổ dây dưa xuống, lấy một địch hai lại ngăn trở Vạn Yêu Quốc chủ. Có thể lại để cho Cắt Lợi Chi Cổ nghi hoặc chính là, Trấn Bắc Vương nhưng lại không lộ ra lo lắng sắc mặt. Khắc khắc khắc, Cửu Vĩ Thiên Hồ hương vị, thật sự dễ ngửi. Nữ tử quần trắng mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười, nghe thấy cái thanh âm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nàng dưới váy lan tràn ra một đạo hắc thủy giống như dấu vết, hơn nữa nhanh chóng hướng phía kích thước lưng áo leo lên mà lên. Lan, chín đầu hồ đôi triển khai, đem hắc thủy cứng rắn ép ra ngoài. Hắc thủy đúng là địa tông đạo thủ Hắc Liên. Hắc Liên đồng dạng là phân thân, nhị phẩm đỉnh phong bản thể cũng không đích thân đến. Giờ phút này tại Sở Châu thành cướp lấy ác ý chẳng qua là một đạo tam phẩm phân thân. Cửu Vĩ Thiên Hồ tam phẩm phân thân, cùng địa tông đạo thủ Hắc Liên tam phẩm phân thân trên không trung va chạm. To lớn sóng xung kích chế tạo ra một cái to lớn chân không lực trường, vô số phong ốc cây cối phóng lên trời, tựa như tận thế. Tuy là phân thân, lại một điểm không kém. Trái lại, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể chế tạo ra như là thiên thai cảnh tượng. Trong hỗn loạn, Trúc Cửu cũng dốc sức liều mạng phá thành mà bảo, nhanh chóng kéo vào mình và huyết đan ở giữa khoảng cách. Đến tận đây, Trấn Bắc Vương bên này có Vu Thần Giáo tam phẩm linh tuệ sư, đạo môn nhập ma Hắc Liên tam phẩm phân thân, cùng Trấn Bắc Vương chính mình. Yêu Man Liên Quân thì là có Cắt Lợi Chi Cổ, Trúc Cửu cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân, đều là ba cái tam phẩm cấp bậc chiến lực. Chiến tranh vô cùng thê thảm trình độ, như là năm đó Sơn Hải quan chiến dịch ảnh thu nhỏ. Trúc Cửu gia nhập chiến trường, linh tuệ sư theo sát phía sau, sáu người tầm đó không còn là một VS một chém giết, mà là lẫn nhau có phối hợp bắt đầu cộng đồng đối kháng. Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu tốc độ rất nhanh, ý đồ hợp lực trước tiên đem Trấn Bắc Vương tiêu diệt. Trấn Bắc Vương vốn là ăn hết thiệt thòi nhỏ, sau đó dẫn dắt ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm, khí thế phóng đại, hẳn là Trấn Quốc kiếm. Cái kia vốn nên trấn tại Tang Bạc Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu ở bên trong, tại kinh thành Trấn Quốc kiếm. Tại sao lại ở chỗ này? Trấn Quốc kiếm đem Trấn Bắc Vương khí thế vô hạn cất cao, lấy một người lực lượng, vậy mà hoàn toàn chặn hai gã tam phẩm tấn công mạnh. Thật không nghĩ đến bạn yêu quốc chủ vẫn là có thừa lực. Chín đầu hồ đôi đón gió bành trướng, dáng người tăng gọn, tựa như to lớn xúc tu quấn lấy Trấn Quốc kiếm. Cùng lúc đó, Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu đồng thời ra tay, to lớn lực đạo hành kích tại Trấn Bắc Vương cầm kiếm trên cánh tay. Lập chương 60, ta nói chính là, các ngươi đều phải chết. 2, chương 60, ta nói chính là, các ngươi đều phải chết. 2, tức, Trấn Quốc kiếm gặp to lớn ngoại lực trùng kích, rời khỏi tay. Ánh mắt mọi người đều bị Trấn Quốc kiếm hấp dẫn. Giữa không trung, một cái sau lưng triển khai hắc ám sát hai cánh, khí tức như thâm viên địa ngục giống như khủng bố nam tử đột ngột xuất hiện, đem Trấn Quốc kiếm ôm đồm trong tay. Như là lưu quang một dạng thân ảnh lập tức dừng lại, sau lưng trùng trùng điệp điệp hư ảnh từng cái một biến mất, cuối cùng hóa thành một cái thật thể. Mọi người nhíu mày, đây là người phương nào, vậy mà có thể bắt ở Trấn Quốc kiếm? Chẳng lẽ đại phụng hoàng thất, một mực còn có dạng này một vị che giấu cao thủ? Vì sao này vài chục năm nay chưa từng nghe nói qua? Trấn Bắc Vương đồng dạng nhíu mày, có thể chờ hắn thấy rõ người tới bộ dáng về sau, lập tức đại hỉ. Cơ Nguyên, tốt cháu trai, ngươi vậy mà thành tam phẩm. Lại lần nữa cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ còn chiến cùng một chỗ Hắc Liên, tựa hồ là phát giác được Kim Liên khí tức, lập tức giận dữ. Ngươi là người phương nào? Cùng đạo môn là quan hệ như thế nào? Khuyết Vinh Tu nghe được Hắc Liên trong lời nói tâm tình, đội vàng giải thích, đây là đại phụng ngũ hoàng tử, võ thân vương điện hạ. Đại phụng người. Trúc Cửu cùng Cắt Lợi Chi Cổ thì là kéo ra khoảng cách, liếc nhau. Nguyên bản song phương có tất cả 3 gã siêu phàm, đã đạt thành chiến lược cân đối. Lại không nghĩ rằng lại đi ra thứ 7 cá nhân. Hơn nữa đối phương là đại phụng ngũ hoàng tử, rõ ràng chính là Trấn Bắc Vương giúp đỡ. Kể từ đó, cục diện đối với yêu man liên minh mà nói, liền nguy hiểm. Trấn Bắc Vương biểu hiện ra vui sướng, có thể trong ánh mắt nhưng có chút ấm lãnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình tìm cơ viên nhiều ngày như vậy, cũng tại loại này thời điểm gặp được. Vốn cho là hắn sớm đã xa trốn, không nghĩ tới cũng dám đến Sở Châu Thành. Hắc Liên tại Khuyết Vĩnh Tu trấn an qua đi, hơi chút tỉnh táo một chút, có thể tâm tình vẫn là tương đối không ổn định. Mà trong chàng sắc mặt là cổ quái nhất, không ai qua được Vạn Yêu Quốc chủ. Đây coi là không tính nàng cùng cơ viên lần thứ nhất gặp mặt. Tốt cháu trai, mau đưa Trấn Quốc kiếm đưa cho bổn vương. Man tộc cùng yêu tộc mấy nhiêu đại phục biên cảnh, tàn sát ta đại phục dân chúng, mấy chục năm qua dân chúng lầm than. Hôm nay ta và ngươi thúc cháu hợp lực, liền đưa bọn hắn ngay tại chỗ chém giết. Đến tận đây Bắc cảnh không ngại. Cơ viên lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến Trấn Bắc Vương miệng đầy nói dối. Hắn ngược lại là quay đầu nhìn về phía nữ tử quần trắng, nhẹ nhàng cười cười. Quốc chủ, đã lâu không gặp. Nữ tử quần trắng hướng phía Cơ Viên cười nhạt một tiếng. Một đạo tràn ngập mị hoặc nguyên thần lực lượng đã qua. Đây cũng không phải là Vạn Yêu Quốc chủ cố ý gây nên, mà là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trời sinh đặc tính. Nhưng mà Cơ Viên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Võ thân vương điện hạ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Cơ Viên lúc này lơ lửng mà đứng, cầm trong tay Trấn Quốc kiếm. Phía sau triển khai ác ma chi dược mặc dù tràn ngập hắc ám lực lượng, nhưng lại cũng không âm lãnh quỷ dị, trái lại còn huyết sát chi khí mười phần. Có một loại tiên quân vạn mã bên trong chém giết mà ra khí thế. Điện hạ cầm lấy Trấn Quốc kiếm, nhưng là phải đối với ta ra tay. Vạn Yêu Quốc chủ che mặt cười cười, phong tình vạn trùng. Cơ Viên lạnh nhạt, lưỡi dao sắc bén sao có thể đối với mỹ nhân? Bổn vương tất nhiên là muốn thay dân chúng giải oan, chạm đáng chết người. Cơ Viên nhìn về phía Trấn Bắc Vương, cái nhìn này, Trấn Bắc Vương hết thảy đều đã minh bạch. Mình và Khuyết Vĩnh Tu giết cả tòa Sở Châu thành sự tình, cái này võ thân vương tất cả đều biết. Hắn căn bản không phải đến giúp mình. Cơ Viên, ngươi dám tư thông yêu tộc, phản bội đại phụ. Trấn Bắc Vương giận dữ. Vô luận như thế nào, lúc này yêu man hai tộc đại quân tiếp cận, Cơ Viên thân là võ thân vương đều hẳn là cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài mới là. Phía dưới Khuyết Vĩnh Tu tựa hồ là cảm nhận được Cơ Viên khỏe mắt liếc qua liếc về chính mình, càng là vừa sợ vừa giận. Võ thân vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng Bạn Yêu Quốc chủ sớm có liên hệ. Thân là trong hoàng thất người, tư thông yêu tộc, đại nghịch bất đạo. Khuyết Vĩnh Tu xuất lĩnh đại phụ quân binh, hắn tức giận mắng âm thanh trực tiếp kích động nổi lên những này quân binh tâm tình. Cùng nhau nhau đi theo tức giận mắng đứng lên. Trấn Bắc Vương thấy tình thế không ổn, nhìn chằm chằm Cơ Viên trong tay Trấn Quốc kiếm, đột nhiên vẫy tay một cái. Hắn đã không phải là lần thứ nhất sử dụng Trấn Quốc kiếm, từ lúc Sơn Hải quan chiến dịch thời điểm, hắn liền cầm trong tay Trấn Quốc kiếm giết địch vô số. Cùng Trấn Quốc kiếm tầm đó có chặt chẽ liên hệ. Vốn tưởng rằng Trấn Quốc kiếm sẽ dãy rủa Cơ Viên, hướng phía chính mình bay tới. Có thể Trấn Bắc Vương lại kinh ngạc phát hiện, Cơ Viên trong tay Trấn Quốc kiếm vậy mà không chút sức mẻ. Điều này sao có thể? Cơ Viên lạnh nhạt. Trên người hắn có rộng lượng khí vận gia trì, hơn nữa còn là đại phụng hoàng thất huyết mạch. Là trọng yếu hơn là không có phạm phải đổ sát 38 vạn người to lớn tội nghiệp. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Trấn Quốc kiếm lựa chọn mình cũng là chuyện phải làm sự tình. Màu xanh cự nhân Cắt Lợi Chi Cổ phát ra rung trời cười to. Trấn Bắc Vương, cháu ngươi đều mơ tưởng ngươi mệnh, xem ra hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó hắn lại đem đầu chuyển hướng Cơ Viên. Ngươi chính là đại phụng võ thân vương. Cơ Viên không nói, đối với vị này man tộc thủ lĩnh mảy may không có để ở trong lòng. Cắt Lợi Chi Cổ mặc dù tức giận, vẫn như trước tiếp tục nói, chúng ta giúp ngươi giết Trấn Bắc Vương, sau khi chuyện thành công, huyết đan về chúng ta liền có thể, như thế nào? Cơ Viên trụ kiếm mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn về phía mọi người. Bổn vương nói, bọn ngươi có lẽ là đã hiểu lầm. Ý tứ của bổn vương là, các ngươi đều phải chết. Cơ Viên cũng không che giấu thanh âm của mình, thậm chí vận dụng vô hạn thần âm như thế, đem những lời này chuyển đến 10 dặm bên ngoài. Toàn bộ chiến trường tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng, mà ngay cả đang tại bay lên huyết khí, đều vì này dừng lại chỉ chốc lát. Cắt Lợi Chi Cổ nghe vậy giận dữ, Trúc Cửu cười lạnh. Hắn tỉnh táo mà quan sát đến thế cục, vốn cho là này võ thân vương ngoi đầu lên về sau, tình cảnh sẽ lâm vào càng thêm vô cùng lo lắng, vô cùng thê thảm 3-4. Yêu man liên minh chỉ sợ muốn trả giá một ít một cái giá lớn, lại không nghĩ rằng này võ thân vương không phải đến 4-3, mà là đến 1-6. Vu thần giáo linh tuệ sư trong tay xuất hiện vài lá bửa, bị hắn vẽ lên quỷ dị đường vân về sau lập tức tiêu đốt. Hắn ý đồ coi một cái Cơ Viên chỗ mang đến biến số, lại phát hiện Cơ Viên tựa hồ bị thiên cơ che đậy, căn bản tính toán không ra. Địa tông nhập ma đạo đầu Hắc Liên cũng không quan tâm. Hắn đang tại thừa cơ tham lam hấp thu thành diệt ác ý, nếu là sau đó chuyện không thể làm, hắn tự nhiên sẽ thoát thân rời đi. Trong trời cao, duy nhất cùng Cơ Viên ánh mắt hoàn toàn giao hội Trấn Bắc Vương, sắc mặt âm lãnh. Muốn chết. Trấn Bắc Vương cầm trong tay trường đao, ngang nhiên đối với Cơ Viên ra tay. Hắn đã đột phá tam phẩm nhiều năm, thực lực sớm đã đạt đến tam phẩm trung hậu kỳ trình độ. Vô luận là từ kinh nghiệm chiến đấu bên trên, còn là tâm tính, ý thức bên trên, hắn cảm giác mình khẳng định mạnh hơn Cơ Viên gấp trăm lần. Cơ Viên coi như là đột phá tam phẩm, tối đa cũng chính là chỗ này mấy tháng sự tình. Mới vào tam phẩm không đủ gây sợ. Trường đao đối với Cơ Viên cái cổ mà đi, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trấn Bắc Vương rất rõ, đối với tam phẩm võ phu mà nói, đứt tay, đứt chân, cho dù là mở ngực bể bụng đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục. đơn giản tiêu hao chút ít khí huyết mà thôi, cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Chỉ có chặt đứt đỉnh đầu mới có thể để cho tam phẩm võ phu trong thời gian ngắn chiến lược giảm mạnh. Một chiêu này chém đầu đao, trước đó lần thứ nhất là công, vẫn còn là Sơn Hải quan chiến dịch thời kỳ. Khen. Một kích này chém đầu đao, tại Cơ Viên trước người ba thốn im bặt mà dừng, không được tiến thêm. Đao quang khí thế lao tới trước bị ngăn cản, bị chia làm một trái một phải hai đạo sóng xung kích, xoáy lên đại lượng đá vụn đuổi mù quần quần mà đi. Trong đó một đạo vốn là trải qua Sở Châu phủ nha, đem phủ nha phòng ốc một phân thành hai, lại xẹt qua Sở Châu trong thành lớn nhất quảng trường, khiến cho quảng trường bị nổ tận gốc, ầm ầm nghiền nát. Một đạo khác sóng xung kích thì là một đường nhanh hướng Sở Châu thành tường thành, đem nghiêm chỉnh đầu đường phố rộng rãi chém ra 3 mét sâu to lớn khe hở. Cự đại mà bề ngoài khe hở lại phía bên trái phải bất quy tắc lan tràn vỡ ra, như một đầu thống khổ vặn bèo địa long. Sóng xung kích chỗ đến điểm kết thúc vừa rồi ngoại bộ không gì phá nổi tường thành, từ trong ra ngoài nổ tung một đạo đường kính 20m lỗ hổng lớn, tạo thành một cái to lớn lỗ hổng. Hai đạo sóng xung kích nơi đi đến, bụi mù đầy trời, khói trắng cuồn cuộn, thật lâu không thể tản ra. Nay một đạo hầu như đem Sở Châu thành một phân thành hai chẳng kích, coi như là cắt lợi chi cổ đến, chỉ sợ cũng muốn bị một đao kia đánh vào lòng đất ở bên trong đi. Có thể lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Cơ Viên cầm trong tay trấn quốc kiếm, lại nhẹ nhõm ngăn lại một kích này. Chương 61, địa ngục các quỷ, chẳng tam phẩm. 1. Chương 61, địa ngục các quỷ, chẳng tam phẩm. 1. Thậm chí ngay cả nổi giữa không trung thân hình, đều không có lui về phía sau một bước. Nếu như ngươi còn là trấn Bắc Vương, có quốc vận hộ thể, có Sở Châu thành chúng sinh lực lượng tương trợ, càng có trấn quốc kiếm bản thân, bổn vương giết ngươi, có lẽ còn có chút khó khăn. Có thể ngươi bây giờ bất quá là cái ăn thịt người ma quỷ, xuống địa ngục, tiến nồi chảo, phải làm phanh thây xé xác xuất sinh. Cơ Viên âm thanh rất lạnh. Hắn vừa nói, trong tay trấn quốc kiếm đã cùng trấn Bắc Vương trường đao, liên tục va chạm hơn 10 lần. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra như là hải triều một dạng khí cơ chấn động. So với vừa rồi trấn Bắc Vương cùng cắt lợi chi cổ va chạm, còn muốn mạnh hơn liệt vài phần. Khí cơ dư ba nhấc lên trở mình phong ốc, nghiền nát khu phố, đem Sở Châu thành trực tiếp trẻ thành phế tích. Bổn vương giết ngươi, là mang theo vạn dân chi ý. Bổn vương kiếm, có chúng sinh lực lượng gia trì. Bổn vương chẳng ngươi, chính là 38 vạn Sở Châu dân chúng giải oan, làm cho này thiên gia vạn hộ cầu một cái công chính. Hôm nay, bổn vương liền tiễn đưa ngươi xuống dưới tạ tội. Cơ Viên phía sau ác ma chi dục chớp động. Thân ảnh của hắn vốn là kéo về phía sau mở ra 100 mét khoảng cách, tốc độ cực nhanh, nhanh đến trấn Bắc Vương đều bắt không đến hắn quy tích. Sau đó, trong tay quần quần khí cơ chấn động, ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu. Minh Thần Chi Mâu so với trước đó, khí tức tăng thêm sự kinh khủng không chỉ một lần. Phía trên lóe ra xanh đen sắc lôi điện hào quang, đây là Minh Thần Chi Mâu tại thích ứng đại phụng thế giới về sau, ngưng tụ đại phụng thế giới pháp tắc bị thêm vào vì thế. Đồng thời, lôi điện hào quang nhảy lên hồ quang điện tầm đó, còn tản ra không thuộc về vị diện này địa ngục khí tức, làm cho người ta nhìn lên một cái, liền giống như cảm giác linh hồn đều muốn bị hít vào bên trong địa ngục đi. Cơ Viên cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, một mâu nơi tay, thật sự như là chúa tể địa ngục minh thần. Phía sau thúc dục ác ma chi dực, hầu như bộc phát ra cắn nát không gian lực lượng. So với lôi điện còn nhanh, to lớn động năng tại đây ngắn ngủn 100 mét khoảng cách bộc phát. Trấn Bắc Vương tránh không kịp, sách đao vừa đỡ. Cái thanh này làm bạn hắn chinh chiến hơn 10 năm bảo đao, vậy mà như là khối băng gặp được lửa cháy bừng bừng giống như hòa tan. Minh Thần Chi Mâu chặt đứt bảo đao, sau đó lại xuyên thủng Trấn Bắc Vương bộ thân thể. Nguyên bản, Minh Thần Chi Mâu lưu lại khí tức, còn có thể cắn nát người lục phủ ngũ tạng. Đáng tiếc, Trấn Bắc Vương khí huyết cường hãn, đến tiếp sau bạo tạc nổ tung xoắn giết im bặt mà dừng, cũng không tạo thành càng lớn tổn thương. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp qua đi, cái kia đường kính 30cm khủng bố sọ xuyên qua tổn thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là Trấn Bắc Vương trên mặt hơi lộ ra tái nhợt, hô hấp cũng ồ ồ mấy phần, hiển nhiên khí huyết tiêu hao thật lớn. Xem ra, muốn chém đỉnh đầu mới được. Đọc thuộc lòng nguyên tắc, Cơ Viên đồng dạng minh bạch nguyên lý này. Trấn Bắc Vương kinh hãi, không dám lại có nửa phần giữ lại, chuyển thủ làm công, ra sức ra tay. Chiêu thức của hắn càng thêm đại khai đại hợp, phản phất là vì chiến tranh mà sinh, hơn nữa có tránh cũng không thể tránh mặt tính. Tùy ý Cơ Viên như thế nào né tránh, Trấn Bắc Vương nắm đấm đều như là phụ cốt chi thư một dạng theo kịp. Minh Thần thủ hộ. Cơ Viên bên ngoài thân xuất hiện một đạo hắc ám sắt che chắn, trong đó có mấy trăm đạo luồng khí xoáy tại tốc độ cao chuyển động. Trấn Bắc Vương một quyền oanh tại che chắn bên trên, lại phát hiện có đồng dạng lực đạo tùy theo oanh kích trở về. Hơn nữa Cơ Viên cùng một thời gian bổ sung trấn quốc kiếm chẳng kích. Lập tức, Trấn Bắc Vương giống như cùng ngày đó Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần giống nhau, khí tức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cũng may cao phẩm võ phu cảm giác nguy cơ ứng với thập phần mẹ cảm, Cơ Viên nhiều lần nghĩ muốn chặt đứt cổ của hắn, đều bị hắn hiểm và hiểm tránh đi. Có thể trên người của hắn cũng đã không ngừng xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Khí tức bắt đầu xuất hiện trượt, so với vừa mới bị thương phá thành cắt lợi chi cổ tình huống còn muốn hỏng bét. Mặc dù sức chiến đấu không có giảm bớt, vừa bên trong khí huyết cũng đã suy sụp dưới đi. Trấn Bắc Vương càng đánh càng kinh hãi. Hắn đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng, một lần nữa cho Cơ Viên thời gian một nén nhang, thậm chí có thể cứng rắn đem mình hao tổn chết. Mắt thấy Trấn Bắc Vương bị toàn diện áp chế, cắt lợi chi cổ tìm đúng cơ hội, nhảy lên cao mấy trăm thước, chuẩn bị trộm đoạn huyết đan. Nhân tộc mỹ vị huyết đan, vốn là xác nhận ta man tộc chi vật. Hắn vừa muốn đắc thủ, lại thấy một đạo vầng sáng bay tới. Cơ Viên ném chân quốc kiếm, lập tức quán xuyên cắt lợi chi cổ ngực. Bổn vương đã từng nói qua, các ngươi đều phải chết. Huyết đan, về ta. Cơ Viên ngang nhiên mở miệng. Trấn Bắc Vương đạt được ngắn ngủi thở dốc, gầm lên lên tiếng. Còn nhìn không ra sao? Hắn muốn giết chúng ta tất cả mọi người. Còn không mau đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn. ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Man tộc Cắt Lợi Chi Cổ, Yêu tộc Trúc Cửu, Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư, Trấn Bắc Vương bốn người đồng thời ra tay, hướng phía Cơ Nguyên bộc phát ra mãnh liệt một kích. Cho mẹn bốn vị tam phẩm siêu phàm, đồng thời hướng phía Cơ Nguyên ra tay. Đổi lại là Trấn Bắc Vương, không, phải nói đổi lại bất luận cái gì một vị tam phẩm cao thủ, đều khó có khả năng chọi cứng tiếp được một kích này. Man tộc Cắt Lợi Chi Cổ, Yêu tộc Trúc Cửu, dáng người đều so với Cơ Nguyên gấp 10 lần còn nhiều hơn. Cắt Lợi Chi Cổ cầm trong tay cự kiếm, ra sức đánh xuống. Cự kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến không khí đều bị xung đột ra to lớn hỏa diễm, tựa như đem toàn bộ bầu trời không đều đốt lên. Kiếm quang nơi đi đến, không khí bị chạm đến phân lưu, hỏa diễm như là bọt nước giống như tầng tầng tách ra, bên trên bầu trời không hiểu xuất hiện hỏa hải. Bên khác, Trúc Cửu miệng phun kim quang, một đạo đường kính 10m to lớn chùm tia sáng kích xạ mà ra. So với vừa rồi bài trừ linh tuệ sư che chắn kim quang, càng thêm ngưng thực, càng thêm cường thịnh. Kinh khủng kia năng lượng ba động, tràn ngập trừ khử hết thảy vị diệt khí tức, kia uy thế hoàn toàn có thể hóa tan nghiêm chỉnh cái đỉnh núi. Trấn Bắc Vương càng là như là chiến thần xung trận. Người mặc chiến giáp, hung hãn không sợ chết mà ý đồ thiếp thân trọng kích. Mặc dù đã mất đi trường đao, có thể hắn tháo vát bộ thân thể làm cho người ta cảm giác gáp bách càng mạnh hơn nữa. Nắm đấm mặt ngoài tràn ngập huyết sát chi khí, một người liền chạy ra khỏi thiên quân vạn mã khí thế. Lại để cho Cơ Nguyên cảm giác mình đối mặt giống như không phải một người, mà là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tướng quân trận lực lượng hội tụ một chỗ sắt thép binh sĩ. Trấn Bắc Vương quyền phong chưa đến, đại địa cũng đã sớm rung động, tựa như có thiên quân vạn mã chạy đạp mà qua, tiếng nổ vang khởi. Một quyền này lực lượng, không thua gì lấy một địch vạn. Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư này sinh ác độc, miệng phun tinh huyết, lấy tinh huyết làm dẫn tử đã làm ra ba tờ màu đỏ như máu phụ triện. Chú sát phủ, thần linh phía dưới, thân thể nứt vỡ. Thiên lôi phủ, thần linh phía dưới, tan thành mây khói. Huyết tế phủ, thần linh phía dưới, huyết dịch tiêu đốt. Ba đạo màu đỏ như máu phụ triện, đồng thời tản ra kinh khủng tam phẩm cấp bậc khí tức. Lấy tinh huyết làm dẫn phụ triện, một cái giá lớn thật lớn. Nơi đây bất luận cái gì một đạo phụ triện đều có thể đem Cắt Lợi Chi Cổ, Trúc Cửu đám người tra tấn trọng thương. Chớ nói chi là ba đạo cùng một chỗ thi triển. Màu đỏ như máu phụ triện giống như không có thật thể, vượt qua không gian, hướng phía Cơ Nguyên thẳng tắp bay đi. Cơ Nguyên trước mặt, bốn vị siêu phàm đều thi triển ra tam phẩm cấp độ cường đại nhất thủ đoạn. Bất luận cái gì một đạo công kích rơi vào trên thân, đều tất nhiên là trọng thương kết cục. Mà công kích như vậy, tổng cộng có bốn đạo. Đối mặt như thế nguy cơ, Cơ Nguyên vẫn lạnh nhạt. Rời đi gần nhất Trấn Bắc Vương, thấy Cơ Nguyên mi tâm mở ra một cái dựng thẳng đồng tử. Khi đồng tử mở ra trong nháy mắt, Trấn Bắc Vương toàn thân nóng hổi khí huyết, đều giống như đình chỉ lưu động. Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư, giống như cảm giác mình tại bị Vu Thần điêu khắc nhìn chằm chằm một dạng. Chỗ xa xa Cắt Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu, đồng dạng cũng cảm nhận được thật lớn uy áp. Tiến diệt thần quang, thế gian vạn pháp, thần nói không còn, liền vạn pháp tan rã. Tam giới tà ma, thần nói giết hết, liền khoảng cách cho bụi. Hữu hình có chất, vô hình vô chất, vượt tại thiên địa, còn dư thiên địa. Tiên diệt thần quang bộc phát ra so với Thái Dương còn muốn mãnh liệt hào quang. Phàm là yên diệt thần quang nơi đi đến, phòng chương 61, địa ngục các quỷ. Trạng tam phẩm. 2, chương 61, địa ngục các quỷ. Trạng tam phẩm. 2, ốc không có nghiền nát, khu phố cũng không có bị tung bay. Gạch ngói, cây cối càng là không có theo gió dựng lên. Bởi vì tại tất cả sự vật chạm đến yên diệt thần quang lập tức liền bị lao đi. Yên diệt thần quang giống như là một cái to lớn cục tẩy lau, đem nó va chạm vào đồ đạc, đều từ nơi này phiến không gian trực tiếp lao đi. Cột đá, phòng ốc, dòng sông, khu phố, tất cả đều biến mất không thấy. Mà ngay cả âm thanh cũng không trông thấy, bởi vì không khí cũng bị lao đi, tạo thành ngắn ngủi chân không. Hết thảy tất cả bị pháp tắc lực lượng lao trừ. Cái này chính là yên diệt thần quang theo như lời còn dư thiên địa. Trấn Bắc Vương cái thứ nhất chạm đến yên diệt thần quang. Tam phẩm võ phu vẫn lấy làm ngạo thân thể vậy mà nhanh chóng tan rã, một cái ý niệm trong đầu công phu liền biến mất hơn phân nửa. Đây là cái gì năng lực? Trấn Bắc Vương thất kinh, chưa từng có bất cứ người nào có thể vừa đối mặt để cho hắn trọng thương đến tận đây. Hắn cuống quýt quay người chạy trốn, hoàn toàn mất đi vừa rồi uy phong bát diện khí thế. Giống như lại chậm một phần, sẽ hoàn toàn bị yên diệt thần quang cho cắn nuốt một dạng. Cắt Lợi Chi Cổ vung vẩy xuống dưới cự kiếm, thế nhưng ở chạm đến yên diệt thần quang lập tức cắt thành hai đoạn. Đây trời hỏa hải dị tượng hóa thành bọt nước cùng một biển, tầng tầng nghiền nát, biến mất không còn. Hắn thấy Trấn Bắc Vương thảm trạng, sợ chạm đến yên diệt thần quang, tranh thủ thời gian lui về phía sau, tránh đi yên diệt thần quang mũi nhọn. Trúc Cửu cái kia đủ để phá hủy một ngọn núi kim sắc quang mang, càng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bùn bao biển rộng, vô tung vô ảnh. Mà hắn bản thân chạy nhanh chóng, so với Cắt Lợi Chi Cổ còn muốn nhanh hơn một phần. Khoảng cách xa nhất Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư, vốn cho là mình sẽ không bị ảnh hưởng đến, lại phát hiện chính mình phụ triển tan rã đồng thời, yên diệt thần quang như là theo pháp tắc đuổi theo. Vậy mà vượt qua không gian, chống rông xuất hiện, tại hắn trên người tạc ra một cái chén lớn lỗ máu. Hắn cũng không phải là võ phu, nay một đạo thương thế cơ hồ khiến hắn ném đi nửa cái mạng. Chọn vẹn ăn hết 7-8 khối cao dài chân quý đan dược, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Lúc trước, bốn gã siêu phàm cường giả chỗ thi triển ra một kích toàn lực, coi như là vây giết nhị phẩm đều có thể có chỗ thành tựu. Mà đối mặt Cơ Nguyên thi triển yên diệt thần quang, bốn đạo thế công vậy mà toàn bộ bị hóa giải. Một đạo yên diệt thần quang, chẳng những lại để cho bốn người đều lui về sau xa vài trăm thước, hơn nữa Trấn Bắc Vương cùng Linh Tuệ Sư còn bản thân bị trọng thương. Cắt Lợi Chi Cổ cũng tổn thất chính mình nhất quý trọng cự kiếm. Đây là cái gì thủ đoạn? Lấy một mình lực lượng đánh lui bốn gã tam phẩm siêu phàm. Này Võ Thân Vương, đến tột cùng là mấy phẩm thực lực? Võ Thân Vương đi ngược lại, muốn đổ thành diệt khẩu, tội ác tại trời. Tất cả pháp khí, hỏa pháo, trọng nổ, nhắm ngay Võ Thân Vương. Quyết Vinh Tu lập tức thúc giục tất cả tướng sĩ, đem trong tay viễn chỉnh vũ khí nhắm ngay Cơ Huyền. Ma tộc cùng yêu tộc càng là hung hãn không sợ chết, lấy máu nhục chi thân thể bay nhanh tới gần. Vạn quân đánh tới. Trấn Bắc Vương bọn bốn người khôi phục chỉ chốc lát, liền lại lần nữa hợp lực ra tay. Tam phẩm cấp bậc siêu phàm có cực kỳ cường đại khôi phục năng lực. Mặc dù bị thương, trong thời gian ngắn cũng chỉ là tiêu hao năng lượng hoặc là khí huyết, cũng không chiến lực trượt vô cùng rõ ràng. Cầu Hoa Tươi bốn người này giờ phút này bày ra thế công, so với vừa rồi thậm chí càng thêm không hề giữ lại, uy lực không chút thua kém. Đồng thời, ở đây vị thứ 5 siêu phàm ra tay. Hắc Liên. Vô số hắc khí từ Sở Châu thành từng cái nơi hẻo lánh xuất hiện, lấy Hắc Liên làm trung tâm, tối thiểu phạm vi 20 dặm trong phạm vi đều dâng lên nồng đậm hắc khí. Tại hội tụ trong quá trình, chậm rãi hội tụ thành hắc thủy bộ dáng, hóa thành nhân thế gian nhất không sạch sẽ, nhất ti tiện năng lượng, ý đồ nhiễm cùng trói buộc Cơ Huyên. Ác ý. Cơ Huyên lạnh nhạt. Chơi ma đạo, ta mới là tổ tông. Cơ Huyên mở ra một tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái khéo léo hư ảo cánh cửa, đồng thời nhanh chóng phóng đại. Từ lòng bàn tay lớn nhỏ tăng vọt đến cao 10 mét. Hư ảo cánh cửa chẳng những cản trở vừa rồi tất cả công kích cùng thế công dư ba, húng chi đem tiến gần vô tận hắc thủy đều thôn vệ. Cánh cửa chỗ sâu là vòng xoáy, chuyển ra vô cùng vô tận tử vong, tà ác, hủy diệt khí tức. Còn có ác ma bắt đầu khởi động, ma thần hư ảnh phóng đi ra. Giấu ở trong chỗ tối Hắc Liên, trong lòng lột bộ thoáng một phát. Trực giác nói cho hắn biết, cái cửa này phi là chân chính thông hướng địa ngục, thông hướng cái kia tồn tại ở trong thần thoại dị độ không gian cánh cửa. Trong đó ác nghiệm, so với hắn hiện tại ngưng tụ muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Này Cơ Huyên, là như thế nào có thể có được như thế tà ác xa đoạn lực lượng? Hắc Liên khiếp sợ tối thầm, những người còn lại cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định. Tại cắn nuốt toàn thành ngưng tụ hắc thủy qua đi, cánh cửa ở trong chui ra 13 đầu dáng người to lớn ác ma. Bọn hắn từng cái đều có cắt lợi chi cổ to lớn dáng người, hơn nữa lớn lên đều không giống nhau. Có toàn thân mùi hôi, giữa miệng lớn dính máu, phát ra không biết tên gào rú, hai hàng hàm răng trải rộng màu đỏ như máu bùn đen. Có cầm trong tay ma kích, người mặc màu vàng lợn chiến giáp, như là nhân tộc tướng quân một dạng cao lớn uy mãnh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Có được nhân tộc thân thể, cổ trở lên lại dài ra ba khối đầu chó. Quanh mình ác ma hỏa diễm vần quanh, lực áp bách mười phần. Cơ Huyên đưa tay, 13 đầu ác ma liền đồng thời có chỗ động tác, lao thẳng tới phía dưới. Đây là cái gì thủ đoạn? Đáng chết! Khuyết Vĩnh Tu luống cuống, bởi vì hắn phát hiện 13 đầu ác ma là hướng về phía hắn đến. Đây là vật gì? Vì sao chưa từng có nghe nói qua? Ma quỷ. Đây là ma quỷ. Địa ngục các quỷ. Đây là tới lấy mạng địa ngục đến ác quỷ. Cơ Huyên chỗ triệu hoán địa ngục chi môn, hiện nay có thể triệu hoán 13 đầu ác ma, nhưng chỉ có tứ phẩm đỉnh phong tu vi. Cơ Huyên suy đoán, địa ngục chi môn triệu hoán vật phẩm cấp, hẳn là chế ngự với mình tu vi. Mình mới tam phẩm cảnh giới, bởi vậy không cách nào triệu hoán cùng khống chế tam phẩm cấp bậc các ma. Bất quá dạng này cũng đủ rồi. Cơ Huyên tâm niệm vừa động, đối với trong đó 8 cái ác ma truyền đạt chỉ lệnh, tất cả 4 cái phân biệt cuốn lấy cắt lợi chi cổ cùng trúc cửu. Còn giữ lại 5 cái thì là nhảy vào chiến trường, đồ sát ma tộc, yêu tộc cùng với Quyết Vĩnh Tu xuất lĩnh tướng sĩ. Chiến trường lâm vào thật lớn hỗn loạn cùng chém giết bên trong. Cơ Huyên như trước lơ lửng, mi tâm dựng thẳng đồng tử như ẩn như hiện, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm minh thần chi mâu. Nhìn về phía Trấn Bắc Vương cùng Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư, lấy ta tinh huyết, đốt ta tuổi thọ, Vu Thần chú giết. Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư liều mạng. Phía sau của hắn, một đạo hư ảo bóng người lặng yên hiện lên, đúng là hắn Nguyên Thần Hình Chiếu. Nhưng lúc này, Nguyên Thần Hình Chiếu lại lâm vào cực đại thống khổ bên trong, giống như trong cơ thể Nguyên Thần tại gặp cháy. Đây là cháy Nguyên Thần, thiêu đốt thọ nguyên mới có thể thi triển bí thuật. Tại bỏ ra to lớn một cái giá lớn sau, một đạo màu đỏ hào quang xuyên qua hư không, chuẩn xác đánh vào Cơ Huyên trên người. Đều nói, bổn vương mới là tổ tông. Chú giết lực lượng không thể thẩm thấu tiến Cơ Huyên thân thể, ngược lại bị địa ngục chi môn cho hấp xả mà đi. Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư chịu khổ cắn trả, không kịp phát ra thống khổ la lên, tinh thần cũng đã lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Cơ Huyên bắt lấy cái này không đường, thúc giục các ma chi dực, trong chốc lát lách mình đến đối phương bên người. Tràn ngập địa ngục khí tức minh thần chi mâu, lập tức đâm ra. Nhanh, quá là nhanh. Nhanh đến chẳng những Linh Tuệ Sư không có kịp phản ứng, mà ngay cả bên cạnh Trấn Bắc Vương đều không có kịp phản ứng. Bởi vì minh thần chi mâu nhắm vào không phải mình, mà là Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư, cho nên Trấn Bắc Vương võ giả cảm giác nguy cơ ứng với đều không có gây ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị minh thần chi mâu đâm trúng. Linh Tuệ Sư theo bản năng hóa thân màu đen sương mù, ý đồ lẩn tránh, lại phát hiện như trước bị tinh chuẩn sọ xuyên qua ngực bụng, thân thể bị xé nứt ra. Máu, huyết chú thuật. Linh Tuệ Sư đụng chạm đến Cơ Huyên thân thể, cơ hồ là ôm đồng quy vu tận ý tưởng, còn muốn thi triển huyết chú thuật. Có thể huyết chú thuật còn không có thành hình, thân thể của hắn cũng đã bị hoàn toàn xé rách. Cả người từ sương mù biến thành một đoàn huyết vụ, triệt để đã mất đi sinh cơ. Vu Thần Giáo tam phẩm Linh Tuệ Sư, như vậy vẫn lạc. Bên trên bầu trời vậy mà xuất hiện ngắn ngủi dị tượng, bên dưới nổi lên tích tí tách huyết vũ. Không khí của hiện trường quỷ dị mà yên tĩnh. Cơ Huyên đưa tay, tại huyết vụ trung ương triệu hoán ra địa ngục dung lô, không khách khí chút nào hấp thu lên huyết vụ năng lượng. Hô hấp công phu, liền toàn bộ luyện hóa, biến thành tinh thuần năng lượng toàn bộ quy về Cơ Huyên trong cơ thể. Không sai. Lại. Chương 62, lại giết. Long tượng lớn mạnh. 1. Chương 62, lại giết. Long tượng lớn mạnh. 1. Ở đây còn lại tam phẩm siêu phàm, đã cách nhiều năm, trong lòng vậy mà lại một lần nữa cảm nhận được một loại tên là sợ hãi tâm tình. Trước đó lần thứ nhất như thế sợ hãi, vẫn còn là Sơn Hải quan chiến dịch thời điểm, đối mặt Ngụy Uyên. Cái kia mọi việc đều thuận lợi chiến thần. Còn lần này, đối mặt nhưng là Đại Phụng Võ Thân Vương. cái này vốn hẳn nên chẳng qua là tứ phẩm tu vi nhân tài mới xuất hiện. Vậy mà lấy tam phẩm đỉnh phong khủng bố thực lực, biểu sát Vu Thần giáo tam phẩm linh tuệ sư. Tam phẩm siêu phàm vẫn lạc, không phải chuyện đùa. Mặc kệ đối với phương nào thế lực, đối với cái nào hệ thống mà nói, tam phẩm siêu phàm đều là hết sức quan trọng chiến lược tính nhân vật. Hôm nay vậy mà vẫn lạc một cái, hơn nữa còn có thể vẫn lạc càng nhiều. Ở đây tam phẩm siêu phàm cũng bắt đầu trong lòng bồn chồn, bắt đầu sinh thoái ý tại không người trước khi vẫn lạc, vô luận cỡ nào vô cùng thê thảm tranh đấu, cuối cùng kết cục bình thường đều là trọng thương mà chạy. Tam phẩm sở dĩ được xưng là siêu phàm, cũng là bởi vì nguyên thần cùng thể phách cũng đã vượt qua phàm nhân. Võ phu càng là thành tựu bất diệt chi khu, tùy tiện không cách nào bị giết chết. Có thể Vu Thần giáo tam phẩm linh tuệ sư vẫn lạc, để cho bọn họ sợ hãi. Cắt Lợi chi cổ muốn chạy trốn, hắn nếu là cũng vẫn lạc, man tộc tất nhiên nên đón xưa nay chưa từng có suy sụp. Vì bộ tộc, hắn không do dự nữa, quay người muốn thoát đi, lại phát hiện bị bốn cái tứ phẩm cấp bậc ác ma dây dưa. Hắn tiện tay xé nát ác ma, chính là tứ phẩm, thậm chí không phải hắn một chiều địch nhân. Mà khi hắn xé nát một gã ác ma về sau, lại phát hiện ác ma khí tức bị địa ngục chi môn nhanh chóng thu về. Mấy hơi thở qua đi, một cái hoàn toàn mới tứ phẩm cấp bậc ác ma liền lại lần nữa khí hết thần túc mà bước ra cánh cửa, căn bản giết không chết. Cắt Lợi chi cổ xé nát một cái ác ma, địa ngục chi môn liền sẽ lại lần nữa xuất hiện một cái. Như thế theo làm hư đi tới đi lui, địa ngục chi môn khí tức chẳng những không có giảm bớt, còn trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Phải giết hắn mới được. Trúc Cửu gào thét, chỉ dẫn Cắt Lợi chi cổ nhìn về phía Cơ Nguyên. Vu Xuân Man tộc. Cắt Lợi chi cổ lúc này mới kịp phản ứng. Chạy cái gì? Khí tức của hắn chỉ có tam phẩm, liên thủ trước hết giết hắn. Hắn vừa rồi bộc phát công kích, tất nhiên không có khả năng bền bỉ. Bổn Vương nhìn hắn bây giờ bộ dáng, đúng là suy yếu thời điểm. Hắn chỉ có tam phẩm, cường sát Vu Thần giáo linh tuệ sư cũng đã đến cực hạn. Trấn Bắc Vương đồng dạng là có đầu óc người. Loại này thời điểm Cắt Lợi chi cổ cùng Trúc Cửu không thể đi. Một khi đi, hắn càng là hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng rồi. Huống chi mình lưu đồ đã lâu huyết đan sắp luyện thành, hắn cũng là tuyệt không khả năng trốn. Trấn Bắc Vương, chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Trúc Cửu lạnh lùng nói. Trấn Bắc Vương giận dữ, hắn không nghĩ tới Trúc Cửu lúc này thời điểm còn dám xét điều kiện. Chờ giết Cơ Nguyên, hấp thu huyết đan, hắn cái thứ nhất liền muốn đem Trúc Cửu rút gần lột ra. Vu Thần giáo linh tuệ sư đã chết, bổn vương đã không cách nào cùng các ngươi tranh đoạt huyết đan. Chờ giết Cơ Nguyên, huyết đan chia đều. Cắt Lợi chi cổ nhìn về phía Trúc Cửu. Trúc Cửu suy nghĩ qua đi, gật đầu. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về phía huyết đan, đối với huyết đan khát vọng ngắn ngủi chế trụ nội tâm sợ hãi. Quả thật, chỉ cần Cơ Nguyên chết, yêu man liên minh còn có 3 vị tam phẩm siêu phàm chiến lực, mà Trấn Bắc Vương trận doanh cũng chỉ thừa 2 cái. Thế cục chỉ sẽ đối với bọn họ càng thêm có lợi. Đừng có lại kéo. Chờ hắn khôi phục lại, khó đối phó hơn. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Trấn Bắc Vương dẫn đầu ra tay, thân thể như là kiểu thuấn di tiếp cận Cơ Nguyên. Toàn thân khí huyết đều cơ hồ muốn sôi trào lên, điều động khởi thân thể toàn bộ lực lượng. Đánh ra đủ để đánh nổ đỉnh núi một quyền. Cao cao giơ lên nằm đấm, thiêu đốt lên màu đỏ thấm huyết sát chi khí, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng quyền ý ở trong đó ngưng tụ. Huyết sát chi khí tầng tầng bạo tạc nổ tung, bình thường tứ phẩm võ phu nếu là chạm đến, trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Trấn Bắc Vương tràn đầy tự tin, sóc phong truy quyền, có đủ để xé nát hết thể lực lượng cùng tự tin. Cắt Lợi chi cổ cùng Trúc Cửu thế công, cơ hồ là theo sát phía sau, đồng thời ra tay. Màu xanh cự nhân đã mất đi cự kiếm, đầu ngón tay lại vươn làm cho người ta sợ hãi móng đuôi sắc bén, cách không chém ra một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chảo kích. Một chảo này, lăng không cạo ra tam đạo trưởng độ 10m sắc bén vết cào, cách hơn 100m xa nhanh chóng hướng phía Cơ Nguyên bay đi. Vết cào trên không trung đồng dạng giấy lên hỏa diễm, lôi cuốn bãi không ai có thể điều khiển khí cơ, sắc bén trình độ so với cự kiếm càng lớn. Tại tiếp cận Cơ Nguyên lúc, ba đạo vết cào lại ba kết hợp một, giữa không trung bộc phát ra cực hạn hào quang. Lập tức, bên trên bầu trời dị tượng đầy trời, mây tầng xoắn nhật tới. Thế tất yếu đem Cơ Nguyên xé rách. Ngọn núi lớn nhỏ cự xà miệng phun kim quang, phóng xuất ra làm cho không người nào có thể né tránh năng lượng trùng kích. Trúc Cửu thế công, không có Cắt Lợi chi cổ như vậy hỏa diễm dị tượng, lại càng là đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Giờ này khắc này, Sở Châu thành trên không bị này đạo kim quang chiếu sáng, gần trong gang tấc hào quang, so với Thái Dương còn muốn chói mắt và phần. Kim quang nơi đi đến, không khí đều bị hút khô, lâm vào hoàn toàn chân không yên tĩnh bên trong. Cắt Lợi chi cổ cùng Trúc Cửu đều nhìn ra Cơ Nguyên minh thần thủ hộ, cận chiến vô địch. Cho nên nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất đánh xa thủ đoạn. Không thú vị, thật cho rằng bổn vương chỉ có thể bị động phòng thủ sao? Vô hạn thần âm, mắt châu bà, tất cả là vô căn cứ. Thần du châu đến, cụ tượng chân thật. Cơ Nguyên mở miệng, ba đóa màu trắng hoa sen từ ba người trước mắt trống rông xuất hiện. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Vô hạn thần âm đồng thời rơi vào ba người trong hai, võ phu nguyên thần mặc dù cứng cỏi, nhưng lại cũng không phải là bọn hắn điểm mạnh. Lập tức, vô hạn thần âm chế tạo ra đại lượng ảo cảnh, khơi gợi lên ba người trong lòng chi ma. Trấn Bắc Vương thấy chính mình túi xuống ra đi, tàn sát hết thiên hạ nhưng không được trường sinh. Linh hồn bị to lớn hư không sơi tái thôn vệ. Cắt Lợi chi cổ gặp được tâm ma bên trong Ngụy Uyên, hai cổ run run. Giống như về tới Sơn Hải quan chiến dịch, chiến ý đều không có, thầm nghĩ chạy trốn. Trúc Cửu thấy chính mình hậu thế bị khu trục, bị tàn sát, bị nô dịch. Thê lương khủng bố, cực kỳ chân thật. Minh thần chi mâu, đều là tam phẩm, vô hạn thần âm mặc dù có thể cường thế chế tạo ảo cảnh, có thể mang đến khống chế thời gian có hạn. Bất quá, đầy đủ Cơ Nguyên thi triển minh thần chi mâu. Cơ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rất nghiêm túc biểu lộ. Trong tay Minh Thần Chi Mâu từ lúc mới bắt đầu 1 trượng, tăng trưởng đến 3 trượng, đến cuối cùng biến thành khoảng chừng dài 10 trượng, 1 trượng rộng to lớn màu đen trường mâu. Nồng đậm địa ngục khí tức cuốn quanh, đem cơ nguyên chỗ một mảng lớn không gian đều biến thành hắc ám sắc. Ác quỷ du đãng, ma thần hư ảnh trùng trùng điệp. Cuối cùng, ngang nhiên đâm ra. Lập tức, toàn bộ Sở Châu thành không trung, lấy cơ nguyên Minh Thần thủ hộ che chắn làm trung tâm, tạo thành hai khối địa vị ngang nhau lực lượng đối kháng. Một bên là Trấn Bắc Vương ba người đã xuất thủ ba đạo công kích, dẫn phát các loại dị tượng đầy trời. Mà đổi thành một bên thì là cơ viên một bên dùng Minh Thần thủ hộ ngăn cản, bên khác đâm ra Minh Thần Chi Mâu, địa ngục khí tức che khuất bầu trời. Cuối cùng Trấn Bắc Vương đủ để mất đi hết thể quyền ý, chúc cửu cái kia xuyên thấu hư không kim quang, cùng với cắt lợi chi cổ hầu như xé rách bầu trời móng đuốt sắc bén, tại Minh Thần thủ hộ một bên ngang nhiên oanh kích tại Minh Thần thủ hộ bên trên. Đối mặt trọn vẹn ba vị tam phẩm siêu phàm phẫn nộ một kích, cơ viên Minh Thần thủ hộ vẫn như cũ tại toàn lực ngăn cản, song phương khí cơ chấn động tràn ra một mảng lớn nổ thần quang. Toàn bộ Sở Châu thành đô lâm vào ngắn ngủi mù. Sở Châu trong thành, Khuyết Vĩnh Tu đám người nhìn lên bầu trời, sát mặt trắng bệch, hai cổ run run, giống như gặp mặt thần phật. Lần này thiên tượng, giống như diệt thế. Mắt thấy Trấn Bắc Vương ba người thế công, biến thành dị tượng dần dần đem Minh Thần thủ hộ nuốt hết, Khuyết Vĩnh Tu trong lòng sợ hãi đồng thời, cũng có một ít phấn khởi. Chính như Trấn Bắc Vương theo như lời, cơ viên mạnh hơn, cũng là tam phẩm. Hắn không tin, có bất kỳ một vị tam chương 62, lại giết. Long tượng lớn mạnh. 2, chương 62, lại giết. Long tượng lớn mạnh. 2, phẩm. Có thể chính diện gánh vác được Trấn Bắc Vương chờ ba vị tam phẩm liên thủ công kích, cơ viên khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mãnh liệt va chạm sau khi kết thúc, cơ viên bị ba người hợp kích phóng tới mặt đất, to lớn sóng xung kích dẫn đến phụ cận tường thành nứt vỡ, mảnh vụn văng khắp nơi, mặt đất càng là tạo thành một cái trăm trượng hố to, quần quần bụi mù bao phủ trong đó thật lâu không tiêu tan. Trấn Bắc Vương thì là bị Minh Thần thủ hộ bắn ngược tổn thương đánh bay, từ cao không nện vào mặt đất, đồng dạng đụng ra một cái đường kính 30 mét to lớn hố sâu, kinh khủng huyết sát chi khí dư ba đem quanh mình hết thảy phong ốc lạnh ngói, phế tích đều thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn lại có đại địa nguyên bản bộ dáng. Vừa rồi như chiến thần một dạng Trấn Bắc Vương, tay phải càng là từ nắm đấm đến cánh tay bạo liệt ra, huyết đục mơ hồ. Ngoại trừ Trấn Bắc Vương bên ngoài, nhưng không thấy cơ viên cùng hai người khác thân ảnh. Đã chết rồi sao? Xem cuộc chiến Khuyết Vĩnh Tu sợ hãi, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù. Đầu tường ngàn vạn may mắn còn sống sót tướng sĩ đồng dạng đem ánh mắt quăng xuống dưới, ánh mắt phức tạp, sợ hãi bất còn. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ thanh âm gì đều rõ ràng vô cùng. Đợi đến bụi mù tản đi, mới nhìn thấy cơ viên đứng ở hố trung tâm, tự tin tràn trề, lại lông tóc không tổn hại. Chỉ thấy hắn tay trái chế trụ một viên to lớn mắt vàng, giống như khối sáng chói thái dương. Tay phải gắt gao nhéo ở to lớn màu xanh cự nhân. Cự nhân hai đấm vỡ thành huyết vụ, xương cốt lộ ra ngoài, nửa cái đầu bị nát bấy. Bị cơ viên như vải rách giống như sách trong tay, hấp hối. Bên khác, Trúc Cửu độc nhãn trong hốc mắt tối om, không có vật gì. Toàn thân lân giáp nghiền nát, đồng dạng không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Cơ viên vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn về phía trong tay mang theo, chỉ còn đến hơi thở cuối cùng cắt lợi chi cổ. Địa ngục dung lô hiện lên tại lòng bàn tay, chỉ để mất đi vị này màn tộc thủ lĩnh cuối cùng sinh cơ. Cắt lợi chi cổ, vẫn lạc. Một hồi phun ra nuốt vào qua đi, hấp thu đại lượng khí huyết lực lượng, tốt đồng hậu dày đặc năng lượng. Không hổ là ma tộc, so với vu tộc tam phẩm năng lượng phong phú nhiều hơn. Trong cơ thể long tượng lực lượng, mắt thường có thể thấy được lớn mạnh không ít. Lúc này, đã mất đi bản mệnh mắt vàng, lại mình đầy thương tích chút hữu, chỉ để mất đi lý trí, lâm vào hoảng sợ. Trấn Bắc Vương đồng dạng suy yếu đến cực hạn, tam phẩm võ phu tinh huyết hầu như muốn hao hết. Chút hữu sợ hãi, tàn phá đỉnh đầu phát ra thanh âm khàn khàn. Lão tử không hầu hạ, gặp lại. Quay đầu bỏ chạy, điên cuồng chạy thủ mạng. Cơ viên lạnh nhạt quay đầu lại. Để cho ngươi đi rồi sao? Phía sau ác ma hai cánh, tách ra một đạo nồng đậm hắc quang, bay nhanh đuổi theo. Trấn Bắc Vương thấy cơ viên muốn trước hết giết Trúc Cửu, trong lòng khẽ động. Bắt lấy cái này khoảng cách, lập tức nhìn về phía Sở Châu thành chính giữa không trung. Thúc giục toàn thân lực lượng, thậm chí từ bỏ phòng ngự, chỉ vì toàn lực hướng phía trong thành huyết đan mà đi. Huyết đan, huyết đan. Chỉ cần hấp thu huyết đan lực lượng, thương thế của mình trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, nhưng lại có thể càng tiến thêm một bước. Mắt thấy phải nhờ vào gần huyết đan, nửa đường đã có một đạo cái đuôi quét tới, đem hắn cứng rắn ngăn trở. Một đạo mãnh liệt tiếng oanh kích qua đi, Trấn Bắc Vương bị đánh lui, đụng sụp tầng tầng kiến trúc. Khí tức bề ngoài, thổ huyết không chỉ. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trấn Bắc Vương phát ra gầm lên giận dữ. Cái này một cái đuôi, đem hắn miễn cưỡng nhắc tới khí tức, triệt để lại đánh rất trở về. Ngay tại hắn dầu hết đèn tắt, sinh lòng tuyệt vọng lúc, lại ngoài ý muốn thấy một bóng người. Một nữ nhân đang theo cửa thành bỏ chạy. Mộ Nam Chi. Hoa Thần Thần Vận. Ngoài thành, cự sa đụng sụp nửa tàn tường thành, đem từng cái một yêu tộc man tộc ném về phía sau lưng, ý đồ ngăn cản cơ viên. Vừa quay đầu lại phát hiện căn bản không ai. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tìm ta. Trúc Cửu lại quay đầu lại phát hiện cơ viên đã đứng ở trước mắt mình. Lập tức hoảng sợ vô cùng. Lại nghĩ quay người chạy trốn đã tới đã không kịp, một đạo vàng nóng kiếm quang đã từ cơ viên trong tay rơi xuống, đầu rắn rơi xuống. Ở giữa không trung, liền bị hư ảo lò luyện bao phủ, hóa thành quần quần huyết khí. Ngọn núi lớn nhỏ cự xà, toàn thân hóa thành huyết khí. Huyết vụ như dòng sông giống như quần quần hòa nhập vào hư ảo trong lò luyện, bị cơ viên đều hấp thu. Ngoài thành, chỉ còn lại có một cỗ trăm mét hải cốt, lại một vị tam phẩm vẫn lạc. Đến tận đây, thống lĩnh đại quân tiến đến tranh đoạt huyết đan man tộc tam phẩm, yêu tộc tam phẩm, đều vẫn lạc. Sơn Hải quan chiến dịch sau, man tộc nhị phẩm cao thủ vẫn lạc, tam phẩm cường giả cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phương Bắc yêu tộc cũng giống như thế, nguyên bản có 2 vị tam phẩm, ở đằng kia về sau chỉ còn 1 cái trúc cửu. Bây giờ, liền trúc cửu đều chết hết. Phương Bắc yêu tộc lại không tam phẩm. Quanh mình man tộc, yêu tộc đều dọa cho bể mật gần chết, nơi nào còn có nửa điểm xung phong liều chết khí thế. Bọn hắn thậm chí đã mất đi chạy trốn dũng khí, tại chỗ hướng về Cơ Viên thần phục túi đầu. Lại phát hiện đối phương căn bản không có đang nhìn bên này. Cơ Viên ánh mắt nhìn về phía trong thành. Lạnh nhạt tự nói, ngu xuẩn nữ nhân. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên biến mất. Sở Châu thành. Trên đầu thành, Trấn Bắc Vương cầm lấy mộ Nam Chi tiếp tục trốn 943 tháo chạy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại chính mình đến bước đường cùng thời điểm, vậy mà gặp được đường sống trong cõi chết gặp mộ Nam Chi. Chỉ cần mình hiện tại chạy ra tìm đường sống, đồ sát mấy cái phụ cận thôn trấn, đem trận này đại chiến tổn thất khí huyết khôi phục. Sau đó lại đem mộ Nam Chi bằng nguyên thủy thủ đoạn, hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Có lẽ không cách nào đột phá đến nhị phẩm, nhưng nhất định có thể đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Đợi đến khi đó, chính mình rồi trở về chém giết Cơ Nguyên, đem hắn cái này tam phẩm võ phu luyện chế thành huyết đan, giống nhau có thể thành tựu nhị phẩm. Bất kể thế nào nói, trước trốn, trước sống sót nói sau. Vừa muốn ra khỏi thành, một đạo màu đen tia chớp ở trước mặt mình nổ vang, Cơ Nguyên thân ảnh tùy theo hiện lên. Mộ Nam Chi bị Trấn Bắc Vương khí huyết khóa lại, hoảng sợ vô cùng. Thấy người đến là Cơ Nguyên sau, đã bị nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, hiện ra cầu xin thần sắc, "Cứu, cứu ta." Trấn Bắc Vương thấy Cơ Nguyên, trong lòng dị thường phẫn nộ. Hôm nay hết thảy đều là cái này Cơ Nguyên phá hư. Nếu không phải là hắn từ đó làm dối, có đạo tông Hắc Liên cùng Vu Thần giáo Linh Tuệ sư liên thủ, chính mình huyết đan cũng sớm đã tới tay. Phẫn nộ qua đi, Trấn Bắc Vương nhìn thoáng qua Mộ Nam Chi, lại đối với Cơ Nguyên phát ra trào phúng, "Tốt cháu trai, ngươi cuối cùng còn là quá ngu xuẩn. Ngươi có biết, nàng là Hoa Thần chuyển thế, Hoa Thần thần vận, đầy đủ lệnh bổn vương đột phá nhị phẩm." Cơ Nguyên lạnh nhạt, "Ta biết." Trấn Bắc Vương ánh mắt biến đổi, cảm giác có chút không đúng. Vẫn như trước mạnh mẽ chống đỡ khí thế, đợi bổn vương luyện hóa nàng, lại giết ngươi. Trấn Bắc Vương lấy tay, cuồn cuộn huyết khí hướng phía Mộ Nam Chi tập kích qua đi, đã dẫn phát quanh mình không khí chính là kịch liệt chấn động. Cuồng phong gào thét, đá vụn bay múa. Cơ Viên thấy thế, cũng không vì thế mà thay đổi. Mộ Nam Chi phát ra một tiếng thét lên, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ bất lực, hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên, Mộ Nam Chi trên cổ tay chui ra từng đạo ô quang. Ô quang hóa thành tầng tầng xiên xích, buồn ngủ khóa không gian, đem Trấn Bắc Vương tầng tầng phong tỏa. Thần ma phong ấn. Nguyên lai, Cơ Viên đã sớm tại Mộ Nam Chi trên người để lại chuẩn bị ở sau. Hắn đã sớm biết Sở Châu thành nguy hiểm, càng là biết đại chiến sắp gây ra. Lại thế nào khả năng để đó Mộ Nam Chi một người không hề chuẩn bị? Thần ma phong ấn có thể sử dụng đến ngăn cách khí tức, che giấu tu vi, đồng dạng có thể dùng đến đóng cửa. Đây là vật gì? Trấn Bắc Vương một quyền ném ra, lại phát hiện thần ma phong ấn không chút sức mẻ, biểu hiện ra ra tam phẩm cấp bậc phong ấn lực lượng. Mộ Nam Chi cũng tại thần ma phong ấn xuất hiện về sau, cùng Trấn Bắc Vương cưỡng ép bị chia liệm mở ra, vung bay ở giữa không trung bên trong, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Không đợi mất trọng lượng kinh hoàng, Cơ Viên đã phi thân tiếp được Mộ Nam Chi. Một tay ôm Mộ Nam Chi vòng eo, đem nàng ôm vào trong lòng của mình. Bồ đề vòng tay chuỗi hạt lúc này không biết ở đâu, tại Cơ Viên trong ngực vương phi, biểu hiện ra đi ra chính là nàng nguyên bản bộ dáng. Cái kia tinh xảo tựa như trời cao điêu khắc tuyệt mỹ khuôn mặt, nằm ở Cơ Viên trong ngực toàn thân run rẩy. Giữa không trung bên trong chăm chú mà ôm lấy Cơ Viên, ấm áp hở thật tại Cơ Viên cái cổ phất qua. Nước mắt ảo ảo, ta thấy yêu tiếc. Ngươi như thế nào mới đến? Làm ta sợ muốn chết. Cơ Viên ôm Mộ Nam Chi giảm xuống độ cao. Sau đó đưa tay, trực tiếp đem Mộ Nam Chi ném ra ngoài. Chương 63, vây giết Hắc Liên. Giấu đầu lộ đôi đồ vật, 1, chương 63, vây giết Hắc Liên. Giấu đầu lộ đôi đồ vật, 1, trực tiếp đập vào một bên đồ ăn trên quán. Vốn là yếu ớt tàn phá cái bàn, lại vỡ vụn mấy cây, ầm ầm mấy cây bàn một ngã xuống Mộ Nam Chi trên người. Cũng may tức giận cơ ba bọc, Mộ Nam Chi mặc dù rất là chật vật, nhưng không có bị thương. Vừa rồi còn điềm đạm đáng yêu Mộ Nam Chi, lập tức chuyển thành giận dữ, có phải là nam nhân hay không ạ? Nàng từ phế tích bên trong rẽ rủa lấy leo ra, vừa mới ngẩng đầu, cũng đã không thấy Cơ Viên thân ảnh. Ngẩng đầu, giữa không trung, Cơ Viên về tới thần ma phong ấn bên cạnh, như là ma thần giống nhau nhìn xem lồng giam bên trong Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương đã hoàn toàn lâm vào bối rối. Tam phẩm võ phu, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không dễ dàng chết. Lồng ngực nghiền nát, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đánh sơ xác, hoặc là đoạn đi hai tay hai chân, cũng sẽ không chết. Mặc dù là mới vừa rồi bị yên diệt thần quang hòa tan nửa người, Trấn Bắc Vương cũng không cho rằng Cơ Viên có thể giết chết chính mình. Dù là Vu Thần giáo tam phẩm linh tuệ sư đều vẫn lạc, Trấn Bắc Vương vẫn không cho rằng chính mình sẽ chết. Thẳng đến thần ma phong ấn, đem hắn một mực khóa kín tại một mảnh trong không gian. Hắn mới cảm nhận được đối với tử vong tự đáy lòng sợ hãi. Vây khốn là duy nhất có thể giết chết tam phẩm võ phu phương thức. Không muốn, không nên. Cơ Viên, ta thế nhưng là ngươi vương thúc. Cái kia huyết đan, ta từ bỏ, ngươi cầm lấy đi chính là. Đối với thái tử vị, ngươi thả ta, thái tử vị chính là ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Trấn Bắc Vương cảm giác mình toàn thân khí huyết, nhìn thấy Cơ Viên về sau cũng bắt đầu sợ hãi rung động. Cơ Viên nghe vậy, lạnh nhạt không nói. Cái trán mi tâm có kim quang tại chậm rãi hội tụ. Huyết đan là ngươi, Mộ Nam Chi cũng là ngươi, Vương Thúc sẽ giúp ngươi đột phá nhị phẩm. Chúng ta sẽ cùng nhau giết cái kia cửu vĩ thiên hồ, nàng là thần ma hậu duệ huyết mạch, tinh huyết năng lượng có thể so với huyết đan. Đầy đủ mọi thứ, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi buông tha ta, buông tha ta. Trấn Bắc Vương ngữ khí càng ngày càng bối rối. Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hôm nay ta muốn làm sự tình, đầu tiên là vì Sở Châu thành 38 vạn dân chúng giải oan báo thù, còn lại hết thảy đều là tiếp theo. Trấn Bắc Vương hoảng sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được Cơ Nguyên ý đồ, cảm thấy tử vong khí tức khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Hắn buộc phát ra chính mình còn lại tất cả lực lượng, toàn lực đánh kích phong ấn. Nắm đấm lấy vượt qua mắt thường cực hạn tốc độ, tại phong ấn nội bộ từng quyền đánh ra trùng điệp tàn ảnh. Tại hắn toàn lực đánh kích phía dưới, phong ấn lại thật sự xuất hiện rung rung. Đáng tiếc, đã chậm. Cơ Nguyên đã ra tay. Mi tâm vỡ ra, tiên diệt thần quang xuyên thấu qua thần ma phong ấn, thẳng tắp mà bắn về phía Trấn Bắc Vương mi tâm. Võ giả cảm giác nguy cơ ứng với không thể né tránh. Tam phẩm võ phu vô cùng ngưng thực nguyên thần, lại vừa chạm vào tức toái. Thân thể bốc hơi ra đại lượng khí huyết. Trong chốc lát, Trấn Bắc Vương vẫn lạc. Vị này trấn thủ Bắc Cảnh nhiều năm, bị Bắc Cảnh dân chúng mỗi người kính yêu, cũng tại cuối cùng phản bội con dân của hắn, phạm phải không thể tha thứ ngập trời hành vi phạm tội nam nhân. Hai mắt cuối cùng đã mất đi sáng rọi. Cơ Nguyên đưa tay, thần ma phong ấn tùy theo cởi bỏ. Phong ấn phía sau, Trấn Bắc Vương thi thể rơi xuống, đã triệt để mất đi sinh cơ. Vị này chế tạo đồ thành 38 vạn người thảm án Trấn Bắc Vương, cuối cùng còn là đã bị chết ở tại Cơ Nguyên trong tay. Trấn Bắc Vương dáng người mặc dù không kịp cắt lợi chi cổ một có thể khí huyết nồng hậu dày đặc trình độ, vẫn còn muốn mạnh hơn không chỉ mấy lần. Hư ảo địa ngục dung lô xuất hiện lần nữa, bởi vì hôm nay hấp thu khí huyết cùng năng lượng quá nhiều, thế cho nên địa ngục dung lô khí tức đều đã xảy ra một ít biến hóa. Cẩn thận đối lập nói, nhìn qua muốn càng thêm ngưng thực vài phần, mặt trên còn có một chút huyết khí vần quanh. Trấn Bắc Vương thi thể cũng không như là trúc cựu cùng cắt lợi chi cổ giống nhau, hóa thành huyết vụ. Này là vô chủ thi thể chẳng những không có nghiền nát, ngược lại vẫn còn tản ra ấm áp nóng hổi khí huyết lực lượng. Cơ Nguyên trực tiếp đem Trấn Bắc Vương thi thể toàn bộ ném vào địa ngục dung lô bên trong, hư ảo hỏa diễm đem này bức thân thể triệt để thôn vệ, đại lượng khí huyết lực lượng muốn nổ tung lên, đem chọn cái địa ngục dung lô đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Từng đạo trọc khí từ địa ngục dung lô phía trên 8 cái lỗ thủng bài xuất, địa ngục dung lô từ lúc mới bắt đầu dị thường huyết hồng, chuyển biến thành có hô hấp tiết tấu màu đỏ như máu cùng hỏa diễm sắp luân chuyển. Nhìn từ đằng xa, giống như là một cái to lớn trái tim trên không trung hô hấp. Thùng thùng, thùng thùng. Đây là Trấn Bắc Vương thân thể tại địa ngục dung lô ở bên trong nổ bùng âm thanh. Quần quần khí huyết năng lượng hóa thành tinh thuần năng lượng, bị Cơ Nguyên mãnh liệt hấp thu, hòa nhập vào thân thể từng cái tế bào ở trong. Cơ Nguyên mở mắt, hắn đột nhiên nắm tay, khí huyết nổ bùng, đã hoàn toàn đạt tới bộ dạng này thân thể cực hạn. Rất tốt, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Cơ Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời huyết đan, hướng phía trung tâm chiến trường bay đi. Tại hắn sau lưng, Mộ Nam Chi nhìn xem hắn bóng lưng, một hồi giận dữ, càng làm nàng bước bỏ. Sở Châu thành chính giữa, huyết đan phụ cận trong trời cao, Hắc Liên cùng nữ tử quần trắng giao thủ, bất phân thắng bại. Hắc Liên ác ý hắc thủy, không cách nào xâm lấn nữ tử quần trắng mảy may. Nữ tử quần trắng hồ đôi vô số lần đem Hắc Liên đánh tan, nhưng người kia đều giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một dạng, lại lần nữa tụ tập lại. Nguyên bản ngăn chặn nữ tử quần trắng Hắc Liên vẫn còn chậm chạp hấp thu Sở Châu thành còn sót lại ác ý, trạng thái không hàng phản thăng, càng ngày càng tốt, mắt thấy thậm chí đều muốn chiếm cứ thượng phong. Có thể mắt thấy những người còn lại đều chết hết, Hắc Liên lập tức bối rối. Hắn lại bất đồ huyết đan, Trấn Bắc Vương vừa chết, hắn cũng đã không có ở tại chỗ này lý do. Trốn, cháy mau, bằng không thì chờ Cơ Nguyên đến thì phiền toái. Ý niệm vừa mới rơi xuống, Cơ Nguyên cơ hồ là thuấn di xuất hiện. Trên người của ngươi, tại sao lại có kim liên khí tức? Hắc Liên kinh ngộ ngoài, tâm tình đã có chút ít không khống chế được, theo bản năng chất vấn. Cơ Nguyên cũng nói, Hắc Liên lâm vào bạo động, ta cũng không phải là tốt như vậy giết. Vu tộc linh tuệ sư, cắt lợi chi cổ, trúc cửu, Trấn Bắc Vương, liên tiếp 4 cái siêu phàm đều đã bị chết ở tại Cơ Nguyên trong tay. Hắc Liên dốc sức liều mạng tăng lên khí thế của mình, lấy che giấu chính mình nội tâm đối với Cơ Nguyên sợ hãi. Tham sân si trầm nghi, tà kiến ngũ độc tâm, lâm vào xa đoạn đi. Hắc Liên phía sau hắc thủy hóa thành 5 đầu to lớn xúc tu, mỗi một đầu cũng đối ứng nhân tính chỗ sâu nhất ác niệm. Chỉ cần bị va chạm vào một chút, bản thân cũng sẽ bị trí nhớ chỗ sâu ác niệm chỗ thôn phệ. Nguyên thần lâm vào trầm luân, tại vô tận dục vọng luân hồi ở bên trong chết đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa rồi cũng trúng chiêu, cũng may nàng có thần má huyết mạch hộ thể, cưỡng ép trục xuất ra Hắc Liên ác niệm tập kích. Có thể Cơ Nguyên. Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới lộ ra ánh mắt lo lắng, đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn, giống như nhìn thấy gì vô cùng đồ vật. Chỉ thấy Cơ Nguyên sau lưng, tất cả ác ma trôi ra. Nhìn thấy Hắc Liên thi triển ác niệm hắc thủy thế công, giống như gặp được nhân thế gian bị ngon nhất thực vật một dạng, từng cái một từng ngụm bắt đầu thôn vệ hắc thủy. Cái kia đủ để ăn mòn nhân tâm ngũ độc hắc thủy, cứ như vậy lách qua Cơ Nguyên, bị tất cả ác ma lần lượt hấp thu. Chơi những này, ngươi còn chưa đủ xem. Hắc Liên chấn kinh rồi. Đây chính là hắn cường đại nhất công kích một trong, đừng nói là một cái tam phẩm võ phu, mà ngay cả nhị phẩm, đối mặt ngũ độc hắc thủy cũng không dám chính diện tới tiếp xúc. Dù sao người nội tâm chỗ sâu âm u ác niệm, ai cũng không biết sẽ bị kích phát đến loại trình độ nào. Nhưng này cái Cơ Nguyên, vậy mà thi triển ra quỷ dị thủ đoạn, đem này năm đạo ác ý hắc thủy toàn bộ cắn nuốt. Ngươi đến tuột cùng là vật gì? Cơ Nguyên lạnh nhạt. Vừa rồi thế công bị hóa giải về sau, Vạn Yêu Quốc chủ nhìn ra Hắc Liên ngắn ngủi suy yếu, quyết đoán ra tay. To lớn hồ đôi ý đồ đem Hắc Liên của lấy. Có thể Hắc Liên như là vô hình vô chất một dạng, chỉ một cái chớp mắt liền tránh thoát hồ đôi trói buộc. Tựa hồ là đã sớm ngờ tới một màn này sẽ phát sinh, hồ đôi chẳng những không có thu hồi, ngược lại hướng về Hắc Liên bản thể chỗ địa phương mãnh liệt đánh ra. Thần ma phong ấn. Hắc Liên bị hồ đôi chụp tán. Chương 63, vây giết Hắc Liên. Dấu đầu lộ đôi đồ vật 2, chương 63, vây giết Hắc Liên. Dấu đầu lộ đôi đồ vật 2, đồng thời, không kịp chạy trốn, dĩ nhiên cũng làm bị nhốt tại thần ma trong phong ấn. Quần quần hắc khí biến thành hình thái dần dần ngưng thực, dần dần hiện lộ ra hình người bản thể đến. Bộ dáng kia, Cơ Viên vừa nhìn thì có vài phần quen thuộc, trong lòng là xong nhưng
không.
Hắc Liên tuyệt vọng, này thần ma phong ấn quá mức cường đại, hắn vậy mà không cách nào lập tức ăn mòn. Có thể hắn cũng không có từ bỏ muốn sống cơ hội, hắn đem chính mình nửa người đều dán tại thần ma phong ấn biên giới, ý đồ lấy bản thân áp ý năng lượng đến ăn mòn phong ấn. Cơ Viên như là vừa rồi chém giết Trấn Bắc Vương lúc một dạng, đi tới Hắc Liên trước mặt. Ngươi nói rất đúng, quả thật ngươi khó khăn nhất giết. Cơ Viên phát hiện, này Hắc Liên thật là trơn trượt vô cùng, thân thể hình thái cũng là vô cùng kỳ quặc, có thể lấy các loại hình thức chạy trốn. Hắn vừa rồi cũng là mượn hồ đuôi đánh sơ sát hắn lập tức, thi triển thần ma phong ấn, lúc này mới có thể lập công. Nếu không không nhất định có thể vây được ở hắn. Thần ma trong phong ấn Hắc Liên vẫn còn liên tục há miệng tức giận mắng, Cơ Viên cũng đã bắt đầu ngưng tụ mi tâm năng lượng, chuẩn bị bắt chước làm theo, như giết chết Trấn Bắc Vương giống nhau, trực tiếp giết chết Hắc Liên nguyên thần. Đột nhiên, có một đầu không hiểu lực lượng từ phía trên bên trên hàng lâm, quần quần bạch khí ngăn cản hai người. Vạn yêu quốc chủ hoàng thần, như là quên Hắc Liên một dạng. Cơ Viên nhìn về phía bầu trời, lực chú ý bị ngắn ngủi hấp dẫn, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng đám mây, hầu như muốn nhìn thấy cái kia che giấu tồn tại. Hắc Liên nắm lấy cơ hội, trả giá thật lớn một cái giá lớn, thi triển bí pháp, thử thần ma trong phong ấn trốn thoát. Vạn yêu quốc chủ bởi vì quên Hắc Liên, cũng không có ra tay ngăn trở. Hắc Liên vừa chạy ra không đến 100m, Cơ Viên liền thu hồi nhìn về phía trên trời ánh mắt, lực chú ý một lần nữa tập trung trở về. Muốn chạy. Lòng bàn tay phải, một cây cuốn quanh lấy quần quần hắc khí, phía trên tựa như có ác ma phủ chú lưu chuyển minh thần chi mâu, đã lặng yên thành hình. Đồng thời vừa rồi tụ lực chờ phân phó yên diệt thần quang, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Minh thần chi mâu cùng yên diệt thần quang đồng thời ra tay. Người phía trước dẫn đầu ném, có thể người kia lại tốc độ nhanh hơn, đã chiếu xạ tại Hắc Liên trên thân thể. Đại lượng hắc khí hoặc là bị tan rã, hoặc là bị đánh nát về sau tiêu tán mà ra. Muốn nửa giây mới đến Minh thần chi mâu, đem Hắc Liên nửa người dưới, tiến thêm một bước nổ thành mảnh vỡ. Hắc Liên thúc dục bí pháp, dốc sức liều mạng đào tẩu. Cuối cùng vẫn còn để lại 1/3 thân thể. Cơ Viên nhìn về phía bầu trời, thư nhẹ một tiếng, giấu đầu lộ đôi đồ vật. Vạn yêu quốc chủ phục hồi tinh thần lại, rồi mới từ quên đi Hắc Liên thủ đoạn ở bên trong khôi phục lại. Hắn khiếp sợ nhìn xem Cơ Viên, chính mình vừa rồi khổ chiến một khắc đồng hồ, cũng không thể trọng thương Hắc Liên, vậy mà vừa đối mặt liền bị Cơ Viên cho đả thương nặng. Đồng thời liên tưởng đến vừa mới mình bị thi pháp quên đi lập tức sinh lòng cảnh giác, nếu mày còn có những người khác, là ai? Cơ Viên không nói. Hắn buông tay, một cái hư ảo cánh cửa liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn đem vừa rồi trọng thương lưu lại 1/3 thân thể, giao cho địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn mở ra, cắn nuốt Hắc Liên thân thể, cuối cùng lưu lại một đoàn kim quang. Cơ Viên không biết kim quang làm gì dùng, phỏng đoán khả năng cùng đạo môn công đức, khí vận có quan hệ. Tóm lại trước thu lại, làm xong đây hết thảy, mới xem như triệt để tạo thành tất cả chướng ngại. Cơ Viên ngẩng đầu, nhìn về phía to lớn huyết đan, sớm đã ngưng tụ hoàn thành. Cơ Viên đưa tay, bên trên bầu trời, nguyên bản to lớn huyết đan nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, vô cùng ngưng thực huyết đan. Đồng thời mặt ngoài còn có quần cuộn huyết khí bắt đầu khởi động, nóng bỏng phòng tay. Tại chém giết man tộc tam phẩm cắt lợi chi cổ, yêu tộc tam phẩm trúc cửu, cùng với tam phẩm Trấn Bắc Vương, hơn nữa dùng địa ngục dung lô đưa bọn hắn to lớn năng lượng luyện hóa hấp thu về sau. Lúc này, Cơ Viên trong cơ thể long tượng lực lượng bắt đầu khởi động, đã tiếp cận đại thành. Một khi đại thành, liền có thể đột phá nhị phẩm thực lực. Cơ Viên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử quần trắng. Quốc chủ nghĩ đến, sẽ không cùng ta tranh đoạt huyết đan đi. Nữ tử quần trắng cười khẽ. Võ Thân Vương điện hạ nói đùa, tiểu nữ tử cũng không có thực lực như vậy, tại điện hạ trong tay tranh đoạt huyết đan. Nữ tử quần trắng nói phát ra từ đáy lòng, chân tâm thật ý bất quá, nàng như là lại nghĩ tới cái gì, mượn cơ hội này lại bổ sung, chỉ có điều, hy vọng điện hạ chớ quên trước đây chuyện đã đáp ứng. Tự nhiên sẽ không phụ lòng quốc chủ. Vô luận là phía Nam Đại Sơn, còn là Tây Vực Phật Quốc, hoặc là Hải Ngoại Thần Ma Đảo, Cơ Viên đều có đi một lần ý định. Tiện đường cho Vạn Yêu Quốc cùng thần thủ tiễn đưa một phần nhân tình, không coi vào đâu đại sự. Nói chuyện với nhau qua đi, Cơ Viên lúc này mới bắt đầu hấp thu huyết đan năng lượng. Quần quần khí huyết, dũng mãnh vào trong cơ thể. Chẳng những đem trong thân thể nguyên bản khí huyết lực lượng toàn bộ điều động, nhưng lại tại thân thể từng cái nơi hẻo lánh chạy. Cơ Viên toàn thân 840 triệu hạt nhỏ, vượt qua 9 thành cũng đã chuyển hóa thành long tượng. Bây giờ to lớn khí huyết nhập vào cơ thể, còn dư lại mấy ngàn vạn khối hạt nhỏ từng khóa bạo tạc nổ tung. Lấy vượt qua bình thường gấp trăm lần tốc độ chuyển hóa thành long tượng. Đợi đến 840 triệu hạt nhỏ toàn bộ chuyển hóa thành long tượng, Cơ Viên mới chính thức cảm nhận được long tượng đại thành lực lượng. Đại thành trong nháy mắt, thậm chí một cổ tiên khí trong người sinh ra đời. Vô số hạt nhỏ lần thứ nhất phát ra đồng cảm. Long tượng lực lượng như là hồ quang điện một dạng trong người hoan hô nhảy lên, mỗi một đầu hồ quang điện đều có đủ phá núi đá vụ lực lượng kinh khủng. Cơ Viên chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng xuyên suốt, thân thể mỗi một chỗ ra, mỗi một giọt máu ở bên trong đều ẩn chứa ngang nhau long tượng lực lượng. Không giống trước đó như vậy, công thủ tầm đó, bí pháp tầm đó, còn cần chỉ chốc lát thở dốc cùng thôi phát. Bây giờ, hắn hoàn toàn có thể đồng thời thi triển ác ma chi dực, minh thần chi mâu, minh thần thủ hộ, chẳng những không có nửa phần chuyển đổi trễ chát, hơn nữa uy lực còn muốn càng mạnh hơn nữa gấp trăm lần. Sau khi đột phá cực hạn sảng khoái, cũng làm cho luôn luôn lạnh nhạt Cơ Viên trên mặt khó được xuất hiện một vòng ý cười. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía quần trắng nữ tử. Người kia cười nhạt một tiếng, quay người liền rời đi, không còn dừng lại. Mặc dù việc này cũng không đạt được huyết đan, không thu hoạch được gì, có thể đến thiếu được đến huyết đan chính là Cơ Viên, chính mình nửa cái minh hữu, cũng là không tính kém nhất kết cục. Vạn yêu quốc chủ sau khi rời đi, Cơ Viên nhìn xem dưới lòng bàn chân cảnh hoang tàn khắp nơi Sở Châu thành, lại thấy hốt hoảng hướng về ngoài thành chạy trốn, thậm chí đã chạy trốn tới Sở Châu ngoài thành phương Bắc Ma tộc, yêu tộc đại quân. Hắn ngưng tụ ra một cây Minh Thần Chi Mâu. Trong chốc lát, ở giữa thiên địa năng lượng đều bị điều động, xuất hiện hơn 1000 đạo Minh Thần Chi Mâu trong suốt hư ảnh. Mỗi một đôi uy lực, đại khái chỉ có Minh Thần Chi Mâu một. Cơ Viên lòng có cảm giác, chính mình nếu như trực tiếp ném Minh Thần Chi Mâu, liền có thể tạo thành phạm vi tính tổn thương. Nếu như đem này hơn 1000 đạo hư ảnh trùng hợp làm một cái, có thể khiến cho trong tay Minh Thần Chi Mâu uy lực càng thêm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chết. Hơn 1000 đạo Minh Thần Chi Mâu hư ảnh bắn ra, xé rách không gian, gào thét lên rơi vào hốt hoảng chạy trốn yêu man liên quân bên trên. Oeng. Rầm rầm. Oeng. Minh Thần Chi Mâu tạo thành không chỉ là sọ xuyên qua tổn thương, còn có lớn diện tích bạo tạc nổ tung, nổ bể ra khí cơ thu hoạch được vô số tính mệnh. Tiếp cận 3000 tên yêu man chết tại đây một kích bên dưới. Nhị phẩm võ phu cảnh giới gọi là hợp đạo, cũng chính là đem bản thân ý tu luyện tới đạo bên trong thủ lĩnh cảnh giới. Mỗi một quyền, mỗi một đao, mỗi một kiếm đều đại biểu sở tu võ đạo đỉnh phong. Một đao thế ra, dẫn phát thiên địa dị tượng, ngàn vạn đao ý quái. Cơ Viên bây giờ Minh Thần Chi Mâu uy lực, đồng dạng cũng là dẫn phát thiên địa dị tượng, ngàn vạn mâu ảnh chớp động. Đã cùng võ phu nhị phẩm cảnh giới hoàn toàn tương đối thiếp. Vô hạn thần âm. Cơ Viên ý thức được chạy trốn yêu man trô đứng vô cùng phân tán, Minh Thần Chi Mâu lực sát thương có hạn. Liên lại lần nữa thử vô hạn thần âm. Lập tức, trong không khí nhộn nhạo mở ra một vòng âm sóng từng đóa sinh hoa, mùa xuân trắng đóa hoa ở bên trong ẩn chứa nhân thế gian tuyệt vời nhất cảnh trong mơ. Từng cái bị âm sóng phất qua yêu man, đều có một đóa màu xanh trắng cánh hoa bắn vào bọn hắn mi tâm. Cơ Viên lực lượng trọn vẹn tiêu tán đến phương viên trăm dặm tình trạng, hơn nữa đối với vô hạn thần âm nắm giữ đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Chương 64, bắt quái đài thương thảo, xảy ra chuyện gì? 1. Chương 64, bắt quái đài thương thảo, xảy ra chuyện gì? 1. Trước đó, hắn chỉ có thể tính nhắm vào có mấy người chế tạo ảo cảnh, hoặc là lớn diện tích không phân biệt công kích. Bây giờ, vô hạn thần âm có thể chuẩn xác khống chế mấy ngàn, thậm chí trên vạn người, để cho bọn họ tại ảo cảnh bên trong trầm luân chết đi. Nay đã cùng đạo môn nhị phẩm nguyên thần thủ đoạn độc nhất vô nhị, không chút nào rơi hạ phong. Minh Thần Chi Mâu cùng vô hạn thần âm song trọng công kích đến, yêu tộc cùng man tộc liên minh bại quân bị trực tiếp chấn sát, không một may mắn thoát khỏi. Không sai, Cơ Viên đối với long tượng lực lượng đại thành sau uy lực cực kỳ thỏa mãn. Những thứ không nói khác, liền chỉ là Minh Thần Chi Mâu uy lực liền tăng lên gấp 10 lần, nếu như lại để cho chính mình chống lại trấn Bắc Vương, thậm chí cũng có thể làm được biểu sát. Đây chính là đại phụng thế giới nhị phẩm cũng làm không được sự tình. Cơ Viên thúc dục các ma chi dự, về tới chống rông Sở Châu trong thành. Thấy Mộ Nam Chi đang trốn tại trong phế tích, lạnh run. Mộ Nam Chi thấy Cơ Viên, bản năng nghĩ muốn tới gần, lại nghĩ tới đối phương vừa mới đem mình tiện tay ném vào đồ ăn quán sự tình, không khỏi giận dữ quay đầu, cố ý không làm để ý tới. Cơ Viên lạnh nhạt, sẽ không tới đây, chỉ có một người ở lại đó đi. Mộ Nam Chi ngắn ngủi xoắn suýt qua đi, thấy Cơ Viên thật muốn đi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, nàng tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến, ôm Cơ Viên eo. Hai người phóng lên trời, rời đi này mảnh phế tích tàn viên. Kinh thành. Hoàng cung ngay phía trên, một luồng tử khí chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mảng lớn thanh khí tán loạn. Đây là đại phụng khí vận tại tiêu tán. Cao mấy trăm thước không bên trên, tầng mây giống như bị người dùng một cái đại thủ xé mở một giống như, vốn là bộc phát ra âm trầm mưa to, sau đó hàng lâm từng đạo lôi đỉnh. Sấm sét vang dội ở giữa tựa như tận thế. Dị tượng chỉ rằng có không đến chung trà thời gian, tầng mây như là bị thô bạo xé rách đập vỡ vụn, như là bị phía dưới cái nào đó to lớn khe hở sở khiến dẫn. Khi thì trời quang, khi thì mưa to, cuồn phong gào thét, lôi quang tinh vân. Hoài Khánh lòng có cảm giác, thấy này thiên tượng biến hóa, trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng đối với khí vận biến hóa làm không được rõ ràng cảm giác, chỉ có mơ hồ cảm giác. Trong hoàng cung, Lạc Ngọc Hành xông lên trời cao, hoàn toàn không có đi để ý tới thiên tượng biến hóa, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem một cái hư không chỗ. Đó chính là đại phụng khí vận xé rách địa phương. Nàng vốn là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó thật sâu nhíu mày. Phương Bắc đã xảy ra chuyện. Đả canh nhân tổng bộ, Hạo Khí lâu. Ngụy Uyên đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Chuẩn bị ngựa. Nghĩa phụ, đi nơi nào? Ti Thiên Giám. Nam Cung Tiến Nhu đáp ứng xuống, chuẩn bị ngựa lái xe, rất nhanh thu thập thỏa đáng. Ti Thiên Giám, bắt quái đài. Giám chính cầm trong tay màu thiên thanh sứ chén rượu, vẻ mặt lạnh nhạt, đang tại uống xoàng 943. Ánh mắt đồng dạng nhìn xem hoàng thành phương hướng. Lúc này, Trừ Thải Vi một đôi nhỏ chân ngắn đông 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 lên lầu, lớn tiếng nói, "Lão sư, Ngụy Uyên đến." Ti Thiên Giám, bắt quái đài. Ngụy Uyên ngồi tại giám chính bàn cờ một bên, cùng hắn đối diện mà ngồi. Vừa rồi dị tượng, thế nhưng là đại phụng khí vật máy. Ngụy Uyên nhíu mày. Hắn có chỗ suy đoán, nhưng không cách nào xác định. Khí vận xé rách, long mạch có tổn hại. Nghe được giám chính trả lời, Ngụy Uyên tâm tình càng thêm trầm trọng vài phần. Hắn đoán được khí vận xé rách, lại không ngờ tới còn càng tiến một bước, thậm chí ngay cả long mạch đều có chỗ ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cùng khí vận có quan hệ chủ đề, trong thiên hạ chỉ có trước mắt vị này giám chính rõ ràng nhất. Giám chính như trước lạnh nhạt. Rất lâu, hắn tại bàn cờ bên trên rơi xuống một đứa con, một đạo thanh khí từ bàn cờ trên không chợt lóe lên. Hắn lại cầm lấy bên cạnh chén rượu, cũng không uống xoàng, chẳng qua là cầm lấy. Sau đó ánh mắt nhìn hướng phương bắc. Đại phụng thái bình lâu ngày, nên trận tiếp theo mưa to, Ngụy Uyên nhíu mày. Ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía phương bắc. Đáng chết. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Nguyên Cảnh Đế tựa như phát điên một dạng, cầm trong tay một thanh bảo đao, tại Ngự thư phòng ở bên trong điên cuồng bộ chém. Đem tổn phóng vô số chân quý bí quyển giá sách đẩy lên. đem hiếm quý tranh chữ chém vỡ, quý báu bình hoa ngã thành mảnh vỡ, huống chi đem nặng đến 200 cân bản đá lật tung. Một đao chém xuống, một phân thành hai. Bên ngoài thân, thậm chí có một chút che giấu lực lượng tiêu tán mà ra, suýt nữa không khống chế được. Phát tiết qua đi, nguyên cảnh đế trụ đao mà đứng, hô hấp bởi vì nổi giận mà có chút hỗn loạn mất tự, há mồm thở dốc. Chết? Làm sao có thể chết? Là ai? Phật môn, Vu thần giáo, còn là Giám chính. Nguyên cảnh đế tại chỗ thở dốc, cũng không ngôn ngữ, chẳng qua là ánh mắt kinh nghi bất định. Ngự thư phòng bên ngoài, đại thái giám run run rẩy rẩy mà đi tới cửa, vẻ mặt sợ hãi mà mở miệng, "Bệ hạ, quốc sư cầu kiến." Nguyên cảnh đế kiềm nén lửa giận. "Tuyên, chín, chư vị, ta được đến tin tức, Hắc Liên chẳng biết tại sao trọng thương, từ địa tông biến mất không thấy. Hai, đạo trưởng có ý tưởng, muốn đi đoạt lại tông môn sao?" Nam, đạo trưởng cố gắng lên. "Cố gắng lên, cố gắng lên." Sáu, đạo trưởng cần nói, ta có thể ra tay hỗ trợ. Kinh thành bên ngoài, Kim Liên ôm ấp bít mèo, nhìn xem địa thư mảnh vỡ. Nhíu nhíu mày. Do dự một hồi lâu, mới tiếp tục tại ngọc thạch tiểu kính trên mặt kính viết, 9, số 3 có thể có tin tức gì? Trong bầy lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi Võ Thân Vương rời đi kinh thành, tiến vào Bắc cảnh đến nay, liền không có ở địa thư mảnh vỡ thảo luận nói chuyện. Không đơn thuần là hắn, toàn bộ Bắc Thượng quân đội đều không có chuyển quay lại bất cứ tin tức gì, không khỏi lại để cho mọi người sinh ra rất nhiều liên tưởng cùng suy đoán. Hoài Khánh ánh mắt cùng mật thám là tối đa. Nàng xem thấy địa thư mảnh vỡ, khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía phương bắc. Hai đầu lông mày lộ ra lo lắng thần sắc. Lý Diệu Chân tạm cư trú Võ Thân Vương phủ bên trong, tại lúc này ngồi tại nhà hàng bên ngoài đỉnh nghỉ mát ở trong. Cảm ứng đến địa thư mảnh vỡ, đồng dạng không nói. Cách đó không xa, một tờ to lớn trên bàn cơm, Trử Thải Vi cùng Lệ Na đang tại so đấu cơm khô. Sở Nguyên Trần tại Vân Lộc thư viện, đang muốn tại ngọc thạch tiểu kính bên trên viết chữ, lại ngừng lại. Kinh thành phía bắc, một chiếc to lớn tàu chở khách bên trên, Cơ Viên đứng ở đầu thuyền, lặng lặng mà đứng, nhìn ra xa phương xa. Vẻ mặt lạnh nhạt. Tiến về trước bắc cảnh lúc, hắn long tượng lực lượng còn chưa đại thành, thực lực còn là tam phẩm. Bây giờ bắc cảnh một nhóm trở về, long tượng lực lượng đại thành, thực lực tình lình đã đạt tới nhị phẩm cấp độ. Đứng yên đầu thuyền, xem hai bên sơn thủy bóng dáng bay nhanh rút lui, Cơ Viên tâm cảnh cũng có một chút biến hóa. Đã từng, trấn Bắc Vương, nguyên cảnh đế, hoặc là nói phía sau màn bản thể chính đức, là treo ở đỉnh đầu hắn bên trên một thanh dao cầu, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Hiện nay, là chân chính tính mệnh không lo. Tâm tình càng là rất có vài phần sung sướng. Có thể phía sau hắn Mộ Nam Chi cũng không nghĩ như vậy. Lúc này Mộ Nam Chi say tàu, đối diện bên ngoài thuyền nôn mửa. Nàng tại nhìn thấy Sở Châu thành 38 vạn người bị đổ thành thảm án về sau, liền mấy ngày mấy đêm cũng không có ngủ ngon giấc. Hơn nữa gió to sóng lớn, thân thuyền lắc lư, lại để cho vốn là không có gì tinh thần nàng trực tiếp say tàu. Cơ Viên không biết từ chỗ nào móc ra một cây cần câu, lưu loát vung cán. Có người miễn phí đánh ổ, không cần ngu sao mà không dùng. Mộ Nam Chi chừng to mắt nhìn xem Cơ Viên. Tức giận, trên mặt lộ ra vài phần giận dữ chi sắc, lại không biết nàng giận dữ bộ dáng cũng là đẹp mắt cực kỳ. Có hay không lương tâm ạ? Mộ Nam Chi vài bước tiến lên, ý đồ níu lại Cơ Viên cánh tay, cản trở nàng câu cá. Nhưng không ngờ bong tàu chất nước, nàng dưới chân bất ổn, trực tiếp té nhào vào Cơ Viên trên người. Vì không ngã sắp xuống, gắt gao ôm lấy Cơ Viên cánh tay, cả người sức nặng đều đọng ở Cơ Viên trên người. Trước ngực ôn nhu hương hướng chi đem cánh tay chăm chú vần quanh. Trên thuyền những người khác đều xem ngây người. Lúc này, địa thư chấn động. Cơ Viên lắc lắc cánh tay, thấy Mộ Nam Chi cũng không buông tay, đành phải dùng một cái tay khác vỗ Mộ Nam Chi bờ mông một bàn tay. Lần này, người kia lập tức đỏ bừng mặt, buông ra Cơ Viên cánh tay, bụng lấy bờ mông, nhìn hằm hằm Cơ Viên. "Ngươi, ngươi, ngươi." Khốn kiếp. Cơ Viên cũng không để ý tới, nguyên thần cảm ứng địa thư mảnh vỡ bên trong đối thoại, cũng không do dự, trực tiếp hồi phục, "Ba, Hắc Liên, là ta đánh." "Cái gì?" Võ Thân Vương trên mặt đất xách mảnh vỡ ở bên trong lâu như vậy không có chui lên, kết quả hôm chương 64, bắt quái đại thương thảo, xảy ra chuyện gì? 2, chương 64, bắt quái đại thương thảo, xảy ra chuyện gì? 2, nay vừa mới nói chuyện, lại chính là như thế rung động lên tiếng. Hắc Liên không phải địa tông đạo thủ sao? Vậy ít nhất cũng là nhị phẩm cấp độ nhân vật, Võ Thân Vương làm sao có thể đánh thắng được hắn, nhưng lại đem trọng thương. Này quá không thể tưởng tượng. Trong nội cung, Hoài Khánh kết hợp tình báo của mình lực lượng, nhanh chóng phân tích cùng suy nghĩ. Sắc mặt từ lúc ban đầu nghi vấn, dần dần chuyển thành khiếp sợ. Chính là bởi vì nàng tin tưởng nhất Cơ Viên, cho nên mới đối với Cơ Viên theo như lời nói kinh hãi nhất. Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn cùng Kim Liên đạo trưởng quen thuộc Cơ Viên thực lực. Bọn hắn đều tại cổ mộ được chứng kiến Cơ Viên cường đại, nhưng là không cho rằng Cơ Viên có thể cùng nhị phẩm Hắc Liên nhắc lên quan hệ. Kia chính là địa tông đạo thủ a. Tuy nói đối với Cơ Viên theo như lời tràn ngập nghi vấn, có thể Cơ Viên trước đây trên mặt đất sách mảnh vỡ lên tiếng, chưa bao giờ nói láo qua. Sở Nguyên Trần lúc này nếu là ở Võ Thân Vương phủ, nhất định sẽ cùng Lý Diệu Chân liếc nhau. Từ song phương trong mắt, thấy lẫn nhau rung động cùng sợ hãi. Ít ngày nữa trước, số 3 còn tự mình ra tay, một chiêu đánh bại hai người bọn họ. Lúc ấy bọn hắn cảm thấy số 3 mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể đuổi theo, thuộc về hai người có thể nhìn qua kia bóng lưng tiên tiêu. Có thể nếu là số 3 nói là thật, cái kia chính mình hai người lúc trước có thể cùng hắn giao thủ, cũng đã xem như cuộc đời này lớn lao vinh hạnh. Kim Liên đạo trưởng đối với Cơ Viên hiểu rõ nhất, lúc này hoàn toàn lâm vào kích động. Cơ Viên là có khí vận bảng thân người, lớn như thế phúc duyên tương trợ, cũng không phải là không có khả năng. 9, Hắc Liên bị thương tình huống như thế nào? 3, Bổn Vương tại Sở Châu thành, cùng Hắc Liên phân thân một trận chiến, kéo xuống hắn 1/3 bộ thân thể, lại để cho hắn trọng thương chạy thoát. Kéo xuống thân thể của hắn, Kim Liên lập tức kích động cùng hỉ, nghĩ muốn tại ngọc thạch mảnh vỡ bên trên lập tức viết, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ cười cười. Mấy lần do dự về sau, cuối cùng viết xuống, 9, Vân đạo nghĩ muốn hắc liên bộ phận thân thể, đương nhiên, có thể dùng cựu sắc hoa sen đổi lấy. Trong bầy lại lần nữa yên tĩnh. Cơ Viên cũng không đáp lại nói lớn lên thỉnh cầu. Một hồi lâu về sau, số 4 Sở Nguyên Trần còn là nhịn không được hỏi, "4, Sở Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nói đến Sở Châu thành, mọi người phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là yêu man xâm lấn. Phương Bắc mấy năm liên tục chiến sự, trấn Bắc Vương trấn thủ Bắc cảnh, ngăn cản yêu man xâm lấn, đã trở thành đại phụng phía Bắc nhất kiên không thể đỡ tầm chắn. Lần này Cơ Viên được vừa đến Bắc cảnh, trên danh nghĩa cũng là Bắc cảnh chiến sự báo nguy, mệnh võ thân vương Bắc thượng cứu viện. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân trong lòng suy đoán, chớ không phải là Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên cùng yêu tộc man tộc làm đến cùng một chỗ, lúc này mới cho trấn Bắc Vương đã mang đến áp lực thực lớn. Bắc cảnh khẳng định bạo phát một trận đại chiến, mà Cơ Viên chính là thủ thành quân chủ lực một trong. Có lẽ, Cơ Viên cùng trấn Bắc Vương liên thủ, chống cự ở yêu man liên quân, hơn nữa còn bị thương nặng Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên. Hai người suy đoán không phải không có lý, có thể Hoài Khánh đã có càng nhiều suy đoán. Tình báo của nàng xúc tốc, hơn nữa đối với nguyên cảnh đế thủ đoạn cùng hướng đi càng thêm hiểu rõ. Nàng biết phụ hoàng không vui Cơ Viên. Cơ Viên bắt thượng nguy hiểm, cùng hắn nói là đến từ yêu man hai tộc, không bằng nói hơn nữa là đến từ trấn Bắc Vương. Nàng mơ hồ suy đoán, sự tình chỉ sợ không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cơ Viên chờ một chốc hơn 10 giây, lúc này mới tiếp tục biết, và trấn Bắc Vương tàn sát Sở Châu 38 vạn dân chúng, luyện chế với đan. 3. Vu thần giáo cùng Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên, âm thầm tương trợ trấn Bắc Vương, đem việc này lừa dối. 3. Yêu man hai tộc biết được trận tướng, tại huyết đan sắp thành chi tế, xuất quân công thành, dục tiếp giết trấn Bắc Vương, cướp lấy huyết đan. Bao nhiêu? Người nói bao nhiêu? 2. Trấn Bắc Vương Lý Diệu Chân vừa viết xuống ba chữ, tay phải đã ngăn không được run rẩy lên, cái cằm cũng bởi vì khống chế không nổi khiếp sợ cùng sợ hãi mà tiếp tục run run. Nữ quỷ Tô Tô từ bố nang ở bên trong lặng yên xuất hiện, vẻ mặt lo lắng mà nhìn chủ nhân của mình. 2. Hán. Giết, Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, không một may mắn thoát khỏi. Cơ Viên lần nữa cường điệu, bỏ đi trong lòng mọi người cuối cùng một điểm nghi vấn cùng may mắn. Hắn làm sao dám? Làm sao có thể? 2. Khốn nạn. Xuất sinh. Quả thực không phải người. Như thế tội nghiệp quân thân, thiên địa bất dung. 2. Nguyên cảnh lão Đông Tây, hưởng làm người quân. Trấn Bắc Vương càng không phải là người. Quả thực là mặt người dạ thú. Đại Phụng Hoàng thất đều không phải là người. Lý Diệu Chân viết xong, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Sau đó hoặc như là nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung, 2, đương nhiên, võ thân vương không tính. Cơ Viên lạnh nhạt, chính mình thật đúng là không phải người của Hoàng thất. Thật muốn nói mạo phạm ai, cũng chỉ có thể là số 1 Hoài Khánh. 9, ngươi mới vừa nói, Trấn Bắc Vương cùng Vu Thần giáo liên thủ, hơn nữa còn có Điệu Tông đạo thủ Hắc Liên tương trợ, cái kia yêu tộc cùng man tộc có ai? 3, Trúc Cửu, cắt lợi chi cổ. 3, trừ lần đó ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ đôi phân thân cũng tham dự trong đó. Kim Liên nhìn xem Ngọc Thạch tiểu kính, không khỏi cảm khái. Vậy mà đến nhiều như vậy cường giả. Bất quá, này cũng coi như là tại hợp tình lý. Đại Phụng thế giới đã không biết bao nhiêu năm, không có xuất hiện qua mới nhị phẩm cường giả. Nay chọn bện hiến tế 38 vạn dân chúng tinh huyết chỗ luyện thành huyết đan, chỉ sợ không có ai không muốn. 9, thật không nghĩ tới, Vạn Yêu Quốc chủ cũng tham dự trong đó. 2, Vạn Yêu Quốc chủ rất mạnh sao? 9, đó là tự nhiên, Vạn Yêu Quốc chủ là nhị phẩm đại yêu, đương thời đỉnh cao cường giả một trong, mặc dù chẳng qua là hồ đôi phân thân, cũng là so với bình thường tam phẩm càng mạnh hơn nữa tồn tại. Kia bản thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ, viễn cổ thần má huyết mạch hậu đại. Lý Diệu Chân âm thầm kinh hãi. 4, đạo trưởng, cái kia man tộc cùng yêu tộc đâu? 9, man tộc cắt lợi chi cổ, càng là thực lực cùng trấn Bắc Vương tương xứng man tộc cường giả, bần đạo nghe nói, trấn Bắc Vương vốn dĩ có rõ ràng giao nộp man tộc, trực tiếp đem man tộc đổ sát hầu như không còn ý định, nhưng chỉ có bởi vì cắt lợi chi cổ tồn tại, mới không thể áp dụng. 9, yêu tộc Trúc Cửu, càng là địa vị thật lớn. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, có một vị thần ma chúa tể phương Bắc nơi cực hàn. Thần ma một mắt, đỏ thẫm, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Trúc Cửu chính là vị kia thần ma hậu duệ. T. Đã từng chúa tể phương Bắc nơi cực hàn thần ma hậu duệ. Chắc không được đạo trưởng nói đến đầu thật lớn, quả nhiên rất có bối cảnh. Nam, Sở Châu thành bộ phát đại chiến đi. Cuối cùng kết cục như thế nào? Nam, những người này thế nào? Cướp được huyết đan sao? Cơ Viên lạnh nhạt hồi phục. 3, ngoại trừ Cửu Vĩ Thiên Hồ bên ngoài, những người còn lại đều chết hết. Trong bầy yên tĩnh. Một hồi lâu về sau, không biết lúc nào liền tiến vào Hàn Viễn, trước tiên mở miệng, 6, nhiều như vậy tam phẩm, không thể nào đâu. 3, Vu Thần giáo tam phẩm linh vệ sư, bị bổn vương tự mình tay xé. 3, man tộc cắt lợi chi cổ, ta hái được đầu của hắn. 3, yêu tộc Trúc Cửu, cũng bị bổn vương chém xuống đỉnh đầu. Nói đến đây, Cơ Viên dừng lại mấy giây. 3, đại phụng trấn Bắc Vương, bị ta tự tay bóp nát. Khuy bình số 1 Hoài Khánh, một đôi hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng dùng sức siết chặt, quả thực muốn đem ngọc thạch tiểu kính trực tiếp cho bóp nát. Trấn Bắc Vương chết. Đây đối với đại phụng hoàn thất, đối với nguyên cảnh đế mà nói, quả thực chính là giống hết ý như là trời sập tin tức. Hoài Khánh có lý do tin tưởng, đợi đến Sở Châu chiến báo trở lại kinh thành một khắc này, toàn bộ kinh thành tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Trấn Bắc Vương chết, mà võ thân vương Cơ Viên vẫn sống. Nguyên cảnh đế không có khả năng buông tha hắn. 3, Hắc Liên thủ đoạn quỷ dị, bị ta chém xuống 1/3 bộ thân thể, may mắn trốn. Cơ Viên cũng không có đề cập Bạch Y Thuật Sĩ trợ giúp Hắc Liên sự tình. Dù sao trên lý luận mà nói, không có ai biết tên của hắn. Kim Liên đạo trưởng tư lịch giả nhất, hành đầu đại phụng Cửu Châu nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhất những cường giả hàm kim lượng. Tam phẩm a, kia chính là tam phẩm a. Như thế nào tại Cơ Viên trong miệng, liền theo chém dưa thái rau giống nhau, dễ dàng liền từng cái một chém giết đâu. Chương 65, Kim Liên tìm cầu, 3000 giảm kịch liệt. 1, chương 65, Kim Liên tìm cầu, 3000 giảm kịch liệt. 1, ừ ngực. Đạo trưởng ngồi nuốt nước miếng một cái, thất thần phóng mất một rúm mèo cọp lông. Vị này chỉ màu cam mèo hoang hung hăng mà cắn một cái về sau, mới phản ứng tới. Số 2 Lý Diệu Trần, số 4 Sở Nguyên Trần, số 6 Hàng Viễn ba người, giờ phút này cũng là chân chính trên ý nghĩa bối rối. Ba người đều riêng phần mình đứng lại, như là bị người thi triển định thân thuật một dạng, vẫn không nhúc nhích. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói Cơ Viên cùng Trấn Bắc Vương kể vai chiến đấu, bọn hắn tin, hơn nữa rất nhanh có thể có hình ảnh cảm giác. Có thể ngươi muốn nói Trấn Bắc Vương bị Cơ Viên giết, cái này đã rất làm cho người khác chấn kinh rồi. Nếu là nói sau Man tộc tam phẩm, Yêu tộc tam phẩm, Vũ thần giáo tam phẩm, đều tại cùng một trận chiến bên trong đồng thời bị Cơ Viên chém giết, cái kia đã không phải là có hay không hình ảnh cảm giác vấn đề. Vậy đơn giản chính là đầm rồng hang hổ. Không thể tin tưởng. Sư tôn không phải đã nói, tam phẩm ở giữa chiến đấu bình thường sẽ không chết đấu đến cùng, gần 10 năm đến hầu như không có tam phẩm vẫn là sao? Từ Sơn Hải quan chiến dịch về sau, liền cũng không có địa phương nào nhắc lên qua tam phẩm siêu phàm liên tiếp vẫn lạc sự tình. Kia chính là siêu phàm. Đối với người bình thường mà nói, đã vô hạn tiếp cận tại thần minh tồn tại. 4, một người độc chiến tứ đại tam phẩm, đều chạm. Hơn nữa tái chiến nhị phẩm, còn có thể đem đối phương trọng thương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Liên cũng không phải là nguyên vẹn nhị phẩm trạng thái, chẳng qua là phân thân. Thực lực mạnh tại tam phẩm, nhưng không kịp nhị phẩm. Có thể Cơ Viên chẳng muốn đồn nắn, cũng không nhiều lời. Nam, nhiều người như vậy, vậy mà chỉ có một vạn yêu quốc chủ không có bị số 3 đánh, nàng lớn lên rất đẹp sao? Bắt được xinh đẹp cái này mấu chốt tử, Lý Diệu Chân cùng Hoài Khánh đồng loạt nhíu mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thạch tiểu kính, chờ xem Cơ Viên sẽ như thế nào trả lời. Ước chừng cũng liền đã qua nửa phút công phu, Ngọc Thạch tiểu kính bên trên xuất hiện một câu, "Ba, nàng là bổn vương bằng hữu." Bằng hữu? Như vậy qua loa trả lời thuyết phục, còn không bằng không đáp. Hoài Khánh có chút để ý ánh mắt, lại lần nữa biến trở về trong trẻo nhưng lạnh lùng không nói, giống như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh qua. Lý Diệu Chân ngược lại là tức giận, trong miệng lẩm bẩm cái gì yêu tộc quyến rũ, liên tục bĩu môi. "Bốn, cái kia huyết đan đâu?" Sở Nguyên Trần cũng không phải để ý Cửu Vĩ Thiên Hồ, trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi vấn đề mấu chốt. "Ba, đã bị bổn vương luyện hóa, bổn vương đã vào nhị phẩm." "Cái gì? Nhị phẩm? Cái này, mà ngay cả một mực cùng trừ thải vi mãnh liệt ăn món ngon lệ na, đôi đũa trong tay đều khiếp sợ rơi trên mặt đất." Hoài Khánh bị thật sâu rung động đến. Giờ này khắc này, đại phụ trưởng công chúa, Thiên Địa hội số 1, nữ đế chi tư Hoài Khánh, cầm lấy địa thư mảnh vỡ tay tại phát run. "Nhị phẩm? Dĩ nhiên là nhị phẩm. Đại phụ đã bao nhiêu năm không có xuất hiện nhị phẩm võ phu. Người bình thường khả năng không hiểu nhị phẩm võ phu hàm kim lượng, có thể nàng hiểu rất rõ bất quá. Đại phụ đã 300 năm không có xuất hiện qua nhị phẩm võ phu. Hiện nay, mặc dù tại Cửu Châu ở trong, nhị phẩm võ phu cũng đã tuyệt tích. Đại phụng quốc sư, Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, cũng mới chẳng qua là nhị phẩm. Võ Lâm Minh khổng lồ như thế thế lực, vô số tông môn mọc lên san sát như rừng, tài nguyên truyền thừa, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, cũng không có một cái nhị phẩm. Trừ bỏ đã chết đi Trấn Bắc Vương, Đại Phụng Vương triều với tư cách Cửu Châu lớn nhất nhân tộc vương triều, chỗ hạt đả canh nhân cũng không có một cái nhị phẩm, thậm chí không có tam phẩm. Cơ Viên bây giờ chính là Đại Phụng võ phu điểm cao nhất. Ngoại trừ Hoài Khánh, Lý Diệu Chân đồng dạng kiếp sợ. Nàng đến từ Thiên Tông, càng là Thiên Tông thánh nữ, nhị phẩm tại Thiên Tông bên trong gần với thiên tôn, so với nàng sư phó còn mạnh hơn. Vừa nghĩ tới chính mình vô cùng kính nghệ, thậm chí hơi có chút ngưỡng mộ Cơ Viên, đã phá vỡ bạn cùng lứa tuổi hạn mức cao nhất, nhảy lên đã trở thành Cửu Châu ở trong đỉnh cao cường giả, Lý Diệu Chân liền cảm thấy có chút không chân thực, khiếp sợ rất nhiều, còn có một chút buồn bực cớ. Kim Liên đạo trưởng thì là nhất kinh hỉ một cái. Hắn xây dựng Thiên Địa hội chính là vì gia tốc thế hệ này thiên kiêu phát triển, hơn nữa một ngày kia mời bọn hắn tương trợ, cộng đồng giải cứu địa tông nguy cơ. Chẳng qua là hắn thật sự thật không ngờ, Cơ Viên tốc độ phát triển sẽ như thế khủng bố. Kể từ đó, đánh bại Hắc Liên, đoạt lại thân thể sự tình có hy vọng. Kim Liên đạo trưởng vừa định viết chữ, hơi chút suy tư một lát sau, lại đổi thành nói chuyện riêng. 9, Võ Thân Vương đã thành nhị phẩm, bần đạo kính xin Võ Thân Vương hỗ trợ ra tay, trấn áp Hắc Liên, sau đó tất có hậu báo. Cơ Viên thấy tin nhắn, rất có vài phần mừng rỡ, lại không hồi phục. Kim Liên đạo trưởng tính cách hắn giải, tuyệt đối là có ân tất báo, coi trọng nhân quả phúc duyên người. Bởi vậy hắn nói tất có hậu báo, chắc hẳn sẽ không đơn giản. Thậm chí lui một vạn bước nói, chỉ là luyện hóa Hắc Liên chuyện này bản thân, đối với hắn liền rất có lợi. Bây trò chuyện bên trong thảo luận vẫn còn tiếp tục. 6, hiện tại Sở Châu thành như thế nào? 3, xương trắng đầy đồng, lại không người sống, thành hủy. Địa thư mảnh vỡ bên trên, chậm chạp hiện ra đơn giản mấy chữ. Mỗi một chữ cũng giống như nặng ngàn cân. Kia chính là Sở Châu thành a. Kia chính là trọn vẹn 38 vạn dân chúng a. Cái kia vô số đại phụ con dân, cứ như vậy đã bị chết ở tại nhà của mình cửa ra vào. Chết ở sinh hoạt nhiều năm thành trì ở bên trong, đã bị chết ở tại bọn hắn chỗ kính yêu Trấn Bắc Vương trong tay. Có thể giết, đáng hận a. 4, Sở Châu thành diệt, Vũ Thần giáo, Ma tộc cùng yêu tộc có thể hay không thừa cơ xâm lấn. Sở Nguyên Trần lo lắng không phải không có lý. Sở Châu thành tại đại phụng con dân trong mắt chính là bắc cảnh kiên cố nhất phòng tuyến. Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là dựa vào Sở Châu thành chống lại yêu man hai tộc, cùng với nhìn chằm chằm Vu thần giáo. bây giờ Sở Châu thành không có, Đại Phụng cũng đã mất đi một cái hữu lực tâm chắn. Một, Đại Phụng xuất hiện mới nhị phẩm, mà trái lại, Ma tộc, Yêu tộc cùng Vu thần giáo cường giả lại liên tiếp bỏ mình. Bọn hắn không có khả năng lúc này thời điểm xâm lấn. Bốn, quả thật, ai dám xâm lấn? Bọn hắn lại không biết Cơ Nguyên cùng Nguyên Cảnh Đế tầm đó không hợp, chỉ biết là Đại Phụng lại ra một vị chiến thần. Ai dám khi cái này chim đầu đàn, thật không sợ Võ Tân Vương xuất quân thân trình, đem Đại Phụng gót sắt trực tiếp từ nhà của bọn hắn dỡ qua. Bất quá, Sở Châu thành diệt cũng là sự thật, quả thật muốn sớm làm chuẩn bị. Một, số 3, ngươi hồi kinh sao? Cơ Nguyên cũng không hồi phục, đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn lên. So với Sở Châu thành không chút thua kém nguy nga tường thành, dĩ nhiên hùng thành đang nhìn. Trên không trung, thanh khí bốc lên, tử khí vần quanh, nhân khí huyên náo. Cùng bây giờ Sở Châu thành quỷ vực hoàn toàn là hai cái thế giới. Trong kinh thành, đường phố rộng rãi bên trên náo nhiệt phồn hoa. Quá khứ người đi đường hoan thanh tiếu ngữ, trong tiểu lâu ca múa mừng cảnh thái bình. Thỉnh thoảng có cởi mở tiếng cười, từ khu phố từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, một thất khoái mã buôn tẩu tại trên đường phố, lao nhanh mà qua. 3000 dặm kịch liệt, 3000 dặm kịch liệt. Khoái mã thẳng đến hoàn thành, sợ tới mức những người đi đường nhao nhao né tránh. Qua đường bán hàng do người ngã ngựa đổ, thứ đồ vật bị đụng phiêu tán rơi rụng rơi một chỗ. Dân chúng nhìn xem khoái mã cấp báo hướng phía hoàng thành vẫn còn không ngừng gia tốc, cả đám đều sắc mặt nghi hoặc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đây là thế nào? Cái kia áo giáp kiểu dáng như là phía bắc đến, sẽ không phải lại muốn chiến tranh đi? Chẳng lẽ là man tộc xâm lấn Đại Phụng? Đám dân chúng suy đoán xôn xao, nhao nhao cảm khái. Nếu là thật sự sốc lại trận chiến đến, mùa đông năm nay lại muốn hết sức gian nan. Đại triều hội, Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu đạo, bình thường đều là tại ngự thư phòng mở ra tiểu triều sẽ, vô tâm hỏi chính. Phàm là mở ra ultimate triều hội, liền nhất định là có đại sự phát sinh. Lúc này, hôm nay triều hội chính sự đều đã báo cáo hoàn tất. Nguyên Cảnh Đế cũng không hạ triều, ngược lại ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nhắm mắt chờ đợi. Trên triều đình, đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau, mặc dù nghi hoặc, lại không có người dám nói lời nói. Cứ như vậy lại để cho đủ loại quan lại chờ thời gian một nén nhang. Thẳng đến, báo, 3000 dặm kịch liệt, báo, báo, Võ Thân Vương phản quốc. Lính liên lạc nhanh chóng leo chương 65, Kim Liên tỉnh cầu, 3000 dặm kịch liệt. 2, chương 65, Kim Liên tỉnh cầu, 3000 dặm kịch liệt. 2, lên trường giai, tại bước vào triều đình trong nháy mắt suýt nữa té ngã, còn là Dương Nghiễn bất động thanh sắc nhờ hắn một thanh. Không kịp nói lời cảm tạ, lính liên lạc đội vàng quỳ lạy tại triều đình chính giữa, toàn thân run rẩy, cao giọng nói, Võ Thân Vương phản quốc, cùng yêu tộc hợp nhưu, khiến Sở Châu thành diệt. Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, mấy vạn quân binh, toàn bộ bỏ mình, không một may mắn còn sống sót. Trấn Bắc Vương tử chiến không lùi, cùng Võ Thân Vương một trận chiến, cuối cùng thân vẫn. Cái gì? Triều đình đủ loại quan lại, ngoại trừ Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn bên ngoài, những người còn lại đều nội tâm kịch chấn. Há to miệng, run rẩy không cách nào ngôn ngữ. Trấn Bắc Vương chết. Trấn Bắc Vương vậy mà chết. Thủ hộ Đại Phụng Bắc cảnh vô địch chiến thần chết. Hơn nữa còn là Võ Thân Vương Cơ Nguyên giết. Sở Châu thành mấy chục vạn dân chúng đều chết hết. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Thật sâu sợ hãi để cho bọn họ không dám ngẩng đầu. Thậm chí, hai chân như nhũn ra, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Võ Thân Vương phủ, Cơ Nguyên sừng sững nóc nhà, quan sát toàn thành. Quá chậm. Từ lúc 3 ngày trước đó, Cơ Nguyên liền dẫn mộ Nam Chi đến kinh thành, chỉ có điều che giấu tin tức. Liên Ngụy Uyên cũng không có nói cho. Toàn bộ kinh thành, ngoại trừ toàn trí toàn năng giám chính bên ngoài, cũng chỉ có Võ Thân Vương phủ bên trong Lý Diệu Trần, Chu Ly, Trử Thải Vi đám người biết. Mà ngay cả gia phó cũng bị vô hạn thần âm khống chế, không cách nào đối ngoại mật báo. Hắn trở lại kinh thành về sau, cũng không chủ động bạch trần Sở Châu thành một đán, ngược lại là che giấu bản thân tồn tại, lặng lặng quan sát. Yêu đợi đến Nguyên Cảnh Đế chính mình lộ ra chân ngựa đến. Lúc này, nóc nhà khác một bên, không khí đột nhiên bảy biện ra kỳ lạ vật mèo. Sau đó diệt sạch chấn động. Một đạo bạch tí dị tung bay bóng lưng trống rông xuất hiện, hóa thành hình người. Hắn đưa lưng về phía Cơ Nguyên, góc áo không gió mà bay, mà ngay cả tóc đen cũng bị gió nhẹ thổi bay. Phát ra thế ngoại cao nhân giống như tang thương âm thanh tuyến, tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian vô ngã như vậy người. Dương Thiên Huyễn. Đối với cái này vị nguyên tắc bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại phụng bức vương, đam mê trước người hiện thánh giám chính tam đệ tử, tứ phẩm thuật sĩ Dương Thiên Huyễn, Cơ Nguyên có thể nói là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giám chính từng cái đồ đệ đều rất có cá tính, mà Dương Thiên Huyễn hiển nhiên là cực kỳ có cá tính một cái. Hắn cho tới bây giờ đều là về sau có kỳ nhân, cũng không lộ ngay mặt. Cho dù là giám chính tìm hắn, hắn cũng giống như thế. Còn có thể thao túng thiên địa thanh khí lưu động, để cho chính mình và áo cùng tóc đen có chút tung bay, lấy biểu hiện chính mình cao nhân phong phạm. Trang bức là hắn sinh hoạt toàn bộ ý nghĩa, trước người hiển thánh là hắn đối với Hứa Thất An vụng về bắt trước. Tại nguyên tắc bên trong, hắn vô số lần nghĩ muốn trang bức, nhưng lại vô số lần bị Hứa Thất An vượt qua. Chỉ có thể nói, gặp gỡ Hứa Thất An cái này đồng dạng yêu trang bức thiên mệnh chi tử, tính toán Dương Thiên Huyễn không may. Cơ Nguyên nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, cầu hoa tươi tại phía xa Vân Châu án thời điểm, Cơ Nguyên kỳ thật liền đã nhận ra Dương Thiên Huyễn tồn tại. Chẳng qua là thẳng đến cuối cùng, hắn đều không có cơ hội xuất thủ. Từ sự thật trên ý nghĩa mà nói, đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Xem ra, trong khoảng thời gian này Hứa Thất An cũng là cùng Ti Thiên giám chính thức dựng vào quan hệ. Chẳng qua là Trử Thải Vi cùng Trung Ly đã thưởng chú Võ Thân Vương phủ. Cơ Nguyên mẹn mẹn chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu đi, cũng không nhìn hắn, không nói không rằng. Hắn cũng muốn nhìn xem, này Dương Thiên Huyễn có thể giả bộ tới trình độ nào. Thấy Cơ Nguyên cũng không để ý tới chính mình, Dương Thiên Huyễn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, chỉ phải lại lần nữa ho khan một tiếng, tay cầm Nhật Nguyệt Cơ Nguyên một ánh mắt, Dương Thiên Huyễn liền trực tiếp bị uy áp ép tới nằm ở nóc nhà bên trên. Cao nhân phong phạm không còn sót lại chút gì, nói: "Uy áp tản đi." Dương Thiên Huyễn đứng dậy, cũng không chịu cái gì tổn thương. Hắn nhìn Cơ Nguyên liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng bất mãn. "Dám chính lão sư để cho ta chuyển đạt cho ngươi, hắn muốn trấn áp khí vận chấn động, đừng làm rộn quá lớn." Nói xong, Dương Thiên Huyễn đột nhiên sửng sốt một chút. "Đừng làm rộn quá lớn." Ý tứ của những lời này chẳng phải là ngay tại nói Cơ Nguyên nơi đây lập tức muốn ồn ào đại sự. "Võ Thân Vương, các ngươi muốn làm gì sự tình, thêm ta một cái. Và ngươi, để cho ta đại phụng đám dân chúng cũng mở mang kiến thức một chút, đại phụng còn có ta dạng này một vị thủ hộ giả." Dương Thiên Huyễn kích động lên. Cơ Nguyên lạnh nhạt: "Vừa bạn, có chuyện không thể không khiến thuật sĩ đến làm." Hoàng cung, trên triều đình, Nguyên Cảnh Đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trừng lớn hai mắt, trực tiếp từ trên ghế rồng đứng dậy. Thất thố gào thét: "Khốn nạn! Cơ Nguyên, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám?" Triều đình đủ loại quan lại đều bị khiếp sợ. Vừa rồi này lính liên là nói, lại nói Võ Thân Vương phản quốc, còn giết Trấn Bắc Vương. Võ Thân Vương chính là một cái tứ phẩm, hắn sao có thể làm được? Lập tức, triều đình đủ loại quan lại đều có chút quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lính liên lạc. Lính liên lạc lập tức đầu đầy mồ hôi. "Bệ hạ, ti chức tận mắt nhìn thấy, Võ Thân Vương đã tấn thăng tam phẩm, Trấn Bắc Vương không địch lại." "Cái gì? Như thế nào mạnh như vậy?" "Trấn Bắc Vương chính là đại phụng thủ hộ thần, thủ hộ Bắc Cảnh nhiều năm, si mê võ đạo. Tại tam phẩm cấp độ, có thể nói cùng giai vô địch. Mọi người như thế nào cũng không thể nào tin nổi, như Trấn Bắc Vương dạng này đỉnh phong nhân vật, vậy mà sẽ không địch lại Cơ Nguyên." Nguyên Cảnh Đế càng là ánh mắt âm trầm. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Trấn Bắc Vương sẽ chết tại Cơ Nguyên trong tay. Hắn đối với Trấn Bắc Vương hiểu rõ nhất. Thực lực của hắn tại tam phẩm võ phu bên trong, đạt đến trung hậu kỳ tiêu chuẩn, mà lại thực chiến rất mạnh. Hơn nữa ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài, càng có chính mình đưa qua Trấn Quốc kiếm bản thân. Trấn Quốc kiếm, kia chính là hộ quốc thần binh, chân chính có linh thần binh. Tham dự lớn nhỏ chiến dịch vô số, có bài trừ hết thể vô căn cứ năng lực thần binh. Không có Trấn Quốc kiếm, có lẽ Trấn Bắc Vương cùng Cắt Lợi Chi Cổ so sánh với, chiến lực cũng không tính là cân sức ngang tài, chợt có tiểu thắng. Có thể nếu là có Trấn Quốc kiếm, cùng giai ở trong tuyệt không địch thủ. Tam phẩm cấp độ bên trong, lấy một địch hai, hoàn toàn không nói chơi. Có được Trấn Quốc kiếm Trấn Bắc Vương, đối mặt nhị phẩm trở xuống bất luận kẻ nào, đều là sẽ không lâm vào hoàn cảnh xấu. Làm sao lại sẽ không địch lại Cơ Nguyên? Chẳng lẽ cũng chính bởi vì Trấn Quốc kiếm? Không, không có khả năng, này Cơ Nguyên căn bản không phải hoàng thất huyết mạch. Võ Thân Vương đâu? Có thể có tin tức của hắn, đem hắn chụp tới thấy chấm, đem hắn chụp tới. Mắt thấy Nguyên Cảnh Đế tức giận, Ngụy Uyên một bước ra. Trong lòng của hắn đồng dạng có thật sâu nghi hoặc. Bệ hạ bất giận, hắn vốn là hướng phía Nguyên Cảnh Đế hành lễ, xem như kết thúc thần tử nghĩa vụ, sau đó quay đầu nhìn về phía lính liên lạc, Sở Châu thành một trận chiến, thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Là, đi trước một đoàn người tìm được đường sống trong chỗ chết, suốt đêm chạy như điên, chạy về kinh thành Ngụy Uyên đưa tay đã cắt đứt hắn. Nói một chút Sở Châu thành một trận chiến, kỹ càng trải qua. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu dám ăn nói bậy bạ, chính là khi quân, liên lụy cửu tộc. Chỉ dựa vào một câu Võ Thân Vương phản quốc, tin tức quá ít. Ngụy Uyên cần nghe được càng nhiều nữa tin tức, mới có thể hiểu rõ chân tướng sự tình. Lính liên lạc khẽ run rẩy, thật sâu quỳ sát dưới đi. Ti chức chứng kiến, mọi chuyện vì thật. Ti chức nói, những câu là thật. 10 ngày trước đó, Man tộc cùng Yêu tộc đột nhiên tiến công Sở Châu thành, đại quân che khuất bầu trời, từ Sở Châu thành về phía tây cùng phía bắc đồng thời tiến công, đông nghịt đại quân liếc mắt trông không đến phần cuối. Yêu tộc đại xà thủ lĩnh Trúc Cửu, cùng Man tộc thủ lĩnh Cắt Lợi Chi Cổ đều đến. Sở Châu thành tường thành chấn động, trên bầu trời bên dưới khởi yêu tộc loài chim bay vút vũ, Sở Châu thành mỗi người cảm thấy bất an, đóng cửa không ra. Ngụy Uyên lại lần nữa cắt ngang: "Người đang ở đâu?" Bị cắt đứt sau, lính liên lạc rõ ràng hoảng hốt, rất nhanh đạo: ti trước lĩnh mệnh sơ tán dân chúng, tại cửa thành phía tây phụ cận đường phố chính đóng giữ." Ngụy Uyên như có điều suy nghĩ, trong mắt có một chút quang mang lấp lóe. Thấy Ngụy Uyên đình chỉ đề ra nghi vấn, lính liên lạc tiếp tục giảng thuật: "Trấn Bắc Vương một người đối mặt yêu man hai quân cao thủ, trấn chấm giết, khó khăn ngăn cản. Mặc dù ngay cả liền rơi vào hạ phòng, lại cũng coi như có thể nỗ lực hỗ trợ." Ngay tại lúc này, Võ Thân Vương xuất hiện. Hắn tại Trấn Bắc Vương phía sau, đánh lén Trấn Bắc Vương. Lại. Chương 66, Đại Phụng Bắc Vương sẽ chờ giờ khắc này. Chương 66, Đại Phụng Bắc Vương sẽ chờ giờ khắc này. Trấn Bắc Vương bị đánh lén sau trọng thương. Hắn muốn gì có thể trốn. Có thể phía sau hắn là ngàn vạn tướng sĩ, là Sở Châu thành mấy chục vạn dân chúng. Hắn không có trốn. Vì Sở Châu thành mấy chục vạn dân chúng, vì Đại Phụng Bắc Cảnh an nguy, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, tử chiến không lùi. Cuối cùng, bị Man tộc thủ lĩnh, Yêu tộc thủ lĩnh cùng với Võ Thân Vương ba người cùng một chỗ liên thủ giết chết. Ngụy Uyên lần nữa cắt ngang: "Trấn Bắc Vương sau khi chết, có thể có cái gì dị tượng?" "Dị tượng? Có, Trấn Bắc Vương sau khi chết, Sở Châu dưới thành khởi thê lương huyết vũ." Lính liên lạc cắn răng nói. Ngụy Uyên lại lần nữa trầm mặc, lại để cho lính liên lạc tiếp tục giảng thuật. Trấn Bắc Vương vừa chết, Sở Châu thành phá, yêu man hai quân vọt vào nội thành, gặp người liền giết. Mấy vạn quân binh, Sở Châu thành 38 vạn nhân khẩu, tất cả đều đã bị chết ở tại yêu man hai quân trong tay. Đã bị chết ở tại Võ Thân Vương phản bội bên dưới. Không một may mắn thoát khỏi, không một may mắn thoát khỏi a. Đủ loại quan lại nghe vậy, lâm vào khiếp sợ. Ngự sử càng là tức giận không để ý lễ tiết, giương lên tay áo, ra bên ngoài vừa đứng, bệ hạ. thân thỉnh cầu, lập tức bãi miễn Võ Thân Vương, tru sát nghịch tặc. Còn lại đảng phái người cũng không dám phát ra tiếng. Võ Thân Vương dù sao cũng là đại phụ người của hoàng thất, mặc dù phạm vào ngập trời hành vi phạm tội, cũng là hoàng thất huyết mạch. Phạm phải như thế tội nghiệp, đương nhiên đáng chết. Có thể bọn hắn không dám sách. Ai yêu sách ai sách. Đại phụ hoàng thất rủi ro, nói không chừng kế tiếp xét nhà hỏi trạm chính là ngươi. Còn nữa nói, đây chính là một cái so với Trấn Bắc Vương càng mạnh hơn nữa tam phẩm võ phu. Bọn hắn nào dám đắc tội? Đủ loại quan lại trước nhất liệt, Ngụy Uyên nhíu mày không nói, lâm vào suy tư. Lính liên lạc vừa rồi giảng thuật, thật sự là. Vương Trinh Văn đồng dạng lâm vào suy tư. Nguyên Cảnh Đế lại ngồi trở lại trên ghế rồng, đau lòng hô to, Trấn Bắc Vương chết, thi thể kia đâu? Hồi bệ hạ, chết không toàn thây. Triều đình lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Có người liều chết nhìn Nguyên Cảnh Đế lên mắt, chỉ thấy cái này tu đạo lao hoàng đế, lúc này hai tay nổi gần xanh, nắm bắt long ỷ phẫn nộ run rẩy, cả khuôn mặt triệt để thất thố, nghiến răng nghiến lợi. Truyền chấp mệnh lệnh, hủy bỏ Võ Thân Vương vương vị, cướp đoạt kia đả canh nhân chức vị. Ngụy Uyên lập tức phái người đem Võ Thân Vương xét nhà, truy nã bắt cái này nghịch tặc. Ngụy Uyên vốn định mở miệng nói chút gì đó, có thể thấy Nguyên Cảnh Đế ánh mắt đầy sát khí, chỉ phải thở dài, cúi đầu lĩnh mệnh. Trong hoàng cung, Hoài Khánh Nhã huyện bên trong, một gã thái giám lảo đảo chạy vào, bỏ qua các cổng, thẳng vào đình viện. Điện hạ, bệ hạ hạ lệnh muốn xét nhà Võ Thân Vương phủ. Hoài Khánh nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, đối với sau lưng thị nữ vội vàng nói, chuẩn bị ngựa. Nhanh, ta muốn lập khắc xuất cung. Nhanh. Đồng thời trong nháy mắt, quốc sư Trô Linh bảo quan Lạc Ngọc Hành đồng dạng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, nhíu mày, nhìn xem Võ Thân Vương phủ phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Nội thành, sớm cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người tránh lui. Đại quân gót sắt tại trên đường phố xuyên qua, rót thành một cổ sắt thép nước lũ, thiết huyết nghiêm túc. Tránh ra, toàn bộ tránh ra. Cấm quân gót sắt tại kinh thành trên đường cái chỉnh tề bước qua, phát ra to lớn tiếng nổ vang, làm cho cả kinh thành đất trống cũng như cùng địa chấn giống như run nhẹ nhẹ. Đội quân thép chỗ qua, thiếu chút nữa đánh ngã một cái 40-50 tuổi lão thím. Hứa Thất An vừa lúc đi ngang qua, phi thân đem lão thím cứu lên, cũng thô lô nhét vào bên cạnh trong sân. Chia ra đến, Hứa Thất An đứng ở sân nhỏ mái tường, quay đầu lại nhìn về phía khu phố. Cấm quân động tác đều nhịp, đây là nguyên bản tang bạc phụ cận cấm quân quân doanh xuất động. Đây là kinh thành ở trong tinh nhuệ nhất binh sĩ, trong đó không thiếu tứ phẩm cùng ngũ phẩm cao thủ, huấn luyện binh sĩ càng là mỗi cái đều có thể lấy một chọi 10. Trên mái hiên, càng là có đả canh nhân nhiều binh sĩ vội vàng chạy như bay, dày đặc tiếng bước chân đạp vỡ không ít gạch ngói, quả thực đều muốn đem những này nóc nhà dẫm sụt. Trong đó Ngân La liền có hơn 40 người, tăng thêm Đồng La khoảng chừng 5-600 người, toàn bộ đều tại hướng một cái phương hướng xuất phát. Võ Thân Vương phủ, đội ngũ phía trước nhất, đả canh nhân chín đại kim la toàn bộ xuất động, cả đám đều sắc mặt tâm trầm, như lâm đại địch. Hứa Thất An nhìn xem kinh thành dị động, trong đầu không ngừng suy tư về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía trên vậy mà hạ lệnh, vây quanh Võ Thân Vương phủ, chuẩn bị xét nhà. Kia chính là đại phụ ngũ hoàng tử, hiện nay Võ Thân Vương đã canh nhân phó chỉ huy sứ phủ đệ a. Hứa Thất An sắc mặt nặng nề, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Linh Yến, còn đứng ngay đó làm gì, mau cùng bên trên. Chu Quảng Hiếu đi ngang qua, đội vàng thúc giục. Hứa Thất An gật đầu, cùng người khác nhiều đả canh nhân cùng một chỗ, hòa nhập vào võ nghệ cao cường trong hàng ngũ. Võ Thân Vương phủ cửa ra vào, đại quân vây quanh, chừng mấy ngàn. Trước nhất liệt, đội giáp binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra nghiêm mật nhất phòng ngự trận liệt. Tựa như Võ Thân Vương phủ bên trong giam giữ con mãnh thú và dòng nước lũ, hoặc là cất giấu thiên quân vạn mã. Đội giáp binh sau lưng, trường đao binh tướng vũ khí rút ra, hàn quang hướng lên trời, đằng đằng sát khí. Cung tiễn thủ đều nhịp mà đứng ở cuối cùng, dù chưa thấy địch nhân, cũng đã cải tên lên dây cung quá nửa, nhắm chúng Võ Thân Vương phủ, nhìn không chớp mắt. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền muốn vạn tên cùng bắn. Quân đội trong chiến tranh ý nghĩa còn là rất trọng yếu, tam phẩm phía dưới, cho dù là tứ phẩm đỉnh phong võ phu, trên lý luận đều có bị vạn mũi tên xuyên thành gai nhím khả năng tính. Cá nhân Vũ Dũng, tại quân đội trước mặt là buồn cười mà vô lực. Đương nhiên, tam phẩm cùng tam phẩm trở lên lại là một cái thế giới khác. Cho dù thiên quân vạn mã, cũng đối với tam phẩm võ phu khó có thể sinh ra uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì, tam phẩm lại được xưng là siêu phàm rõ ràng giới định vì vượt qua phàm nhân tồn tại. Cấm quân cùng đả canh nhân binh sĩ đã đem Võ Thân Vương phủ bao bọc vây quanh. Trọn vẹn 20 tứ phẩm võ phu, sừng sững không trùng, uy áp trải rộng ra, chấn nhiếp vương phủ. Vẹn vẹn chẳng qua là uy áp, dĩ nhiên cũng làm lại để cho vương phủ chỗ khu phố gạch đá liên tục nổ bung. Sát lại gần binh sĩ, nếu không phải là nương tựa theo thiết giáp chèo chống, chỉ sợ từ lâu quỳ gối trên mặt đất. Tứ phẩm võ phu là bọn hắn bình thường có khả năng nhìn thấy người mạnh nhất. Bình thường dù là chẳng qua là một người trong đó, đều đủ để tản mát ra làm cho lòng người kinh run sợ uy thế. Bây giờ 20 người đồng thời phóng thích uy áp, hơn nữa không hề giữ lại, không che giấu chút nào. Đừng nói là cấm quân, mà ngay cả đả canh nhân Ngân La nhóm đều có chút lạnh run. Trong vương phủ, Trung Ly cùng Lý Diệu Chân lơ lửng ở giữa không trung, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bố trí trận pháp. Trung Ly lấy tứ phẩm trận sư năng lực, khắc không ít phòng ngự trận pháp, mà Lý Diệu Chân thì là bố trí một ít đạo môn thủ đoạn, nếu là có người dám xông tới, tất nhiên muốn trải qua một phen tra tấn. Lệ Na tại trên trận pháp mặc dù giúp không được gì, thế nhưng triệt nổi lên tay áo, hùng hổ đứng cách cửa lớn gần nhất trong đình viện, tùy thời chuẩn bị một quyền đánh nổ vào địch nhân. Trừ Thải Vi là nhạt, ăn mới lạ bánh bao. Bị cơ viên tiếp hồi Võ Thân Vương phủ mộ Nam Chi, thật vất vả từ Sở Châu thành sự kiện bóng mờ ở bên trong thoáng đi ra. Giờ phút này cảm nhận được đại quân vây thành, lại lần nữa cảm nhận được nuột ngạt khó thở, tinh thần có chút hoảng hốt không phân chấn. đồng thời càng nhiều nữa còn có lo lắng cùng sợ hãi. Các vị, Võ Thân Vương phủ trong đình viện, Sở Nguyên Trần chân đạp thạch kiếm, phi thân lên. Tại hắn sau lưng, Hàng Viễn đại sư cũng là khó khăn lắm đi đến. Hòa thượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, cau chặt lông mày. Kim Liên đạo trưởng cũng không phải nhanh không chậm, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tại hạ Sở Nguyên Trần, thấy qua chư vị, ta cùng với Võ Thân Vương là bạn tốt, biết rõ kia bản tính thuần lương, nội tâm hướng thiện, tuyệt không khả năng là khi quân phản quốc tiểu nhân. Lần này đích thị là có cái gì hiểu lầm. Sở Nguyên Trần cả gan, kính xin các vị chờ Võ Thân Vương trở về nói sau. Sở Nguyên Trần nghĩ kéo dài thời gian. Cơ Viên giờ phút này không biết đi đâu, Võ Thân Vương phủ bên trong chỉ có Thiên Địa hội mọi người. Tuy nói Lý Diệu Chân cùng hắn đều là hàng thật giá thật tứ phẩm. Hơn nữa số 5 lệ na, số 6 Hàng Viễn cũng có không tục thực lực, tự bảo vệ mình có thừa. Thật là nếu là cùng cấm quân cùng với đả canh nhân nổi lên xung đột, song phương lực lượng như trước cách xa. Một gã đại thái giám tại binh sĩ dưới sự bảo vệ, đi vào chiến trận phía trước nhất. Bỏ qua Sở Nguyên Trần tồn tại, trực tiếp đối với đại môn, tuyên đọc trong tay thánh chỉ. Võ Thân Vương đi ngược lại, khi quân phản quốc, hại trung lương, gây nên sinh linh đổ thán. Bệ hạ có chỉ, lập tức xét nhà. Như có trở ngại ngăn đón người, giết không tha. Sở Nguyên Trần dưới chân thạch kiếm run nhẹ nhẹ, cũng không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Hoài Khánh cưỡi xe ngựa, rất nhanh đã tới Võ Thân Vương phủ phụ cận. Nàng đi nhanh về phía trước, trước mặt nàng sắt thép nước lũ liền biểu hiện bị sở chút mở một dạng, tự động nhường ra một con đường. Các ngươi xét nhà, có thể có chứng cứ. Hoài Khánh cùng Sở Nguyên Trần ôm giống nhau tâm tư, tranh thủ thời gian. Tại Hoài Khánh sau lưng, Lâm An đồng dạng sắc mặt bối rối mà mở miệng, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Các ngươi chờ một chút, các loại ngu ca trở về sau. Đại thái giám nhìn Hoài Khánh cùng Lâm An liếc mắt, nhưng lại không cải biến sắc mặt, vẫn như cũ hung lệ, bất luận kẻ nào ngăn trở, cùng tội luận xử. Trường công chúa, xin cho mở ra đi. Chuẩn bị. Cung tiễn thủ nhóm đem trong tay dây cung kéo căng, trên đường phố phát ra két, kéo cung âm thanh. Hoài Khánh nhíu mày, thật lớn như thế trận chiến, nói là trấn áp tạo phản cũng không quá đáng. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là mình tiếp tục ngăn ở cửa ra vào, thật sự có thể sẽ bị vạn mũi tên bắn thành cái sàng. Đi. Hoài Khánh lôi kéo Lâm An, bước nhanh rút lui khỏi, trở lại vừa rồi trên xe ngựa. Xe ngựa khởi động, thẳng đến Ti Thiên Giám. Tại kinh thành, duy nhất có thể cùng hoàng quyền khiêu chiến, có thể cải biến nguyên cảnh đế ý chỉ người, chỉ có một, Giám Chính. Hiện tại, chỉ có Giám Chính có thể cứu Võ Thân Vương phủ. Võ Thân Vương phủ trên không, Cơ Viên treo trên bầu trời mà đứng, nhìn xuống phía dưới. Nhìn xem trọn vẹn 20 tứ phẩm, cùng với vây chật như nêm cối thiên quần vạn mã. Vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn khoảng cách mặt đất cũng không tính quá xa, cũng chỉ có hơn 10m cao, có thể tựa hồ ai cũng nhìn không tới hắn. Ở bên cạnh hắn, một đạo khác thân ảnh trống rông xuất hiện, từ hư ảnh chậm rãi biến thành chân thật. Nhưng mà chỉ có một cái bạch đi thì tung bay bóng lưng. Chuẩn bị xong, Dương Thiên Huyễn gật đầu, kích động run rẩy lên. Hắn một tiếng cười nhẹ, ta đây cuộc đời, giống như chính là vì hôm nay mà sinh. Cơ Viên lạnh nhạt. Không hổ là nguyên tắc bên trong bức vương, vì trăm bước, cái gì cũng có thể làm được đi ra. Vậy thì hay đi đi. Dương Thiên Huyễn nghe vậy, hết sức kích động, lập tức rơi xuống. Đại quân đã chuẩn bị tiến công. 20 tứ phẩm đều lấy ra riêng phần mình vũ khí, đồng thời trong tay có to lớn khí cơ chấn động, giống như tùy thời liền muốn đem Võ Thân Vương phủ san thành bình địa. Lý Diệu Chân đám người giận dữ, nhao nhao móc ra riêng phần mình pháp khí hoặc là vũ khí, triển khai phòng ngự tư thế. Đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương vốn là tại khí thế cùng uy áp tiến tới được rồi một vòng va chạm. Lý Diệu Chân cho dù cũng là thần kinh bách chiến phi yến nữ hiệp, có thể đối mặt 20 tứ phẩm cao thủ, vẫn bị uy áp áp chế sắc mặt tái nhợt, như lá rụng giống như phiêu diêu. Nàng nỗ lực trèo chống, nửa bước không lùi. Khí thế bên trên so đấu qua đi, cấm quân tứ phẩm cao thủ đem khí cơ tập trung Lý Diệu Chân, chuẩn bị ra tay. Ngay tại song phương sắp va chạm lập tức, một đạo bạch tí thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ngăn tại song phương chính giữa, lấy đại trận ngăn cách song phương. Tay cầm nhật nguyệt hái sao trời, thế gian vô ngã như vậy người. Mọi người sững sờ. Trong cấm quân, một vị người mặc kim giáp tứ phẩm thống lĩnh, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Người phương nào ngăn trở? Cùng tội luận xử. Kim giáp thống lĩnh rút ra trường đao, chỉ hướng Dương Thiên Huyễn. Vây công Võ Thân Vương phủ mấy ngàn quân binh, ánh mắt cũng đều đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Bao gồm trong đình viện Lý Diệu Trần, Trung Ly đám người cũng đều đem ánh mắt phóng đi qua. Dương Thiên Huyễn thậm chí cảm thấy được, phạm vi 10 dặm dân chúng đều tại trông về phía xa nhìn trộm, đem ngàn vạn ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người của mình. Là lúc này rồi. Dương Thiên Huyễn đắm chìm trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cao giọng mở miệng, ta chỗ này có Sở Châu thảm án chân tướng. Dương Tiền Bối. Hứa Thất An liếc mắt liền nhận ra, đây là Giám Chính Tam đệ tử Dương Thiên Huyễn. Không có cách nào, đối phương đặc thù thật sự là quá rõ ràng, không biết xấu hổ. Từ mặt chữ trên ý nghĩa mà nói, quả thật chưa từng có người thấy qua mặt của hắn. Ở đây Kim La, Ngân La cùng với Cấm Quân thống lĩnh, tại kinh thành đều cũng coi là một nhân vật. Bọn hắn có lẽ không biết Dương Thiên Huyễn, nhưng là đồng dạng cũng có thể liếc mắt nhận ra, đây là Ti Thiên Giám thuật sĩ. Hắn là ai? Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là Giám Trinh phái hắn đến? Chẳng lẽ hắn thật biết Sở Châu thành xảy ra chuyện gì? Lão thái giám lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích, không khỏi giận dữ. Vừa rồi trưởng công chúa Hoài Khánh ngăn trở, hắn còn không dám động thủ. Ti Thiên Giám thuật sĩ mặc dù cao quý, có thể tại hoàng quyền trước mặt cũng muốn cúi đầu. Ai dám ngăn trở? Giết chết bất luận tội. Ngụy Uyên tọa trấn toàn bộ đả canh nhân đội ngũ tối hậu phương, khe nhíu mày. Hoàng thất thống lĩnh trong cấm quân lập tức có hai gã tứ phẩm cao thủ cầm trong tay trường đao phi thân lên, mắt thấy phải nhờ vào gần Dương Thiên Huyễn, lại phát hiện đả canh nhân trong đội ngũ hai cái Kim La đồng dạng nhảy lên dựng lên. lại chắn bọn hắn trước người. Đúng là Dương Nghiễn cùng Nam Cung Tiến Du. Các vị đồng liêu, võ thân vương phủ ngay ở chỗ này, chạy không được. Ti Thiên giám thuật sĩ từ trước đến nay điệu thấp, bây giờ lại như thế cao điệu xuất hiện, mạo hiểm sinh mệnh mạo hiểm mang đến tin tức, không ngại nghe một chút nói sau. Nam Cung Tiến Du mở miệng, âm thanh âm nhu lại êm tai, cùng giờ phút này Dương Cung bạc kiếm bầu không khí hơi lộ ra không khỏe. Có thể tất cả mọi người biết hắn là Ngụy Uyên nghĩa tử, thường bạn Ngụy Uyên trái phải. Nói sở hành, trên trình độ nhất định đại biểu Ngụy Uyên ý chí. Bọn ngươi cũng muốn kháng chỉ. Cấm quân tứ phẩm tức giận mắng. Bất quá là nghe một chút hắn nói chân tướng, vạn nhất bệ hạ cũng bị lừa đâu. Cấm quân tứ phẩm mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám tùy tiện đối với Nam Cung Tiến Nhu ra tay. Hơn nữa nói đến chân tướng, cấm quân tứ phẩm cao thủ, lần nữa nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiên Huyễn. Bắc cảnh cách bọn họ hai, ba qua xa đời, liên quan tới Sở Châu thành hết thảy, bọn hắn cũng rất tò mò. Bọn họ là quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnh, bởi vậy hôm nay mới có thể kỷ luật nghiêm minh vây quanh võ thân vương phủ. Nhưng đối với Sở Châu thành chân tướng, không có ai không hiếu kỳ. Nương theo lấy cấm quân tứ phẩm cao thủ ánh mắt, ở đây Kim La, Ngân La đều thả ra trong tay vũ khí, đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Bao gồm chiếm cứ nghiêm chỉnh đầu đường cái cấm quân binh sĩ, cùng với đem nóc nhà đều dẫm ra toái ngóa đả canh nhân nhóm. Cho vẹn mấy ngàn người, lần nữa nhìn về phía Dương Thiên Huyễn. Toàn trường ánh mắt hướng hắn xếp hợp lý. Dương Thiên Huyễn kích động run rẩy. Chính là loại này cảm giác. Đúng vị, tất cả đều đúng vị. Dám chính lầm ta a. Ta Dương Thiên Huyễn cuộc đời này, duy võ thân vương là chi kỷ. Sở Châu đô chỉ huy sứ Khuyết Bính Tu là Sở Châu thành diện sau, ít có người sống sót, nhất định biết được chân tướng. Ta đã tra ra, hắn giờ phút này ngay tại kinh thành, đi đem hắn chụp tới, chân tướng tự nhiên công bố. Dương Nghiễn cùng Nam Cung Thiến Du, ánh mắt đồng thời nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài Ngụy Uyên. Ngụy Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người lập tức khởi hành, mang lên mấy cái tâm phúc ngân la, bắt đầu loại bỏ tìm kiếm. Sau một lúc lâu, hai người sắc mặt hơi lộ ra khó chịu. Không tìm được. Tìm người không phải võ phu am hiểu lĩnh vực. Dĩ vãng đều cần đại lượng đồng la phối hợp, có thể hôm nay đồng la đều ở đây ở bên trong trấn địa bàn, hiển nhiên không thể trắng trợn điều động. Dương Tiên Huyễn khỏe miệng khẽ nhếch, quả nhiên còn phải ta đến trắng bước. Võ thân vương điện hạ, nhân sinh đệ nhất chi kỷ cũng không cùng đã như vậy, ta đây liền. Dương Tiên Huyễn nội tâm độc thoại còn chưa nói xong, đã thấy đến trong không khí diện sạch lập lòe vài đạo nho ra thân ảnh trống rông xuất hiện, từng cái một ăn mặc giặt hồ trắng bệnh chỉnh tề áo đạo, như là tiền sơn bên trong đi ra đến tiên nhân, đúng là Vân Lộc thư viện mấy vị đại nho. Hoài Khánh xe ngựa cũng xuất hiện ở mấy cái khu phố bên ngoài. Rất xa thấy trên bầu trời đạp không mà đứng đại nho dáng người, xoay dị khẩu khí cuối cùng là vượt qua. Chương 67, là bệ hạ. Đó là con dân của hắn A. Chương 67, là bệ hạ. Đó là con dân của hắn A. Cuối cùng là vượt qua. Giữa không trung, Trương Thận đối với Nam Cung Tiến Nhu mấy người thoáng hành lễ, sau đó hỏi. Nhị vị thế nhưng là đang tìm người. Tên gọi là gì? Nam Cung Tiến Nhu vội vàng nói, Sở Châu đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu, giờ phút này hẳn là ngay tại trong kinh thành. Tại kinh thành, vậy là tốt rồi xử lý. Trương Thận nhắm mắt mấy giây, điều chỉnh khí tức. Thi triển nói là ngay, Khuyết Vĩnh Tu tại bên người ba thước. Diện sạch chớp động, Khuyết Vĩnh Tu lập tức xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhìn về phía dưới đông nghịt mấy ngàn người, lập tức một hồi hoảng sợ. Chính mình rõ ràng tại mật thất giấu đến thật tốt, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây? Dương Tiên Huyễn tại nhìn đến Khuyết Vĩnh Tu được triệu hoán ra thời điểm, giống như ngực bị một cái tảng đá lớn đập trúng, trong lòng một hồi thống khổ. Đáng chết, như thế trang bức cơ hội tốt, lại bị người đã đoạt danh tiếng. Vân Lộc thư viện Trương Thận, ta Dương Tiên Huyễn nhớ kỹ ngươi rồi. Trương Thận cảm giác cái này Bạch Tỷ dị thuật sĩ giống như đang nhìn chính mình, có thể hắn ghé mắt nhìn lại chỉ thấy đối phương bóng lưng. Nào có cái gì ánh mắt, ảo giác. Nam Cung Tiến Nhu đem Khuyết Vĩnh Tu một bà nhấc lên, chào đồng thời nắm hắn trên cánh tay mấy cái huyệt vị, làm đối phương một hồi kêu đau đau. Cương đựng, đau bớt đau. Đả canh nhân trong bộ môn, chủ trưởng tra tấn chính là Nam Cung Tiến Nhu. Hắn tự nghĩ ra mấy trăm chồng cực kỳ tàn ác tra tấn thủ đoạn, mệnh công tượng chế tạo hơn trăm kiện tiểu mới hình cụ. Bây giờ, đả canh nhân vượt qua 8 phần hình cụ, đều đến từ Nam Cung Tiến Nhu nghiên cứu phát minh. Hắn càng là lấy có một bản hình pháp đại điển làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mỗi người tránh không kịp. Chỉ tiếc, bây giờ tại trước mặt mọi người, không cách nào hiển nhiên sử dụng hình cụ. Bất quá, chỉ cần chỉ dựa vào khí tràng, Nam Cung Tiến Nhu cũng đã đem Khuyết Vĩnh Tu sợ tới mức khẽ run rẩy. Sở Châu thành chiến dịch, ngươi có thể ở đây. Là, Trấn Bắc Vương là như thế nào chết? Khuyết Vĩnh Tu vừa muốn mở miệng, Nam Cung Tiến Nhu lại bổ sung, ta chỗ này có Ti Thiên giám thuật sĩ, có thể dùng vọng khí thuật phán đoán ngươi là hay không nói dối. Nếu như ngươi nói dối, chờ đợi ngươi chính là đả canh nhân đại lao. Cùng với đem ngươi rút gần lột ra, phanh thây xé xác hình phạt. Khuyết Vĩnh Tu nghe vậy, nuốt một miếng nước bọt, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, Trấn Bắc Vương là chết ở võ thân vương trong tay. Nam Cung Tiến Nhu nhìn về phía Dương Thiên Huyễn, Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía hắn gật đầu, ý bảo Khuyết Vĩnh Tu không có 27 có nói dối. Lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Này Khuyết Vĩnh Tu, vậy mà không có nói sai. Trấn Bắc Vương, vậy mà thật chính là võ thân vương giết. Làm sao có thể? Nam Cung Tiến Nhu trầm ngâm chỉ chốc lát, lại tiếp tục truy vấn, võ thân vương có từng phản quốc? Khuyết Vĩnh Tu nhìn xem Nam Cung Tiến Nhu, xuất hiện ngắn ngủi do dự, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục nói, không sai, võ thân vương phản quốc, chính là hắn, khiến Sở Châu thành sinh linh đồ thán. Lần này Dương Tiên Huyễn lại sát mặt trầm xuống, lắc đầu, chủ động giận dữ mắng mỏ, lớn mật, tại giám chính đệ tử thân truyền trước mặt cũng dám nói dối, Sở Châu thành chính là ngươi và Trấn Bắc Vương hợp mưu tiêu diệt, Sở Châu thành 38 vạn dân chúng cũng là ngươi cùng Trấn Bắc Vương giết chết, chỉ vì luyện chế huyết đan, lại để cho Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. Khuyết Vinh Tu bị điểm chuyện hư hỏng thực chân tướng, mặt đỏ lên. Có thể hắn không thể nhận nhận thức. Phạm phải như thế ngập trời tội nghiệp, một khi thừa nhận, liền bạn kiếp bất phục. Đánh rắm. Ta xem ngươi cũng là võ thân vương mây cánh, phản quốc nghịch đảng một trong. Nối giáo cho giặc, cũng dám xưng dám chính đệ tử. Chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, ai có thể chứng minh? Ti Thiên giám vọng kỹ thuật, tại bình thường tiểu án ở bên trong sử dụng có thể. Đối mặt loại đại án này muốn án, là không thể với tư cách phán đoán căn cứ. Huống hồ cái này Dương Thiên Huyễn vừa nhìn chính là người biết chuyện một trong, đã sớm biết Sở Châu thành chân tướng. Khuyết Vinh Tu muốn tự bảo vệ mình, đầu tiên muốn đem nước bẩn dội đi ra ngoài nói sau. Tình cảnh lâm vào ngắn ngủi giằng co. Thằng đến hô to một tiếng vang lên, ta có thể. Cuối ngã tư đường, một vị thân xuyên phi bảo, khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã người đọc sách, phong trần mệt mỏi đi đến hiện trường. Đúng là Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Xuất sinh. Người xuất sinh. Khuyết Vinh Tu mới là tên xuất sinh kia. Ma quỷ. Giết người không chớp mắt đồ tể. Hắn mới là cái kia đồ thành người. Là hắn phản quốc. Là hắn giết Sở Châu thành 38 vạn dân chúng a. Trịnh Hưng Hoài than thở khóc lóc, âm thanh thật lớn, chọn bẹn lại để cho phụ cận ba cái khu phố người đều có thể nghe rành mạch. Là hắn. Ngày đó khóa cửa thành, tại trấn Bắc Vương bảy mưu đặt kế bên dưới, đem Sở Châu thành 38 vạn dân chúng chu diệt cái sạch sẽ. Lao nhân, tiểu hài tử, phụ nữ, một cái cũng không có buông tha. Ma quỷ. Ma quỷ a. Trịnh Hưng Hoài vừa nghĩ tới ngày đó nhìn thấy thống khổ cảnh tượng, liền toàn thân run rẩy không thôi, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Cho đến cuối cùng, thậm chí chảy ra một giọt máu nước mắt. Khuyết Vĩnh Tu nhìn thấy Trịnh Hưng Hoài, thầm than không ổn. Ngày đó đồ thành, Trịnh Hưng Hoài tại giang hồ nhân sĩ mà liều chết dưới sự bảo vệ trốn, chính mình phái người tìm tòi hơn tháng cũng không có tìm được, không nghĩ tới hôm nay tại kinh thành xuất hiện. Tốt người Trịnh Hưng Hoài, ngươi mới là cái kia phản quốc nghịch tặc. Ngươi cùng võ thân vương hợp mưu hại đại phụng thần hộ mệnh trấn Bắc Vương, ý đồ mưu phản. Bây giờ thật lớn ra mặt, dám trả đũa. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, Dương Tiên Huyễn phân biệt, không cách nào với tư cách định án căn cứ. Nhưng dân chúng đã bắt đầu dao động. Khuyết Vinh Tu, ngươi tổn hại dân chúng, tùy ý lạm sát, ngày nay trấn Bắc Vương bị võ thân vương tiêu diệt, chính là trừng phạt đúng tội. Ngươi vẫn còn vu oan võ thân vương, sẽ không sợ võ thân vương giúp đỡ chính nghĩa, tiêu diệt ngươi sao? Khuyết Vinh Tu một hồi nhớ tới võ thân vương ngày đó, như là ma thần giống nhau khủng bố uy áp, liền một hồi sợ hãi. Hắn nhìn về phía võ thân vương phủ, sợ thấy đạo thân ảnh kia. Có thể hắn không thể nhận thức. Một khi thừa nhận, đồng dạng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trấn Bắc Vương thủ vệ Bắc Cảnh nhiều năm, lấy tính mệnh thủ hộ đại phụng biên cảnh an toàn, nhưng không ngờ bị võ thân vương cùng ngươi này trở tiểu nhân đâm lưng. Các ngươi mưu hại Trấn Bắc Vương còn chưa đủ, còn muốn làm bẩn thanh danh của hắn. Đáng xấu hổ, đáng hận a. Nếu không phải võ thân vương phản quốc, Sở Châu thành 38 vạn dân chúng cũng sẽ không chết. Đây là hạng gì tội người ta? Lý Diệu Chân nghe không nổi nữa. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nói vậy, rõ ràng là các ngươi cơ viên trên trời, nhìn xem tình cảnh sắp lâm vào vô tình ý nghĩa tranh cãi, lắc đầu. Nhàm chán. Nếu là nguyên cảnh đế muốn giết mình, như vậy bên nào cũng cho là mình phải tranh cãi liền không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi, lại để cho kinh thành mấy vạn dân chúng tận mắt nhìn đến chân tướng. Cơ viên dứt khoát bắn ra chỉ, cao mấy trăm thước trên tầng mây, răng rác một tiếng, một đạo kinh lôi thiểm nhấp nháy. Thuần trắng sắc lôi quang ở trên trời khắc ra u lam quang ảnh, thẳng tắp rơi xuống. Công bằng đang rơi vào Khuyết Vĩnh Tu trên đầu. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lúc này mới vang lên. Khuyết Vĩnh Tu đầu trực tiếp nổ tung. Phình một tiếng, máu huyết tương hồng hạ cụ tứ tán bay ra. Nam Cung Tiễn Nhu phản ứng đã nhanh đến cực hạn, thế nhưng vẫn bị nhiễm đến một chút. Mọi người thấy Khuyết Vĩnh Tu thi thể, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Là ai? Dương Tiên Huyễn đồng dạng khiếp sợ. Lúc này một giọng nói từ Dương Tiên Huyễn vang lên bên tai. Tòa hồn, đồng cảm, bày trận. Dương Tiên Huyễn lập tức lĩnh ngộ, chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía Khuyết Vĩnh Tu thi thể thời điểm, lại phát hiện đối phương thần hồn vậy mà đã trực tiếp nguyên vẹn hiện ra. Hắn nhanh chóng đem trận pháp triển khai. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện một tòa hùng thành hình chiếu. Trong thành thị ngựa xe như nước, phồn hoa náo nhiệt, dân chúng trong thành thiên hình vạn trạng, hoặc cười to, hoặc tranh đấu, hoặc tiêu sái sung sướng, hoặc buôn ba tại sinh kế. Trong đó náo nhiệt, chân thật vô cùng, so với kinh thành cũng không kém bao nhiêu. Trịnh Hưng Hoài liếc mắt liền nhận ra được, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là Sở Châu thành. Khuyết Vĩnh Tu, ngươi tập kết dân chúng, ý muốn như thế nào? Trịnh đại nhân, man tộc nhiều lần xâm lấn biên quan, đốt sát kiếp lước, ngươi cũng đã biết đây là vì sao. Ảo giác bên trong, Khuyết Vĩnh Tu cao cư trú lưng ngựa, cầm trong tay trường thương. Tại hắn sau lưng, mấy ngàn tên mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính, đem vô số bình dân dân chúng tụ tập tại trong thành một chỗ đất hoang bên trên. Nay cùng ngươi tập kết dân chúng, có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thân là đại phụng con dân, chính là muốn vì đại phụng biên cảnh an ổn ném đỉnh đầu, vậy nhiệt huyết, chết thì mới dừng, bản công nói có thể có đạo lý. Không hiểu đâu. Chính Hưng Hoài còn không có lý giải Khuyết Vĩnh Tu ý đồ, đã thấy đối phương một giây sau thúc vào bụng ngựa, hướng phía dân chúng phát khởi công kích. Hắn đem trường thương đâm vào dân chúng lực, cũng một thanh khơi mạo, lập tức máu tươi bày ra. Bắn tên. Sau đó, mấy ngàn tên giáp sĩ đồng thời bắn tên, dày đặc mũi tên như là liềm dao mở rộng, vô tình thu gặt lấy dân chúng tính mệnh. Mưa tên qua đi, chính là ra mổ. Đầu người rơi xuống đất, tụ tập thành hạ, đại địa bị nhuộm thành màu đỏ. Hỗn loạn đồ sát bên trong, bọn trên mặt đất giẫm ra từng đạo vũng nước đọng, có thể cái kia căn bản không phải nước, tất cả đều là máu. Khuyết Vĩnh Tu chỗ chỗ, càng là máu tươi ồ ồ, một người một thường, thi thể xếp thành sườn núi lớn nhỏ. Chân thật đến rõ ràng giành mạch thần hồn hình chiếu, tại Võ Thân Vương phủ trên không bị biểu hiện ra đi ra. Ngoại trừ này mấy ngàn cấm quân cùng đả canh nhân bên ngoài, càng có mấy cái khu phố bên ngoài dân chúng, cũng nao nao thăm dò đi ra xem. Khi bọn hắn thấy cái kia ác ma giết người bộ dáng lúc, cả đám đều phẫn nộ đến cực điểm. Khuyết Vinh Tu, dĩ nhiên là hộ quốc công Khuyết Vinh Tu. Hắn dám xuất lĩnh đại quân tàn sát dân chúng, đáng chết. Chu diệt Sở Châu thành 38 vạn dân chúng, dĩ nhiên là Khuyết Vinh Tu. Đô thành hình chiếu hiện ra một khắc đồng hồ trái phải, cho đến toàn bộ hình ảnh đều bị đỏ tươi bao trùm, có lẽ là Khuyết Vinh Tu giết đỏ cả mắt rồi, bị máu tươi nhuộm dần, không chút nào tự biết. Sau đó, thân hồn hình chiếu biến hóa, hiện ra Khuyết Vinh Tu càng nhiều nữa trí nhớ. Kinh thành mấy vạn dân chúng, cấm quân cùng đả canh nhân mấy ngàn người, nhìn không chuyển mắt mà chăm chú nhìn. Trong trí nhớ, có Sở Châu phủ nha bên trong, Trấn Bắc Vương cùng Vu Thần Giáo Linh Tuệ Sư gặp mặt, hợp mưu đổ thành chi tiết. Trong trí nhớ, còn có Sở Châu thành cuối cùng vô số dân chúng hóa thành máu loãng, cuối cùng ngưng tụ thành huyết đan quá trình. Càng có vô số oan hồn tại dãy rủa, tại tức giận mắng, đang khóc, hướng về Khuyết Vinh Tu đánh tới tình cảnh. Trước mặt mọi người người thấy Trấn Bắc Vương mưu đồ bí mật gặp mặt thời điểm, trong lòng một loại đạo phòng tuyến đột nhiên hỏng mất. Vậy mà, thật là Trấn Bắc Vương làm. Vì cái gì hắn muốn làm như vậy a? Vậy cũng đều là Sở Châu thành dân chúng, là đại phụng con dân a. Tôn hắn là thủ hộ thần, kính ngưỡng hắn, kính yêu hắn, lại chịu khổ phản bội. Mấy ngàn quân, mấy trăm đả canh nhân tất cả đều tâm tình tan vỡ, từng cái một buông xuống vũ khí trong tay. Đại quân hoàn toàn mất đi chiến ý. Lý Diệu Chân xem hết thần hồn hình chiếu, sớm đã lệ rơi đầy mặt, khuôn mặt tan vỡ không khống chế được. Nàng khống chế phi kiếm, nghĩ tiến lên đem Khuyết Vĩnh Tu còn sót lại thi thể, băm thành 1000 khối, một vạn khối. Muốn hắn thần hồn một chút cắt ra, cắt thành mảnh vỡ. Sở Nguyên Trần thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn lại. Mặc dù hắn đồng dạng phẫn nộ không thôi, hai đấm nắm chặt, hắn không thể đem Khuyết Vĩnh Tu bầm thây vạn đoạn. Trong trời cao, Dương Tiên Huyễn ngây người ở hắn mặc dù đã sớm biết chân tướng, mà khi hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau, vẫn bị rung động đến đi bật, thậm chí có chút toàn thân run rẩy, sợ hãi đến buồn nôn. Hắn không có trải qua mấy chục vạn người đổ sát, tinh thần nhận lấy thật lớn trùng kích. Mấy cái khu phố bên ngoài, Hoài Khánh càng là tức giận một trường đánh ra, bại lộ chính mình võ phu tu vi, đem này chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa lập tức vỗ tới mệt ra rời. Nàng là đại phụng trưởng công chúa, cái kia chết đi 38 vạn dân chúng đều là đại phụng con dân, nhưng hôm nay cứ như vậy trơ mắt đã bị chết ở tại trước mặt của mình. Mặc dù chỉ là thần hồn trí nhớ hình chiếu, tuy nhiên làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Ai? Ngụy Uyên phát ra thở dài một tiếng. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có run rẩy. Nhìn lên bầu trời phía trên hình chiếu, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu không phải năm đó, hắn tử phế tu vi, rời khỏi siêu phàm tầm mắt, có lẽ có thể ngăn cản trận này tai nạn phát sinh sao? Đả canh nhân đội ngũ, Ngân La Hứa Thất An. Nếu là cái thế giới này có địa phủ, ta nguyền rủa này Trấn Bắc Vương chọn đời không được siêu sinh. Hứa Thất An kiệt lực bảo trì đứng tư thái, có thể trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đây là một hồi cực kỳ bi thảm đại đổ sát ta. Hắn lần thứ nhất đầy đủ cảm nhận được cái này cao võ thế giới tàn khốc cùng vô tình. Siêu phàm phía dưới, nhân mạng như thảo giới. Võ Thân Vương phủ bên trong, Lâm An đặt mông ngồi trên mặt đất, nơi nào còn có nửa điểm công chúa bộ dáng. Nàng hầu như muốn hoa hoa khóc lớn lên, lại phát hiện chính mình há to mồm sau phát không ra nửa điểm âm thanh, cả người đã bị hù đến im bặt, ngốc trệ. Tại chỗ rất xa, trong hoàng cung, quốc sư Lạc Ngọc Hành nhìn xem hình chiếu, nhíu mày, trong mắt có hoang mang, sai sót nhìn qua, còn có thật sâu tiếc hận cùng đau buồn 943 mát. Đồng thời nghiệp lực bắt đầu khởi động, suýt nữa áp chế không nổi. Khuyết Vinh Tu thần hồn trí nhớ đến chỗ này cũng không có chấm dứt, vẫn còn tiếp tục. Ngay sau đó, Võ Thân Vương Cơ Nguyên thân ảnh xuất hiện ở thần hồn hình chiếu bên trong. Hình ảnh lúc ban đầu, Võ Thân Vương cùng Trấn Bắc Vương đám người triển khai thăm dò tính giao thủ cùng đối kháng. Bình thường siêu phàm giao thủ, dù là chỉ có hai người, cũng đủ để làm được đất dung núi chuyển. Hình chiếu bên trong, sáu gã tam phẩm cấp bậc cường giả giao thủ, chúng chi đem không gian đều nhuộm thành riêng phần mình lĩnh vực nhan sắc. Cắt lợi chi cổ phía sau cắt vàng đầy trời, kinh khủng man hoang khí tức đập vào mặt. Trúc Cửu thì là yêu khí ngút trời, cho màu xanh yêu lực mơ hồ biến ảo đồ đằng. Trấn Bắc Vương thì là toàn thân tản ra huyết sát chi khí, phía sau hư ảnh đỏ thẫm, thật là khủng bố. Vu Thần Giáo tam phẩm linh tuệ sư bên người chú thuật lơ lửng, lóe ra huyền ảo màu bạc hào quang. Hình chiếu quá xa, xem bóng người có lẽ nhìn không rõ ràng, có thể tất cả dân chúng cùng cấm quân đều có thể rõ ràng thấy, này từng cổ cường thế vô cùng, làm cho người hít thở không thông khí thế, lại toàn bộ đặt ở một người trên người. Võ Thần Vương, sau lưng của hắn hất dự vỗ, trên người nhưng là thanh khí cuồn cuộn, lấy một người khí thế chống cự toàn bộ. Hình chiếu nguyên vẹn vô bảy cơ nguyên chiến tích, vốn là chấn sát Vu Thần Giáo tam phẩm linh tuệ sư, phá giải cái kia ngân quang đầy trời. Sau đó lấy một địch ba, chính diện cường sát cắt lợi chi cổ cùng trúc cửu. Cắt vàng dừng lại, yêu khí tiêu tán. Hình chiếu ở trong, sấm gió chớp động, thiên địa biến sắc, kinh khủng năng lượng ba động như là thủy triều, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tiếp theo màn, Trấn Bắc Vương cấp đoạt huyết đan không thành, bị cơ nguyên khống chế. Đã từng bị tôn sùng là đại phụng thần hộ mệnh Trấn Bắc Vương, cuối cùng đã bị chết ở tại cơ nguyên trong tay. Ngút trời huyết sát chi khí, điên cuồng biến mất. Cuối cùng lại lần nữa bị thương cái kiếp như là ác quỷ một dạng hắc liên, lấy một mình lực lượng, đem năm vị siêu phẩm cấp bậc chiến lược từng cái đánh bại. Thấy hình chiếu mọi người, tất cả đều lâm vào thật lớn trong lúc khiếp sợ. Thiên địa hội mọi người, đối với cái này kết cục không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy đều cùng cơ nguyên theo như lời không sai chút nào. Bọn hắn sớm đã cảm kích, Mà khi bọn hắn chân chính thấy cái kia lần kinh thiên động địa giao thủ sau, còn là không thể tránh khỏi lâm vào khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, Cơ Viên ít nhất cũng là tam phẩm cấp độ cường giả. Thật không nghĩ đến mạnh như vậy. Những người khác so với bọn hắn thì càng bị chấn kinh rồi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Cơ Viên vẫn chỉ là một cái tứ phẩm cấp bậc thanh niên tuấn tú tài giỏi. Tuy nói tại Đả Canh Nhân ngành lập nhiều không ít công lao, tương lai càng là có siêu phàm chi tư. Có thể cái kia nói là tương lai. Ai có thể nghĩ đến, Cơ Viên bây giờ dĩ nhiên cũng làm đã có được vượt qua tam phẩm thực lực, hắn không phải tứ phẩm. Hắn vậy mà đã đến tam phẩm. Vây cuốn Võ Thân Vương phủ bọn, lần thứ nhất xuất hiện lùi bước tâm tình, tuy nói bọn hắn hung hãn không sợ chết, nhưng này cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý không công chịu chết đại phụng vô địch chiến thần trấn Bắc Vương, đều bị Cơ Viên như thế nhẹ nhõm đánh bại chính mình chút ít vây cuốn Võ Thân Vương phủ, chớ không phải là ngại chính mình mạng dài. Trong hoàng cung, Nguyên Cảnh Đế đồng dạng xa xa thấy được hình chiếu đáng chết. Như thế nào như thế? Đáng chết. Hắn cầm lấy một cây đao, tại ngự thư phòng lung tung bổ chém, lật tung hết thảy.